Chương 156, đây không phải mặt của ngươi. Chương 156, đây không phải mặt của ngươi. Tuyết miệng như vẽ ra, phiêu linh tứ tán, trong không khí mang theo mùa đông lạnh ý, hít một hơi vẻ này dùng mình liền từ tim phổi tràn vào toàn thân các nơi. Thương Hoa nương nương đứng chắc tay, khí độ bất phàm, vẫn là không hiểu Trần Kỳ Sa tại sao lại đơn giản như vậy liền thả Triệu Vô Miên. Nàng cau mày nói, trước mắt Tấn Vương duy nhất con đường sống chính là cùng Lạc Hướng Khói hợp tác, cử binh đánh vào kinh sư, lại đi tính nan tiến hành. Hắn 20 năm trước giúp Cảnh Chính Đế, bây giờ lại giúp Cảnh Chính Đế nữ nhi, cũng coi là duyên phận. Mà ngươi vốn sẽ phải đi Thái Nguyên, một đường đồng hành, thì thế nào? Bây giờ Trần Kỳ Sa cử động lần này ngược lại là không hiểu đấu. Triệu Vô Miên đem Trần Kỳ Sa giao cho hắn bí tịch nhét về trong ngực, không có trả lời, mà là một tay nắm chặt Vô Hận Đao, tiếp theo không chút do dự vận dụng lại Lạc Hồng Ti, vắt chân lên cổ mà chạy, tốc độ cực nhanh, bước chân đạp mạnh liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền bay vút xa hơn trượng. Thương Hoa nương nương còn chắp lấy tay, một bộ phong phạm cao thủ, thấy thế thần sắc có chút cứng đờ, sau đó trong lòng chính là một trận nổi nóng, chân khí tự phát tiêu tán, làm cho hắn mái tóc đen nhánh cũng không có gió mà động. Nàng vừa định đuổi theo, sau đó nhớ ra cái gì đó, lại đứng tại chỗ, nhẹ nhàng nói, lúc trước ngươi đang ở đây Thái Nguyên, cầu ta Thương Hoa lâu giúp ngươi tìm người, ta cho ngươi tìm được, bây giờ nếu như ngươi muốn lại để cho chúng ta giúp ngươi đưa kiện đồ vật, cũng không phải không thể thương lượng. Triệu Vô Miên bắt chân lên cổ đều chạy hơn 10 trượng khoảng cách, nhưng Thương Hoa nương nương lời nói vẫn là mỗi chữ mỗi câu truyền vào trong tai. Hắn động tác một trận, quay đầu xem ra, chỉ cần không cho ta dùng thương mùa trổ hoa, vậy là tốt rồi nói, nương nương tựa hồ muốn hợp tác với ta, không ngại nói chuyện. Lời còn chưa dứt, Thương Hoa nương nương tựa như quỷ mị xuất hiện ở trước người Triệu Vô Miên, một tay nắm chặt lên cổ áo hắn, dưới mặt nạ chuyển đến cắn răng nghiến lợi tiếng nói, liền vì đáp ứng người khác hứa hẹn, ngươi liền ngừng chân chờ ta, cũng không sợ ta hại ngươi. Đồ đần, cái này có gì phải tức giận? Triệu Vô Miên có chút suy nghĩ không thấu cái này ma môn yêu nữ náo mạch kín. Ta khở không đốc, tin hay không thủ hứa hẹn, cùng ngươi có một tiền đồng quan hệ sao? Ngươi không phải là Tô tiểu thư, cũng không phải Mộ sư phụ, cái này giống như chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, quan tâm thật đúng là tới không hiểu đấu. Đây không phải là lộ ra ta làm người nặng tin sao? Chẳng phải là tự nhiên hợp tác đồng bạn? Trong lòng Triệu Vô Miên nghi hoặc, trên mặt ngược lại là cười nói, càng choáng váng hơn. Thương Hoa nương nương quẳng xuống Triệu Vô Miên, hợp tác là nhìn lợi ích, cũng không phải xem ngươi là người. Thế lực cùng thế lực ở giữa xác thực như thế, nhưng giữa người và người. Thương Hoa nương nương trên mặt ngọt ngào nụ cười, nhưng tiếng nói lại là không xen lẫn một điểm tình cảm, Triệu đại công tử, ta không phải là cái gì sơ suất giang hồ tiểu yêu nữ, lời này ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Cũng thế, Tiêu Viễn Mộ đều nhanh 30 rồi, ngươi cùng nàng nổi danh, tuổi tác nên cũng kém không nhiều. Thương Hoa nương nương mặt không biểu tình nhìn hắn, nàng chắc chắn Triệu Vô Miên chính là cố ý, cái khuôn mặt kia miệng ngoại trừ chọc tức cái khác cô nương ra cùng liếm Tô Thanh Khởi lại không hắn dùng. Triệu Vô Miên chính là chắc chắn nàng không dám giết hắn mới như thế, liền sửa sang lại cổ áo, nương nương tìm ta có thể hay không lộ ra ý đồ đến. Thương Hoa nương nương khôi phục ngày xưa cao thủ khí độ, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, võ công núi vì thái tử đảng, từ về thủ chân nhân sự tình, ngươi nên đã đoán ra. Mà ta Thương Hoa lâu cũng bất quá huyền thật các dưới trướng phân đà, tự nhiên cùng võ công núi chính là thủ chuyển kiếp, cho nên chúng ta có cùng chung định nhân. Triệu Vô Miên hiểu rõ, này mới đúng mà, giờ phút này thiên hạ đại loạn, ma môn tự nhiên cái kia đi ra gây sự. Giống Thái Huyền cung loại này tam đại ma môn đứng đầu, giờ phút này ngược lại không hiển sơn không lộ thủy mới kỳ hoa, cũng không biết Tiêu Viễn Mộ ở sau lưng lưu đồ cái gì. Huyền thật các muốn mượn cơ hội này xử lý cựu gia của mình cũng hợp lý, dù sao võ công núi chính là quốc giáo, không có hoàng đế tại sau lưng đứng đấy, ai cũng động nó không được. Giờ phút này hoàng quyền thay đổi thời khắc, đúng là khó gặp cơ hội. Triệu Vô Miên đối với võ công núi không có gì thủ riêng, nhưng võ công núi đứng thái tử đảng, lập trường khác biệt, vậy dĩ nhiên cũng không cần cái gì hạ thủ lưu tình địa phương, bởi vậy hắn và Huyền thật các thật đúng là có thể được xưng tụng tự nhiên đồng minh. Thương Hoa nương nương thực sự nghĩ không ra Triệu Vô Miên có lý do cự tuyệt, nhưng Triệu Vô Miên lại là suy nghĩ một lát, không hiểu thấu hỏi, như thế tông môn đại sự, Huyền thật các chủ không đến, ngược lại để ngươi cái cấp dưới chạy đông chạy tây. Thương Hoa nương nương mắt hạnh nhắm lại, nàng mặc dù thuộc về Huyền thật các, nhưng nghe điều không nghe tuyên, bản ngã đường đường chủ đông từ đường nàng sớm muộn muốn giết, Huyền thật các chủ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giờ phút này đưa ra hợp tác, càng nhiều kỳ thật vẫn là trước cùng Triệu Vô Miên có thể có một phần đồng minh nhân tình, cũng là thuận tiện ngày sau để trong lầu một vị nữ đệ tử gả cho Triệu Vô Miên, treo tầng quan hệ. Nàng không lạc thuật chi như vậy nóng lòng cầu thành, việc này tự nhiên sẽ chậm chậm lưu toan, từng bước một cùng Triệu Vô Miên rút ngắn quan hệ. Cũng không biết Triệu Vô Miên lời này có phải hay không nhìn ra nàng tiểu tâm tư. Nàng thản nhiên nói, các chủ một ngày trăm công ngàn việc, không rảnh rỗi như vậy, hay là nói, ngươi cảm thấy lấy bản tọa thân phận, còn chưa xứng cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Triệu Vô Miên cười ha ha, tự nhiên phối, nếu là huyễn thật các chủ thật muốn đến, ta xách điều kiện cũng sẽ là để nương nương tới theo giúp ta ngồi xuống uống chén rượu nhạt, hát một chút điệu hát dân gian. Thương Hoa nương nương bóp bóp nắm tay, vẫn là nhịn được đánh Triệu Vô Miên một trận nỗi kích động, lạnh mặt nói, hợp tác, vẫn là không hợp tác. Triệu Vô Miên sau này eo mở ra bọc hành lý, tống này đến nhạn môn quan hiệp khách doanh trình sông lớn chi thủ, ta liền đáp ứng nương nương. Thương Hoa nương nương đánh giá một chút máu nhuộm bọc hành lý, vẫn là không nhịn được hỏi, giờ này khắc này, ngươi không tập trung vu ra nước đại sự, ngược lại đi quan tâm một cái ngươi ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy qua giang hồ con tốt nhỏ, thậm chí dùng cái này làm hợp tác điều kiện. Không có cách, ta muốn đi Thái Nguyên, sau đó liền đi kinh sư giết thái tử, thực sự không thể phân thân, nếu không có như thế, ta chắc chắn tự mình đi lội Thảo Nguyên, giờ phút này mượn danh nghĩa Thương Hoa lâu chi thủ, cũng là hành động bất đắc dĩ. bản tọa không phải hỏi ngươi sau này kế hoạch, ta chỉ phải không hiểu ngươi lại coi là thật coi đây là hợp tác điều kiện, cái này đối chính mình lại không có mảy may chỗ tốt. Thương Hoa nương nương tiếng nói không khỏi lớn mấy phần. Nhận quân hứa một lời, cũng nên hoàn lại, ta đã chỉ hoan quá lâu. Triệu Vô Miên lắc đầu. Thương Hoa nương nương nghiêng mắt nhìn hắn, tại kinh sư lúc, Triệu Vô Miên vẫn chỉ là hào khí trời cao, giúp khí hơn người, nhưng chưa từng nghĩ còn có bực này. Ngu đần. Nàng trầm mặc một lát, sau đó một thanh cầm qua bao khỏa, tiếp theo liền từ sau tự mình đeo trong bọc hành lý cầm ra một cái tuyết trắng đại đoàn tử, thản nhiên nói, cái này chim trả lại ngươi rồi, nếu không phải là bản tọa, nó sớm liền bị giết. Cũng không chính là tuyết tiêu sao? Bất quá đương sơ Thương Hoa nương nương một cái tát kia lực đạo giống như có chút lớn, tuyết tiêu liên tiếp đều bất tỉnh vài ngày, đương nhiên, càng đại khái hơn suất là Thương Hoa nương nương lười nhác chiếu cố nó, chỉ cần nó một khi thức tỉnh liền cho nó bù một bàn tay. Triệu Vô Miên hơi có vẻ ngoài ý muốn tiếp nhận còn tại bất tỉnh lấy tuyết tiêu, vô vô nó lông xù mặt tròn. Vẫn là không tỉnh, nhưng còn có hô hấp. Triệu Vô Miên đành phải trước kẹp nó tại nách ở giữa, liền nhìn Thương Hoa nương nương quay người muốn đi gấp, miệng nói, bản tọa đi trong lâu phân đà an bài người cái kia ngu đần lời hứa. Nếu như ngươi muốn đi, cũng có thể tùy ý nói xong, Thương Hoa nương nương lại hai tay chắp sau lưng, quay đầu nhìn tới, mang theo mặt nạ thấy không rõ ánh mắt của nàng, chỉ nghe nàng tiếng nói mang theo vài phần nụ cười. Đương nhiên, nếu như ngươi thật đi, bản tọa cũng tự sẽ đi tìm ngươi. Ngươi thoát không nổi ta. Bệnh gì tiểu? Yêu nữ thật đáng sợ. Thương Hoa nương nương mỉm cười, ngược lại là rất được lợi lời này, nàng rất nhanh liền phi thân không thấy tung tích. Hiển nhiên là không tin Triệu Vô Miên, không muốn dẫn hắn đi trong lầu phân đà. Hợp tác về hợp tác, tín nhiệm về tín nhiệm, không phải một mã sự tình. Thương Hoa nương nương mục đích chắc hẳn không có nàng nói đơn giản như vậy, nhưng hai người quả thật có thể đạt thành trình độ nhất định hợp tác, bởi vậy Triệu Vô Miên giờ phút này cũng không tính bỏ chạy, mà là tìm chỗ phòng trống, hoành đao hoành đặt ở đầu gối, lại lấy ra Long Văn Thanh Ngọc đeo đặt trong lòng bàn tay, sau đó mới lật ra Trần Kỳ Sa giao cho hắn tâm đắc. Trước mắt Mại Lạc Hồng Ti đối với hắn tác dụng mặc dù rõ rệt, nhưng rõ ràng không phù hợp chín chuông bị cách. Dù sao Mại Lạc Hồng Ti đối với võ giả lớn nhất công hiệu, nhưng thật ra là thôi diễn võ công, để ngươi chỉ học một môn võ công mấy tháng liền có được 20-30 năm độ thuần thục, thậm chí còn có thể tự phát cải tiến. Bất quá kỹ là kỹ, thể là thể, chỉ có kỹ pháp mà không cường kiện thân thể, càng vô tướng ứng khí mạch kinh mạch, vận khí khiếu môn, vậy cái này 20-30 năm độ thuần thục đổi thành chân thực chiến lược, kỳ thật cũng không thể coi là quá mạnh. Nhưng trước mắt Triệu Vô Miên tiểu đấy, chính là độ thuần thục. Hắn thức tỉnh một tháng, chung quy là thời gian quá ngắn, thực lực mặc dù cất cao mấy lần, bây giờ sớm liền không đem lúc trước nhìn tới đại địch Vu Minh để ở trong mắt, nhưng cùng Mộ Ly Nhi, về thủ chân nhân các loại đỉnh tiêm tông sư so ra, kỳ thật vẫn là kém ngần ấy kinh nghiệm thực chiến. Lật ra tâm đắc, lại nhìn bên trong không đơn giản Mại Lạc Hồng Ti tâm đắc, lớn đến chính trung, nhỏ đến thương pháp khinh công, thậm chí võ học các môn phái đặc điểm, ứng đối phương pháp cũng là cái gì cần có đều có. Triệu Vô Miên hơi có vẻ kinh ngạc, bất quá cái kia ứng đối phương pháp cũng không có bao dung tất cả môn phái, chắc hẳn đây đều là Trần Kỳ Sa thực chiến mà đến kinh nghiệm. Không đánh qua đấy, hắn liền không biết. Triệu Vô Miên thô sơ giản lược liếc mấy cái, liền lật về Mại Lạc Hồng Ti cái kia một tờ, tinh tế lật xem. Thiếp thân mang theo, chân khí câu thông, thủ bưng linh ải, không cần thiết bị Mại Lạc Hồng Ti tự phát thôi diễn ký ức quá nhiều, tại một mảnh lộn xộn trong tin tức, tìm được Mại Lạc Hồng Ti ẩn chứa thiên địa giao hội cảm giác, thân hợp thiên địa, khám phá hư ảo, tâm nạp linh vận, mới có thể câu thông thiên địa chi điều. Đây là Trần Kỳ Sa lúc ấy đột phá lúc khiếu môn. Đều là lời nói xuông, nói xong đơn giản, thực tế thao tác tất nhiên không dễ dàng như vậy. Triệu Vô Miên tiếp tục nhìn xuống, sau đó hơi sững sờ, phía dưới tiếp tục viết, nhưng lời này không vậy, đạo môn thường nói, không nhập thế, nói gì xuất thế. Nếu muốn bứt bỏ lại Lạc Hồng Ti chỗ thôi diễn mê ngông ký ức từ đó tìm được một màn kia linh quang, chính là không nhập thế, nói xuông xuất thế lại Lạc Hồng Ti chỗ thôi diễn ký ức, nhìn như lộn xộn, kỳ thực không bàn mà hợp thiên địa chi đạo, cũng hoặc là nói, hợp lại Lạc Hồng Ti chi đạo. Lúc chi đạo, thời gian phân quá khứ, hiện tại, tương lai, lại Lạc Hồng Ti chấp trưởng tương lai cái kia đi qua cùng hiện tại đâu. Đây là còn lại chín chuông hiệu dụng, vẫn là nói, thế nhân tầm thường vô vi, trăm ngàn năm qua, không gây một người khai phát ra lại Lạc Hồng Ti đi qua cùng hiện tại quyền hành. Không rõ ràng, nhưng vương gia vì ta tranh thủ thời gian chỉ có tam nguyện, tam nguyện không thể đột phá, hết thảy tâm huyết liền sẽ nước chảy về biển đông, thù giết cha khó báo vậy. Nếu muốn lợi dụng lại Lạc Hồng Ti câu thông thiên địa chi tiểu, đành phải lấy nó vì ngươi thôi diễn ký ức làm gốc, lần lượt, mỗi năm, cả đời trải nghiệm tương lai của ngươi. Chỉ có như thế mới có thể khám phá. Trong trí nhớ, ta tất cả thời gian đều dùng đến luyện võ, đều dùng tới tìm Tiêu Viễn mộ ý đồ giết hắn, nhưng cũng bởi ta cho đến ngày nay, chưa bao giờ thấy qua nàng. Chưa từng thấy qua người, lại Lạc Hồng Ti chỗ thôi diễn nàng, tự nhiên mỗi một lần đều lớn lên không giống nhau, cũng liền có cao có thấp có béo có gầy có xấu có đẹp, thậm chí còn có lao yêu bà, dùng cái này thấy, cái này thôi diễn ký ức, cũng không phải không có kết cấu gì. Chỉ là lần lượt nhân sinh dần dần để cho ta quên đi ta là ai, dần dần đắm chìm trong lại Lạc Hồng Ti trong trí nhớ. Nếu như không thể khám phá, định đem hồn mẫn chín chuông bên trong. Nhưng chỗ tốt cũng có, tại Mại Lạc Hồng Ti lần lượt thôi diễn trong đời, ta lần lượt tu tập cải tiến tiên la súng, đã xem môn này thương pháp tu vi hóa cảnh, chí cương chí dương, bá đạo vô cùng, thiên hạ thương đạo cao thủ, vũ hồ tứ hải thương pháp, không một người, không một cửa thương pháp chính là thiên la súng địch. Đáng tiếp nhờ cái này ban tặng, cũng khiến đến môn này thương pháp tối nghĩa khó hiểu, nếu không có võ khôi chi thể phách, liền khó có thể phát huy trong đó huyền diệu, cho dù ta đem đơn giản hóa, môn hạ đệ tử cũng chưa từng có tinh thông người, bình thường tu tập 20 năm, mới có thể hiểu sơ ra lông. Trước khi ta chết coi là thật có thể đem môn này thương pháp hoàn chỉnh truyền thừa tiếp. Triệu Vô Miên cũng không cảm thấy Trần Kỳ Sa ba hoa trích trẻ. Thiên hạ câu thông thiên địa chi tiểu người, tính cả các loại không xuất thế lao yêu quái, khả năng cũng liền 30 người. 30 vị trí đầu cao thủ dùng lại Lạc Hồng Ti cả một đời chậm rãi cải tiến ra thương pháp, có thể là phản tục. Với lại Trần Kỳ Sa thực lực tại trong 30 người này, đánh giá cũng có thể sắp xếp 10 vị trí đầu. Chỉ là nếu muốn câu thông thiên địa chi tiểu, liền phải đắm chìm trong lại Lạc Hồng Ti thôi diễn trong trí nhớ vượt qua lần lượt nhân sinh. Khó trách Hứa nhưng đều bị chỉnh tinh thần phân liệt, Trần Kỳ Sa cũng thiếu chút giết thân đệ. Triệu Vô Miên bôi lông mày nhẹ trao lại, đem Long Văn Thanh Ngọc đeo đặt trong tay, cam đoan tùy thời đều có thể đụng phải, sau đó lại để phòng vạn nhất, lật ra trang giấy, viết nếu ta hôn mê, đem ngọc bội đặt ở ta trưởng. Đem cái này giấy cũng đặt ở bên cạnh. Sau đó hắn đem chân khí thọ vào lại Lạc Hồng Ti bên trong, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, như cái này lại Lạc Hồng Ti thật có thể thôi diễn võ công, đánh giá cũng có thể thôi diễn ra thương hoa nương nương dưới mặt nạ khuôn mặt. Bất quá thôi diễn ra khuôn mặt nói chung chỉ là trong tiềm thức của Triệu Vô Miên phán đoán mà ra đấy, mà không phải là thương hoa nương nương trước kia diện mạo. Nhưng sau một lát, lại là cái gì cũng không phát sinh, căn bản không có gì nhập mộng cảm giác. Triệu Vô Miên hơi có vẻ kinh nghi, lại nghe quanh một tiếng bạo hưởng, bên cạnh vách tường đột nhiên bị đánh nát, thương hoa nương nương chắp tay mà đến, khí chàng cực kỳ băng lãnh, bao hàm sát khí, mặt nạ của nàng giờ phút này đã bị gỡ xuống, lộ ra tấm kia đẹp đến mức không gì sánh được gương mặt xinh đẹp. Thật đúng là thôi diễn ra. Thương hoa nương nương là dài như vậy phải không? Triệu Vô Miên còn chưa kịp mở miệng, thương hoa nương nương liền lạnh lấy gương mặt xinh đẹp, chợt một tay đâm xuyên ngực của hắn. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Triệu Vô Miên trong chớp mắt, trong phòng nhưng lại khôi phục bình tĩnh. Không có bị đánh nát tường đây, cũng không có không hiểu thấu giết hắn thương hoa nương nương. Mình đã bất chi bất giác tiến vào ký ức, thậm chí còn đắm chìm trong đó, không thể thoát thân. Hắn vội vàng nhìn về phía bên cạnh, Long Văn Thanh Ngọc đeo vẫn còn ở đó. Triệu Vô Miên đưa tay sờ lên ngọc bội. Vẫn không có bất kỳ tình huống gì phát sinh, dù sao trong phòng vốn là chỉ có một mình hắn, có thể có tình huống như thế nào phát sinh. Sau một lát, thương hoa nương nương thì đẩy cửa vào, cùng trước đây cái kia váy đen khác biệt, nàng sau khi trở về, lại là đổi một thân y phục. Nàng mặc giống như Tô Thanh Khởi váy xanh, mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng vẫn cũ lộ ra thanh lệ hồn nhiên. Nàng cánh tay chỉnh chỉnh tề tề buông thõng một tịch thanh sam. Triệu Vô Miên hỏi, "Ngươi là Thương Hoa Nương Nương?" "Không phải đâu. Ngươi cho rằng bản tọa là ai? Nếu là muốn nhận ta vì mẹ, vậy liền quỳ xuống đập mấy cái cấu đầu." Bản tọa liền suy nghĩ một chút. Thương Hoa Nương Nương nghiêng cái đầu nhỏ, hơi có vẻ không hiểu, lại không chút nào buông tha chế giễu Triệu Vô Miên cơ hội. Triệu Vô Miên cảm thấy cái này Thương Hoa Nương Nương có mấy phần thật, nhưng cũng nói không chính xác. Liền nhìn Thương Hoa Nương Nương đem cánh tay bên trên thanh sam giăng ra, ném tới trên thân Triệu Vô Miên, tiếp theo ôm lấy hai tay, thản nhiên nói, mặc trong đó áo khắp nơi chạy lùng tung, cũng không có chính kinh hình dáng. Tốt xấu là chúng ta Thương Hoa lâu hợp tác đồng bạn, như thế chỉ có thể để cho người khác cho cười, bản tọa liền thuận tay mua cho người kiện y phục. Thanh sam bên trên còn có mấy phần trên thân Thương Hoa Nương Nương mùi thơm, ngồi cùng một chỗ lúc ăn cơm, cũng là cái mùi này. Nhưng trong lòng Triệu Vô Miên ngưng thần đề phòng, không cảm thấy lần đầu gặp mặt ma môn yêu nữ sẽ đối với chính mình á hảo tâm, còn cho hắn mua y phục, hẳn là giờ phút này còn tại huyễn cảnh. Hắn liền hỏi, "Nương nương, hợp tác cùng ngươi điều kiện có thể hay không lại thêm một đầu? Còn đường ngươi có bao nhiêu nhược nghĩa, nhiều không mộ danh lợi đâu. Kết quả là, còn không phải cần lợi ích." Thương Hoa Nương Nương cười nhạo một tiếng, tay nhỏ nhẹ nhàng rảo lấy mái tóc dài của mình, chào phúng một câu, sau đó tiếng nói bình thản, "Nói đi, cho ta xem một chút mặt ngươi cô dưới mặt." Triệu Vô Miên chân thành nói. Lấy hắn đối với Thương Hoa Nương Nương hiểu rõ, nàng chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy bại lộ chính mình chân thực khuôn mặt. Không phải nàng làm gì che mặt. Thương Hoa Nương Nương sững sốt một hồi, tiếp theo khinh bị nói, "Hạ Lưu, không muốn." Thương Hoa Nương Nương cười lạnh, muốn nhìn bản tọa mặt. Giang hồ quy củ, tự mình đến hái mặt nạ, nếu ngươi không năng lực này, tất nhiên là không xứng nhìn bản tọa khuôn mặt. Lời này cũng giống là Thương Hoa Nương Nương sẽ nói đấy. Kỳ thật huyễn cảnh đã giải rồi, nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Triệu Vô Miên suy nghĩ ở giữa, cái kia Thương Hoa Nương Nương đã tới đến trước mặt hắn, ngoắc ngón tay, khiêu khích nói, "Đến à?" Triệu Vô Miên đuôi lông mày nhíu chặt, quyết định lại tiếp tục thử một chút. Hắn đưa tay đi vẩy mặt nạ. Thương Hoa Nương Nương liền nhẹ nhàng hướng một bên né tránh, khinh thường nói, "Ngươi đây không phải là dụng tâm bộ dáng, cũng không giống là muốn nhìn bản tọa khuôn mặt ta. Được hay không ạ, nhóc con?" Triệu Vô Miên khỏe mắt hơi quất, tiếp theo đột nhiên đưa tay đi hái mặt nạ, Thương Hoa Nương Nương cười nhẹ nhàng đi tránh, nhưng Triệu Vô Miên nhưng lại chợt cải biến phương hướng, ngược lại nắm chặt Thương Hoa Nương Nương xôi ở bên người tay nhỏ, thậm chí còn ngắt hai lần. Lấy Thương Hoa Nương Nương ma môn yêu nữ thân phận, chỉ là bị sờ cái tay nhỏ, nên không đến mức dê sồn. Chết. Oanh Thương Hoa Nương Nương lại là bạo nộ huy trường, khắc ở Triệu Vô Miên ngực. Trước mắt Triệu Vô Miên tối đen, các loại trong mắt hắn khôi phục thanh minh, lại là đã hình thành thì không thay đổi trong phòng, lại là ngồi xếp bằng tại trên giường chính mình. Hắn khẽ thở dài một cái, quả thật như thế, bị lại Lạc Hồng Ti ảnh hưởng về sau, ta nên là hôn mê, hoặc là nhập định. Cái gọi là cầm ngọc bội, bất quá là trong ngộng tiến hành thôi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Hắn từ trên giường đứng lên, tinh tịnh dò xét bốn phía, để cho mình tỉnh táo lại, lần theo Trần Kỳ Sa tâm đắc, yên lặng cảm ngộ một màn kia trong huyễn cảnh thiên địa cơ hội. Không bao lâu, Thương Hoa Nương Nương lại là đẩy cửa mà đến. Triệu Vô Miên bất đắc dĩ nhìn lại, tại sao lại là ngươi? Cái gì lại là ta? Thương Hoa Nương Nương hơi có vẻ mờ mịt. Ta tại nhập định trước, nghĩ đến Thương Hoa Nương Nương dưới mặt nạ là dặm gì, thầm nghĩ nàng, thế là trong mộng có nàng. Triệu Vô Miên tự lẩm bẩm, như thế xem ra, Mại Lạc Hồng Ti thật đúng là không phải không có kết cấu gì thôi diễn, Trần Kỳ Sa vào cùng càng ngộ, sở cầu chỉ có mạnh lên cùng báo thù hai tử, cho nên mộng cảnh của hắn mới có thể là bộ dáng như vậy. Hắn muốn giết Tiêu Viễn Mộ muốn điên rồi, cho nên sau khi đột phá, thậm chí ảnh hưởng đến hiện thực chính mình, kém chút giết Trần trong vắt vũ. Cái này nói thông, thì ra là thế. Thương Hoa nương nương lông mày nhẹ trao lại, hơi có vẻ kinh ngạc, ngươi dùng lại Lạc Hồng Ti. Cái kia bảo bối trong tay ngươi. Triệu Vô Miên quay đầu nhìn nàng, không khỏi thầm nghĩ lại Lạc Hồng Ti không hổ là chín chuông chí bảo, lại thật có thể như thế giống nhau. Trần Kỳ Sa nói chỉ có khám phá mới có thể phá huyễn, dự lúc liền có thể câu thông thiên địa chi tiểu. Ta đã biết ta trong động vẫn còn chưa phá huyễn, vậy ta đến tuột cùng muốn làm cỡ nào sự tình mới được xưng tụng một câu khám phá. Trước mắt trong trí nhớ liền Triệu Vô Miên cùng Thương Hoa nương nương hai người, bởi vậy nếu là muốn đào móc ra loại Lạc Hồng Ti càng nhiều đặc tính, cũng chỉ có thể từ Thương Hoa nương nương phản ứng ra tay. Triệu Vô Miên trầm mặc một lát, liền đi tới Thương Hoa nương nương. Trong hiện thực, Thương Hoa nương nương đạp tuyết mà đến, váy đen nhẹ nhàng. Nàng thật đúng là mang theo một bộ y phục mà đến, hiển nhiên là thật cảm thấy Triệu Vô Miên mặc cái kia thân căn bản vốn không phù hợp. Triệu Vô Miên cũng không có tìm, Thương Hoa nương nương đứng ở mới địa phương, nín thở ngưng thần cảm giác một lát, xung quanh mấy trượng gió thổi cỏ lay vào hết nó tâm, chim bay lướt qua, màn tuyết nhẹ phẩy, người qua đường kinh ngạc âm thanh tán gẫu với nhau lộn xộn vô cùng, nàng đã có đầu không lộn xộn tinh tế phân biệt. Một cái hô hấp về sau, Thương Hoa nương nương đến Triệu Vô Miên trước phòng, đẩy cửa vào. Lọt vào trong tầm mắt liền nhìn thấy Triệu Vô Miên tê liệt ngã xuống tại trên giường êm, hôn mê bất tỉnh. Nàng thân sắc vi kinh, bước chân vội vàng mà đến, bắt mạch cho hắn. Vô sự, căn bản không tụ thương, xung quanh cũng không có địch nhân. Thương Hoa nương nương lông mày nhẹ trao lại, nhìn thấy Triệu Vô Miên lưu lại trang giấy, cầm lên mắt nhìn, hơi sững sờ, sau đó do dự một chút, nhấc lên Triệu Vô Miên đặt ở trong tay Long Văn Thanh ngọc đeo, dò xét vài lần, sau đó đặt ở trong lòng bàn tay của Triệu Vô Miên. Mấy giây sau, Triệu Vô Miên mở ra hai con ngươi, trong con ngươi còn mang theo vài phần mờ mịt, đột nhiên ngồi dậy. Thương Hoa nương nương hai tay chắp sau lưng, xoay người đang đánh giá lấy Triệu Vô Miên sắc mặt, thấy thế thân hình hướng về sau có chút ngửa mặt lên, cùng Triệu Vô Miên duy trì bất quá một chỉ khoảng cách, ngược lại là không có bị hắn đụng vào. Trong lòng Thương Hoa nương nương hiếu kỳ, hỏi: "Ngươi sao nhỏ hôn mê? Ngọc bội kia lại là vật gì?" Lời còn chưa dứt, nàng bỗng nhiên dừng lại. Triệu Vô Miên nhìn qua gang tấc ở giữa mặt nạ, hơi có vẻ mở mịt hai con ngươi lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi, sau đó vươn tay, hai ngón nắm mặt nạ phía dưới, có chút đưa tay hướng lên vậy. Ngón trỏ đầu ngón tay ma sát Thương Hoa nương nương trắng non tinh tế tỉ mỉ da thịt, từ cằm đến môi đỏ, lại đến ngạo nghệ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo. Động tác này cực kỳ thuần thục, giống như vậy quá ngàn trăm bộ mặt nạ, mà cái này trăm ngàn phó đều là Thương Hoa nương nương mặt nạ. Quá mức đột nhiên, Triệu Vô Miên động tác lại quá nhanh, dù là Thương Hoa nương nương đều bị hắn cử động này cho khiếp sợ đến, trong lúc nhất thời đều ngốc tại chỗ. Hô Triệu Vô Miên đưa tay xốc lên Thương Hoa nương nương mặt nạ kéo theo trước trán nàng mái tóc, khiến cho có chút phất động, mặt nạ bị để lộ, giống như theo đuôi tại vào đồng sau gió xuân phất ở hai người trên mặt. Triệu Vô Miên cùng Thương Hoa nương nương không thể tin đôi mắt đẹp đối mặt, ánh mắt tại con mắt của nàng, lông mày, mũi ngọc tinh xảo, môi đỏ, khóe mắt nốt rồi du tẩu, sau đó vô ý thức nói, nhiều lần khuôn mặt cũng không giống nhau, nhưng điểm giống nhau là tổng cho ta một loại cảm giác không chân thật. Lần này cũng không ngoại lệ, đây không phải mặt của ngươi. Triệu Vô Miên thấp giọng nói. Hai người khuôn mặt cách xa nhau rất gần, trong lúc Triệu Vô Miên nói chuyện ấm áp khí thể phất ở trên mặt, mới rốt cục để Thương Hoa nương nương lấy lại tinh thần, nhưng nàng phản ứng đầu tiên lại không phải tức giận. Đây không phải mặt của ngươi. Triệu Vô Miên lời này cũng không có cái gì thâm ý, hắn chỉ là trong lúc nhất thời còn không có từ trong huyễn cảnh kịp phản ứng, tự biết chính mình chỗ đã thấy khuôn mặt của nàng đều là thôi diễn mà đến. Nhưng đối với Thương Hoa nương nương mà nói, lời này liền không tầm thường. Cái này xác thực không phải là của nàng mặt, đây là dịch dung sau bộ dáng. Gặp qua Thương Hoa nương nương dưới mặt nạ khuôn mặt người cứ ít, biết mặt mũi này chính là dịch dung mà đến người, càng ít. Triệu Vô Miên đúng là một chút liền có thể nhìn ra. Vì sao? Hắn tinh thông thuật dịch dung. Không có khả năng, đi đại nội lúc vẫn là ta cho hắn dễ cho. Đó là cái gì ý tứ? Hắn là ám chỉ ta chưa hề thực tình đãi hắn. Ban đầu ở kinh sư, Triệu Vô Miên đã nói, nếu thật muốn hợp tác cùng hắn, vậy liền chân thành mà đối đãi, lúc trước chính mình còn trào phúng hắn ngây thơ. Bây giờ hắn lời ấy, chính là nhận ra thân phận chân thật của ta. Mắt thấy Thương Hoa nương nương sững sờ ở tại chỗ, tiểu diễm bước gát gương mặt xinh đẹp cùng hắn cách xa nhau bất quá một chỉ, Triệu Vô Miên nuôi lông mày khinh mặt dưới, suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay, dò xét đến sau lưng Thương Hoa nương nương, nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, tiếp theo nhéo nhéo. Xúc cảm chân nhắn, cực kỳ mềm mại. Thương Hoa nương nương nháy mắt mấy cái, sau đó bạo nộ, một tay giữ chặt Triệu Vô Miên cánh tay, phù phù một tiếng đem hắn ngã tại trên giường, lực đạo to lớn, cái này giường gỗ lúc này vỡ vụn. Ẩm ta thao, không giết ta, là thật Thương Hoa nương nương. Ta đã nói rồi, ma môn yêu nữ làm sao có thể bị sờ một chút tay nhỏ liền giết người, như thế bảo thủ, đó còn là ma môn yêu nữ sao? Cái gì thật hay giả? Triệu Vô Miên ngươi muốn chết bản tọa liền thành toàn ngươi. Binh binh bang bang, đập phá lung tung lộn xộn tiếng vang một mảnh. Lần này là Triệu Vô Miên đã đoán sai, nếu là người bình thường thực có can đảm chạm thử Thương Hoa nương nương tay, nàng là thật sự biết giết người đấy. Không giết Triệu Vô Miên, chỉ là bởi vì Thương Hoa nương nương tuy là ma môn yêu nữ, nhưng cũng là trầm tương các. Không giết hắn, ngoại trừ còn có cầu ở ngoài Triệu Vô Miên, chưa chắc không có mấy phần tình nghĩa. Cũng không phải là tình yêu, nhưng cũng không đến mức đem Triệu Vô Miên mệnh xem như cỏ rác. Triệu Vô Miên lúc bắt đầu, ngồi xếp bằng tại đã sụp đổ trên giường, trên thân cái này một khối máu ứ động, cái kia một khối máu ứ động. Thương Hoa nương nương mang lấy hai chân, ngồi ở trước bàn, mặt nạ vén lên một góc, lộ ra môi đỏ, yên lặng uống nước, liếc xéo lấy Triệu Vô Miên. biết sai hay không? Nương nương thật xinh đẹp, nhất thời kìm nén không được. Thứ lỗi. Triệu Vô Miên không có khả năng đem lại Lạc Hồng Ti tiết lộ cho Thương Hoa nương nương, đành phải nói mình là sắc tâm nổi lên. Thương Hoa nương nương cười lạnh, tiếp tục lừa gạt vốn đi, ngươi ngay cả bản tọa dáng dấp ra sao cũng không biết, liền sắc tâm nổi lên. Vậy sau mặt nạ, mới kìm nén không được. Thương Hoa nương nương cong lên chính mình ướt át đa tình môi đỏ, sau đó bĩu môi, bản tọa cách ngươi bất quá một chỉ, nếu như ngươi thật sắc tâm nổi lên, không hôn ta môi, ngược lại sở tay. Không dám. Thương Hoa nương nương vô mặt bản, lạnh lùng nhìn về phía Triệu Vô Miên, sông sáo đại nội, giết ra kinh sư, cản tại nhung cưới. Ngươi giống như là không có can đảm người. Triệu Vô Miên có bí mật, đang gần nàng, Thương Hoa nương nương đương nhiên sẽ không nhìn không ra. Ngươi mặt kia là dịch dung đấy, ta coi như muốn hôn, cũng làm hôn ngươi nguyên bản khuôn mặt. Triệu Vô Miên cứng cổ nói. Kỳ thật hắn lúc ấy thật là có một chút xíu muốn hôn nàng xung động, sở dĩ không thân, cũng là lý do này. Cho nên cũng không tính nói dối. Thương Hoa nương nương hơi sững sờ, nhìn Triệu Vô Miên, chợt có chút muốn cười, cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu Triệu Vô Miên vì sao biết nàng là dịch dung rồi. Nhưng nàng vẫn là tấm làm ra một bộ băng lãnh khuôn mặt, đem thả xuống chén nước, hướng hắn ném đi một kiện áo bào đen, giật ra chủ đề, bản tọa mang cho ngươi y phục, mặc vào liền đi đi, ngươi cái kia hứa hẹn, bản tọa đã thay ngươi an bài. Bất quá như Trình Sông lớn sớm liền bỏ mình, vậy cũng không thể trách ai được, chỉ có thể trách ngươi tự tác chủ trương đáp ứng người ta, cho nàng hy vọng. Đều một tháng không hồi âm rồi, con đường sống xa vời. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, nói tiếng cảm ơn, liền nhận lấy quần áo xem xét. Cùng trong huyễn cảnh thanh sam không giống nhau, chính là áo bào đen, cảm giác rất tốt, chắc hẳn tính chất không tầm thường. Hắn nhìn mắt Thương Hoa nương nương váy đen, ngược lại là một cái sắp điệu. Đi Thái Nguyên. Bản tọa vẫn là không hiểu, đã muốn đi Thái Nguyên nói chuyện hợp tác, Trần Kỳ Sa vì sao không cùng ngươi đồng hành? Cũng không sợ bản tọa giết ngươi. Thương Hoa nương nương yên lặng uống nước. Triệu Vô Miên mỉm cười, mặc vào y phục, cũng không trả lời. Hắn nắm lấy mình đao, lại nắm Long Văn Thành ngọc bèo. Lần này cảm ngộ lại là không đi, tuy nói nháo cái ô long, nhưng là cũng không phải là không có thu hoạch. Tâm hắn niệm khẽ động, trong đầu lại là hiện hiện chính hắn bóng dáng. Chính là tay hắn cầm Trần Kỳ Sa huyết lân súng, từng lần một luyện thiên la súng hình tượng. Khi hắn yên lặng tại lại Lạc Hồng Ti trong trí nhớ lúc, Thương Hoa nương nương đem ngọc bội nhét vào hắn lòng bàn tay, hắn nhưng rõ ràng cảm giác được ý thức của mình nhẹ nhàng rời đi hư không, giống như người đứng xem nhìn xuống trong trí nhớ chính mình. Trọng điểm ở chỗ nội tức khi đồng thời thọ vào lại Lạc Hồng Ti cùng ngọc bội, tâm thần tập trung ở ngọc bội phía trên, lấy ngọc bội chi tức bao khỏa ý thức, thọ vào lại Lạc Hồng Ti bên trong. Nghe mơ hồ, nhưng làm ngược lại rất đơn giản, chỉ cần nắm giữ khiếu môn, nhiều thử nghiệm mấy lần thuận tiện, một khi thất bại, cũng chính là trong đầu cái gì đều không hiện hiện mà thôi. Triệu Vô Miên trước đây không phát hiện cũng bình thường. Bởi vì hắn tối hôm qua mới đến Mại Lạc Hồng Ti, hôm nay mới có rảnh suy nghĩ một chút bảo bối này. Ngọc bội cùng Mại Lạc Hồng Ti quả thực hỗ trợ lẫn nhau, liền tương đương với Triệu Vô Miên chống giống được một kiện có thể tùy ý thôi diễn võ học, lại không có tác dụng phụ trí bảo. Mà Mại Lạc Hồng Ti có thể thôi diễn võ học, nhưng cũng không đơn giản chỉ có thể thôi diễn võ học. Cái này rõ ràng là mưu lợi, nhưng trong đó diệu dụng vẫn là có đào móc. Chương 157, máu nhuộm áo xanh, Thanh Khinh cũng chương 157, máu nhuộm áo xanh, Thanh Khinh cũng cảnh chính nhất năm, trung tuần tháng 5, hạ. Lúc gặp cảnh chính đế tính nan thành công, Giang Nam Tô gia tại Tĩnh Nan trong lúc đó cho cảnh chính đế nhiều mặt ủng hộ, bây giờ Tô gia gia chủ, Tô Tông trẻ con liền muốn đi kinh sư được công lĩnh thưởng. Cảnh chính đế cuối tháng 4 Tĩnh Nan thành công, tháng 5 liền cử hành đăng cơ đại điện, theo lý thuyết khi đó Tô Tông trẻ con liền nên đi rồi, nhưng ngày như vậy đại hỷ sự, hắn đánh tâm nhãn cảm thấy mình vợ cả đến cùng với tự mình đi kinh sư mới được. Mà Tô Tông trẻ con vợ cả, tên là còn Lâm Tĩnh, chính là Giang Bắc còn nhà thứ nữ. Mà Giang Bắc còn nhà có vị trưởng nữ, chính là cảnh chính đế thế tử, cũng chính là vị kia bị ám sát Tần Vương phi. Chính là bởi vì Tần Vương phi bị ám sát, thêm nữa hoàng đế trắng trợn tức bỏ thuộc địa, cảnh chính đế môi hở răng lạnh mới có thể cử binh tĩnh nan. Tô Tông trẻ con vợ cả còn Lâm Tĩnh chính là cái kia vị Tần Vương phi thân sinh muội muội. Bởi vì Tần Vương phi bị đâm, Tô Tông trẻ con vì bảo hộ còn Lâm Tĩnh liền dẫn nàng trốn ở Tây Lương, khoảng cách trong khi giao chiến Trung Nguyên cách ngàn dặm xa, ngược lại là an ổn vô sự. Bây giờ Tĩnh Nan công thành, cảnh chính đế liền phái người đi Tây Lương tiếp hai người vào kinh thành phong thưởng. Giang Nam Tô gia gia chủ Tô Tông trẻ con cưỡi ngựa xa hành tại đường núi ở giữa, chung quanh ước chừng hơn 10 vị thân mang quan phục hộ vệ điều khiển ngựa ở bên. Vợ của hắn còn Lâm Tĩnh đã hoài thai 8 tháng, mặc một tịch rộng dài áo xanh, ngồi ở trong xe ngựa, vén rèm lên, nhìn qua sông núi cảnh đẹp, nước chảy róc rách, khuôn mặt mang cười, tiếng nói nhẹ nhàng, "Đợi ba nhi sinh ra, ngươi nói nên cứ gọi tên gì danh nhi đâu?" Tô Tông trẻ con hông đeo trường kiếm, dựa vào khung gỗ, bắt chéo hai chân, một tay nắm dây cương, tay kia nắm nuốt hồ lô rượu hướng miệng bên trong rót rượu, nghe vậy hắn lộc cộc nhấp một hớp rượu ngon, thở một hơi dài nhẹ nhõm, mới cười nói, "Hoa nhi hắn ca gọi Tô Nghi Ngờ hi, cái kia lẽ ra cũng cho hắn làm cái Tô Nghi Ngờ cái gì?" "Tô Nghi Ngờ cái gì đâu?" Còn Lâm Tĩnh cười hì hì hỏi, còn không biết Oa Nhi là nam hay là nữ, các loại sau khi hắn chào đời lại lấy cuối cùng một chữ là được. Cũng thế còn Lâm Tĩnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lại nhẹ vô về bụng, thấp giọng nói, bây giờ đã đến Tân Bắc, khoảng cách kinh sư lại có một tháng lộ trình. Đánh giá chờ đến kinh sư, Oa Nhi liền có thể ra đời. Nghi ngờ hy tiểu tử kia năm nay 18, vốn định nhập ngũ giúp thánh thượng tinh nan, kết quả ghi danh, lại là phát hiện đã đánh xong, bây giờ chỉ có thể đi kinh sư lùng bắt ti làm cái tiểu bộ khoái, đợi đi đến kinh sư. Hoa Nhi vừa ra đời liền có thể nhìn thấy chúng ta một nhà ba người, cũng không tính tình mịch, vận khí không tệ. Tô Tông trẻ con uống rượu, cơ chân, cả lơ phất phơ, không một chút nào giống 40 tuổi người. Còn Lâm Tĩnh nu nu cười một tiếng, Tiếp theo bán giận nói, bằng vào ta trở thân phận, vốn nên như vậy, ngươi lời này cũng có vẻ may mắn. Người giang hồ, thê ly tử tán mới là thái độ bình thường. Tô Tông trẻ con khẽ lắc đầu. Ngươi cũng đã là Tô gia gia chủ, còn người giang hồ đâu? Còn Lâm Tĩnh hơi có vẻ bất mãn. Chúng ta Tô gia là giang hồ thế gia, sát lại chính là một tay Nguyễn Hoa kiếm trở thành giang nam đệ nhất kiếm đường thế gia, tại kiếm pháp bên trên có thể cùng chúng ta kẻ ngang hàng, chỉ có Yên Vân kiếm tông coi như vào cung lĩnh thưởng, choàng thân quan bảo, cũng là người giang hồ. Nói xong, Tô Tông trẻ con nhớ ra cái gì đó, hướng hai bên trong cung hộ vệ có chút đưa tay, không có mạo phạm ý tứ, chư vị thứ lỗi. Hộ vệ thủ lĩnh mỉm cười, vừa định phất tay, liền nhìn thấy phía trước đường núi bên cạnh, đứng cái áo bào trắng văn sĩ. Áo bào trắng văn sĩ chắp tay đứng ở bên đường, nhìn qua sông núi hồ nước, ánh mắt hoài niệm, nhìn thấy đội xe, lúc này mới nghiêng đầu xem ra, nho nhã gương mặt tuấn mỹ mang lên mỉm cười, Tô gia chủ, an khang hay không? Tô Tông trẻ con hơi sững sờ, tiếp theo thần sắc lại biến, đưa tay nắm lấy bên hông thanh minh kiếm chuôi, âm thanh lạnh lùng nói, Thảo Nguyên quốc sư, Ô Đạt Mục. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người lạ như lâm đại địch. Là ta Ô Đạt Mục mỉm cười. Tô Tông trẻ con ánh mắt mù mịt, lạnh lùng nói, ngươi tới nơi đây chặn đường chúng ta, ra sao mục đích? Ô Đạt Mục thoải mái cười nói, cảnh chính đế dưới trướng có hai vị câu thông tiên địa chi tiểu cao thủ, thứ nhất tên cứ gọi Hạ Thành Tùng, thứ hai tên cứ gọi Còn Tuyết Sinh. Ta muốn giết một vị, nhưng hai người giờ phút này thân ở đại nội, ta bất lực ra tay, nhưng ta biết Còn Tuyết Sinh thứ nữ ở chỗ này, đúng hay không? Tô Tông trẻ con trong lòng bạo nộ, ngươi cho rằng bắt đi Tĩnh Nhi, nhạc phụ liền sẽ đi Thảo Nguyên chịu chết? Ô Đạt Mục kéo lên chính mình áo bào trắng ống tay áo, nụ cười trên mặt đạm mạc vô cùng, không thử một chút làm thế nào biết? Nửa nén hương về sau, ánh nắng tươi sáng, thanh lũ lịch sự tao nhã trong núi đường nhỏ đã là đầy đất thi hải, mùi máu tươi nồng đậm không tiêu tan. Trong kinh phái tới hộ vệ đều chết, Tô Tông trẻ con dựa thanh minh kiếm vì trên mặt đất, khóe miệng chảy ra tơ máu. Ô Đạt Mục bắt Còn Lâm Tĩnh rời đi, hắn nói cho Tô Tông trẻ con, chỉ cần Tô Tông trẻ con có thể tại trong một tháng mang Còn Tuyết Sinh đi hướng Thảo Nguyên Tiên Lương bộ lạc, hắn liền thả người. Tại trong lúc này, hắn sẽ bảo đảm Còn Lâm Tĩnh an nguy, càng sẽ không để những người còn lại nhúng chăm nàng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Một cái nữ nhân gia bị bắt đã đến Thảo Nguyên sẽ là kết cục gì, không nói cũng hiểu. Tô Tông trẻ con thở sâu thở ra một hơi, giữa mũi miệng tràn đầy mùi máu tươi, hắn một câu cũng nói không ra, chỉ còn lại một tiếng thống khổ đến cực hạn thăm thẳm thở dài. Tháng năm mạn, kinh sư, đại nội, đêm khuya. Tô Tông trẻ con cùng một vị áo mãng bảo lão nhân quỳ ở trước thái cực điện, túi đầu không nói. Cảnh chính đế thân mang long bảo, ngồi ở trên long ỷ, từ chiến trường trùng sát mà đến lập tức hoàng đế, lẽ ra toàn thân sắc khí, không giận tự uy, nhưng hắn nhìn một cái, sẽ chỉ làm người cảm thấy hiền hòa. 18 tuổi thái tử Lạc Thuật thân lấy bốn trào áo mãng bảo, đứng ở cảnh chính đế bên cạnh, muốn nói lại thôi, dừng lại muốn nói. Cảnh chính đế ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói, chậm chậm lưu toan, không thể. Áo mãng bảo lão nhân chính là Còn Tuyết Sinh, đầu hắn hoa mắt trắng, dập đầu xuống đất, già nua thanh tuyến lộ ra bình tĩnh. Ô Đạt Mục chỉ cấp một tháng thời gian, chỉ làm cho thần cùng tông trẻ con tiến đến, thời gian qua, hoặc là mang theo còn lại câu thông thiên địa chi tiểu cao thủ tiến đến, Tĩnh Nhi tính mạng khó đảm bảo. Lạc Thuật chi nhịn không được chen miệng nói, ông ngoại, lý tính mà nhìn, mạng của ngài so tiểu di mệnh nặng hơn nhiều, nói câu không dễ nghe đấy, tiểu di có thể chết, ngài không được, ngài chính là câu thông thiên địa chi tiểu cao thủ, giường cột nước nhà. Còn Tuyết Sinh ngẩng đầu, nhìn qua Lạc Thuật chi, ánh mắt đu hòa. Cảnh chính đế cùng Tần Bương Phi, dù có hai tử, đại nhi tử tại Tĩnh Nan lúc liền chết rồi, từ đó về sau, Còn Tuyết Sinh liền không còn ra trận giết địch, mà là thiếp thân bảo hộ Lạc Thuật chi cái này duy nhất long chủng. Ông cháu hai người đi qua Tĩnh Nan chi lao dịch, tình cảm cực kỳ thâm hậu. Còn Tuyết Sinh mỉm cười, ngữ khí chậm chạp mà mạnh mẽ nói, thần đã mất đi một vị nữ nhi, bây giờ không thể lại mất đi một vị. Có thể. Cảnh chính đế có chút đưa tay, đánh gây Lạc Thuật chi. Hắn từ bên cạnh trên bàn, lấy một bầu rượu cùng ba cái lưu ly chén rượu, tự mình đến quỳ gối phía dưới Còn Tuyết Sinh cùng Tô Tông trẻ con trước mặt, chậm rãi nói, lần này đi một nhóm, Ô Đạt Mục chưa chắc sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, càng lớn có thể là ba người các ngươi liên quan Tĩnh Nhi trong bụng hải tử đều sẽ chết, nhưng biết đúng a? Lạc Thuật chi liền vội vàng tiến lên, còn kém đem hai người các ngươi có phải hay không đổ đần cho nói ra miệng. Tô Tông trẻ con chưa từng ngẩng đầu, vẫn như cũ lấy đầu đụng, tiếng nói từ trong cổ gạt ra, Tĩnh Nhi là của ta thế tử. Còn Tuyết Sinh cũng là nói, nữ nhi bị bắt, thần không thể không đi, mời bệ hạ thành toàn. Đi chịu chết? Cảnh chính đế nhàn nhạt đặt câu hỏi. Chỉ cần có thể cứu ra Tĩnh Nhi, chết thì chết vậy. Cảnh chính đế trầm mặc thật lâu, tiếp theo không có chút nào đế vương lễ nghi, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem lưu ly chén rượu đặt ở trên mặt đất, đầy ba chén, sau đó dơ lên một chén rượu, hướng hai người có chút đưa tay, sau đó đem một uống xuống. Còn Tuyết Sinh cùng Tô Tông trẻ con quỳ trên mặt đất, dơ ly rượu lên, đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Cảnh chính đế đứng dậy, vung lên ống tay áo, đưa lưng về phía hai người, thản nhiên nói, Còn Tuyết Sinh, Tô Tông trẻ con, các ngươi hai người trợ chấm Tĩnh Nan có công, đặc biệt ban thưởng các ngươi hai người tùy cơ ứng biến quyền lực. Muốn làm cái gì thì làm cái đó đi thôi. Phu hoàng. Lạc Thuật sự kinh hãi thất sắc, sao có thể để ông ngoại đi chịu chết? Chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp không tốt sao? Cầm một tên Thảo Nguyên tướng lĩnh, dùng cái này đàm phán các loại. Cảnh chính đế đưa tay lại lần nữa đánh gãy Lạc Thuật chi, miệng nói, chi kỳ không thể làm mà vì đó, Thuật chi, ngươi sớm muộn cũng sẽ gặp phải như thế một cái để ngươi cam tâm tình nguyện làm như vậy người. Người kia chính là ta ông ngoại. Còn Tuyết Sinh ngẩng mặt lên, trên mặt nụ cười, lại là không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lại hướng Cảnh chính đế cùng thái tử dập đầu ba cái, sau đó đứng dậy cùng Tô Tông trẻ con bước nhanh tối lui. Lạc Thuật chi nha quan trọng cắn, trên trán nổi gân xanh, đợi Thái Cực Điện bên trong chỉ còn lại hắn cùng với Cảnh Chính Đế hai người, hắn liền giận mà ngã nát một cái bình hoa, tiếng nói âm lãnh, "Ô Đạt Mục, ta sớm muộn giết ngươi." Cảnh Chính Đế tọa tại trên long ỷ, hai mắt khép hở, mặt không biểu tình. Thái Cực Điện bên ngoài, 18 tuổi Tô Nghi Ngờ Hi, cũng chính là còn chưa câu thông thiên địa chi tiểu Tô tổng bộ, đang đứng ở ngoài điện đi qua đi lại, nhìn thấy Tô Tông trẻ con đi tới, hắn liền vội vàng tiến lên, "Ta cũng đi." "Ngươi đi không được." Tô Tông trẻ con khẽ lắc đầu. "Bằng vào ta thực lực, coi như đi, Ô Đạt Mục cũng sẽ không như thế nào." Tô Tông trẻ con nhìn lấy mình nhi tử, trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu. Ngày 6 tháng 6, đêm khuya, Thảo Nguyên. Tô Tông trẻ con hung eo thanh minh kiếm, cùng còn Tuyết Sinh, Tô Nghi Ngờ Hi đứng ở Thiên Lương bộ lạc bên trong, xung quanh đều là tay cầm đao binh nung người, đối bọn hắn nhìn chằm chằm. "Lui ra, các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ." Ô Đạt Mục phi thân mà đến, vượt qua một đám nung người, đứng ở ba người trước đó, đánh giá mắt Tô Nghi Ngờ Hi, mà phía sau mang nụ cười, "Tổ tôn ba đời, tất cả tới nơi này." Tô Tông trẻ con mặt lạnh lấy, "Thính Nhi đâu?" Ô Đạt Mục nụ cười hiền hòa, trong bụng nàng hài tử muốn ra đời, đêm nay chính là lâm buồn thời điểm. Tổ tôn ba người sắc mặt đều là biến đổi. Ô Đạt Mục nhẹ nhàng nâng tay, "Yên tâm, ta này thằng đến, đối nàng thế nhưng là ăn ngon uống sướng chiêu đãi, đừng nói ngược đãi, chính là nàng áo cơm sinh hoạt thường ngày đều là từ chúng ta Thảo Nguyên nữ tử thiếp thân chiếu cố, không ai đụng nàng, bây giờ lâm buồn, cũng là chúng ta Thảo Nguyên nữ tử đỡ đẻ, bây giờ cũng nhanh sinh ra tới rồi." Dứt lời, Ô Đạt Mục lại là mang lên ý cười, "Bất quá các ngươi rời người quả thật ngốc, lại thật sự là một tên nữ tử tới đây phó hiểm, kỳ thật coi như các ngươi chuẩn bị điểm chuẩn bị ở sau cũng không sao. Ví dụ như lại để Hạ Thành Tùng ở hậu phương mai phục các loại, ta ước gì đem bọn ngươi hai người đều giết tại đây." Tổ tôn ba người mặt lạnh lấy, không nói một lời. Bất quá thời gian một nén nhang, ba người liền do vươn xa gần đã nghe được trẻ con khóc nỉ non âm thanh, vội vàng nhìn lại, đã thấy còn Lâm Tĩnh Chính ôm một đứa bé, bước chân cực kỳ phù phiếm đi đến, một vị nhung người thị nữ đỡ lấy nàng, mới không làm cho hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Còn Lâm Tĩnh nhìn lên gặp Tô Tông trẻ con, trên mặt lập tức liền rơi xuống to như hạt đậu nước mắt, tái nhợt môi khẽ mở, "Ngươi, các ngươi sao đến như thế khẩn cấp?" Tô Tông trẻ con bước nhanh lên đón, tiếp nhận còn Lâm Tĩnh trong ngực trẻ con, Tô Nghi Ngờ Hi thì nâng lên mẹ ruột của mình. Giờ phút này đêm khuya, còn Lâm Tĩnh e sợ cho Ba Nhi đông lạnh lấy, lại không muốn dùng thảo nguyên giá cỏ, liền cởi chính mình mặc màu xanh áo ngoài, đem Ba Nhi bao lấy. Ba Nhi da trắng trắng non chỉ toàn, tại lúc này lớn tiếng khóc nỉ non. Tiếng khóc của nàng tại lúc này kiếm bạt nộ trương thảo nguyên bộ lạc bên trong, thoáng chốc làm cho người ghé mắt. Ô Đạt Mục nhẹ nhàng nâng tay, liền có một vị nhung người nắm hai thất tuấn mã mà đến. Ô Đạt Mục nhìn về phía còn Tuyết Sinh, cười nói, "Hết lòng tuân thủ hứa hẹn, các ngươi đi thôi, về phần ngươi, nếu muốn cầu sinh, đành phải giết ra ngoài." Còn Tuyết Sinh nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu mắt nhìn bị áo xanh bao bọc Qua Nhi, băng lãnh khuôn mặt hiện hiện nhu hòa. Đây là hắn ngoại tôn nữ. Hắn thu tầm mắt lại, động thân ngăn tại cái này một nhà bốn miệng trước mặt, già nua thân hình thẳng tắp như tùng, lạnh lùng nhìn qua Ô Đạt Mục, trong miệng thì đối với Tô Tông trẻ con nói, "Đi." Tô Tông trẻ con cắn răng một cái, túi người hướng còn Tuyết Sinh thi lễ một cái, sau đó trước đỡ lấy còn Lâm Tĩnh cùng Tô Nghi Ngờ Hi lên ngựa, tiếp theo chính mình mới ôm trong ngực Qua Nhi cưỡi trên một cái khác con ngựa. Nhưng mọi người lạnh lùng nhìn qua bọn hắn, nhưng trở ngại Ô Đạt Mục, vẫn là đành phải cho đi. Đợi Tô Nghi Ngờ Hi đỡ lấy còn Lâm Tĩnh giục ngựa lao ra khỏi vòng mấy lúc, nhưng người nhưng lại chẳng biết tại sao, ngăn cản Tô Tông trẻ con. Tô Tông trẻ con một tay ôm Qua Nhi, một cái tay khác nắm chặt dây cương, đáy lòng hơi trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Ô Đạt Mục. "Ta Nguyên Văn Vâng, có thể mang đi còn Lâm Tĩnh." Ô Đạt Mục cười nói, "Nhưng này vừa ra đời Qua Nhi, ngươi không thể mang đi." Còn Tuyết Sinh thần sắc lạnh lẽo, không chút do dự vừa nhấc ống tay áo, chính là bắn ra trăm viên phi châm, xuyên vào quanh mình nhung người cổ họng, trong miệng hét lớn một tiếng, "Đi." Ô Đạt Mục cười lạnh, một trường hướng còn Tuyết Sinh vút tới. Sakken Tô Tông trẻ con rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm lóe lên chính là mấy viên nhung đầu người rơi xuống đất. Tô Nghi Ngờ Hi đỡ lấy mẹ ruột của mình rụt ngựa bên ngoài, quay đầu nhìn về phía đao sau lưng kiếm ánh sáng ảnh, muốn rách cả mí mắt, nhưng mẫu thân trong ngực, hắn như trở về, còn Lâm Tĩnh tất nhiên chết ở trong đó. Một phe là ông ngoại, cha, còn có vừa ra đời muội tử. Một phe là mẹ ruột của mình. Tô Nghi Ngờ Hi từng ngụm thở phì phò, do dự hai giây liền không nói một lời, từ trong ngực xuất ra thùng thư nhóm lửa, sau đó một bên cảnh giác dò xét bốn phía, một bên kẹp chặt bụng ngựa, rụt ngựa lao nhanh. Hắn như trở về, chính là năm người chết hết. Còn Lâm Tĩnh nước mắt rơi như mưa, nàng quay đầu nhìn qua sau lưng, đã là khóc cái gì cũng nói không ra. Thiên Lương bộ lạc khoảng cách Đại Ly Nhạn môn quan có trăm dặm, nhưng ba người tới đây cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, tại phía trước 60 dặm chỗ còn có 2000 kỵ binh lực trận. Tô Nghi Ngờ Hi điều khiển ngựa chạy như điên, hắn chạy a chạy, chạy a chạy, ven đường ngẫu nhiên gặp lạc đàn người đều bị hắn chém giết, hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này phát tiết trong lòng cảm xúc. Không biết chạy bao lâu, cho đến Đông Phương trắng bệnh, hắn liền nhìn thấy phía trước đen nghịt một mảnh. Chính là nhìn thấy thùng thư, đến đây trợ giúp rời người quân đội. Người cầm đầu, đúng vậy dưới trướng của Tấn Vương Tiên Phong, Thái tử Cổ Ngầm, cũng tức về sau Nhạn Môn quan thủ tướng, Đồng Ngọc Lầu. Cùng tương lai đại nội tổng quản, hiện tên Hạ Thành Tùng Lâm công công. Đồng Ngọc Lầu thấy thế vội vàng lên tiếp, Tô Nghi Ngờ Hi kéo một phát dây cương, khàn khàn cuốn hoắc quát, "Cứu người." Đồng Ngọc Lầu nghe vậy không có nhiều lời, không chút do dự lãnh binh hướng về phía trước, Tô Nghi Ngờ Hi đỏ hồng mắt dục ngựa đuổi theo, kỵ binh hướng về phía trước chạy như điên 20 dặm, cho đến nắng sớm tận đầy, xa xa nhìn lại, trên thảo nguyên đúng là đứng cá nhân. Mọi người tại đây hơi sững sờ, dục ngựa hướng về phía trước, mới là phát hiện, người này đúng vậy Tô Tông trẻ con. Tô Tông trẻ con phía sau cắm vô số vũ tiễn, vết thương toàn thân, đã trở thành cái huyết nhân. Hắn một con mắt bị chặt thương, chỉ có thể mở to một con mắt, lảo đảo, từng bước một hướng biên quan phương hướng đi đến. Cái kia còn sót lại một con mắt bên trong, đã là không có chút nào thần thái, ngốc trệ không thôi, nhìn một cái, giống như một cái thi thể đang bước đi. Mà tại Tô Tông trẻ con trong ngực, còn ôm cái kia bọc lấy áo xanh Hoa Nhi, chỉ là cái kia Hoa Nhi trên người áo xanh, đều đã bị Tô Tông trẻ con máu chối nhuộm đỏ. Hoa Nhi còn tại khóc nỉ non, chứng minh nàng còn sống. Tô nghi ngờ Hi thấy thế lúc này liền đỏ cả với mắt, con suy yếu còn lầm tĩnh phi thân đến Tô Tông trẻ con trước người, cha. Nghe thấy Tô nghi ngờ Hi thanh âm, Tô Tông trẻ con đã không có thần thái, đôi mắt mới chậm rãi khôi phục thanh minh. Hắn nhìn qua Tô nghi ngờ Hi cùng còn lầm tĩnh, lại rủ xuống mắt thấy mắt khóc sức mướt Hoa Nhi, như thế mới tốt tựa như hiểu tình thế. Tô Tông trẻ con há to miệng, tiếng nói cực kỳ nhỏ nói, Tĩnh Nhi, nghi ngờ Hi, ta còn có cái này vừa ra đời Hoa Nhi. Chúng ta một nhà bốn miệng, cha, còn có thể tập hợp một chỗ, người giang hồ, thê ly tử tán, mới là thái độ bình thường, mà ta đã nói rồi, ta Tô Tông trẻ con, lan lộn cả một đời giang hồ, vận khí không tệ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Còn Lâm Tĩnh Tử Tô nghi ngờ Hi trên lưng giấy rủi lấy xuống tới, đỏ lên viền mắt, từ Tô Tông trẻ con trong ngực tiếp nhận Hoa Nhi. Hoa Nhi trên thân cái kia bị máu nhuộm đỏ áo xanh, cũng làm ô uế còn Lâm Tĩnh sạch sẽ áo bảo. Nàng dùng ống tay áo xoa xoa hốc mắt, kéo ra mỉm cười, ngươi khi đó nói, các loại Hoa Nhi sinh ra, liền cho nàng lấy tên. Tô nghi ngờ cái gì? Cái kia một chữ cuối cùng, ngươi nhưng có ý nghĩ? Đặt tên. A, đúng. Đặt tên. Tô Tông trẻ con chỉ có một con mắt quăng tại Hoa Nhi trên thân, suy nghĩ một chút, sau đó cười cười, máu nhuộm áo xanh, chu các khinh hộ, đỏ vậy. Liền bảo nàng. Thanh kinh đi. Sẽ không gọi Tô nghi ngờ cái gì. Tiếng nói vừa ra, Tô Tông trẻ con thân hình lay nhẹ, thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, không có sinh tức. Còn Lâm Tĩnh ôm vừa ra đời Tô Thanh Khởi, vô lực quỳ trên mặt đất, đem mặt vùi vào Tô Thanh Khởi cái kia bị máu nhuộm đỏ áo xanh bên trên, đã là thống khổ đến một câu cũng nói không ra. Cảnh chính nhất năm, tháng 6. Tô gia gia chủ, đỉnh tiêm tông sư Tô Tông trẻ con, còn gia gia chủ, võ khôi cao thủ còn tuyết sinh, tử tại Thảo Nguyên. Cảnh chính 17 năm, đông. Một chiếc xe ngựa tại đầy trời khắp nơi trong tuyết chạy, cuồn cuộn bánh xe nghiền nát có thể nghiền nát trên đường tuyết động, lại là ép không nát ly dầu. Mùa đông gió lạnh gào thét mà qua, đường xá lờ mờ có thể thấy được không ít quần áo tả tơi, thần thái vội vã dân chạy nạn. Trên mặt bọn họ còn mang theo nghiêng đầu quan đã rách nát không thể tin, ly hương bàng hoàng không bỏ cùng đối với tương lai mở mịt luống cuống. Trên xe ngựa, Lá Liêu cầm ngồi ở khung xe trước đó, nhìn qua chung quanh lưu dân, ánh mắt không đành lòng, nhưng nàng bất quá một giới kiếm tông trưởng lão, thân ở tấn, đối diện với mấy cái này không nhà để về lưu dân, lại có thể làm gì chứ? Nếu là ở Yên Vân, còn có thể dựa vào kiếm tông thế lực che chở. Huyền Thương đại sư ngồi ở bên cạnh nàng, cầm trong tay Phật Châu yên lặng tụ kinh. Xe ngựa bên trong, Lạc Tương Trúc đã tỉnh lại, Lá Liêu cầm giải thích với nàng trận tướng, nàng cũng không có gì có thể làm đấy. Chỉ có thể tịnh tịnh lợi, bảo đảm chính mình chớ bị cái gì có ý khác ra hỏa bắt trái lại cũng liên lụy Yến Vương tiến cái này việc sự tình. Nhưng Tô Thanh Khởi còn không có tỉnh, nàng tại trong hôn mê lông mày chăm chú nhíu lại, cũng không biết nhìn thấy cái gì. Lạc Tương Trúc nhẹ nâng Tô Thanh Khởi cái đầu nhỏ đặt ở trên đùi của mình, tay nhỏ êm ái thay nàng ăn lấy huyệt thái dương. Chỉ là chẳng biết tại sao, trong hôn mê Tô Thanh Khởi, đúng là rơi xuống hai hàng thanh lệ tới. Lạc Tương Trúc hơi sững sờ, sau đó từ trong ngực lấy ra sạch sẽ khăn tay, nhu nhu vì nàng lau nước mắt trâu. Sau một lát, Tô Thanh Khởi mở mắt ra, nhìn qua Lạc Tương Trúc mặt, vừa nhìn về phía nàng đặt ở trên mặt tự mình khăn tay, ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc. Lạc Tương Trúc cũng sẽ không nói lời nói, liền xuất ra một mặt gương đồng nhỏ, ra hiệu cho Tô Thanh Khởi nhìn. Tô Thanh Khởi nhìn qua trong gương, chính mình đỏ bừng hốc mắt, trầm mặc thật lâu, sau đó yên lặng trả về tấm gương, thấp giọng hỏi, công tử đâu? Lạc Tương Trúc khẽ lắc đầu, nàng cũng không biết. Đúng lúc này, không xe chuyển ra ngoài đến Huyền Thương sư thái kinh ngạc âm thanh, mây thương, ngươi sao nhỏ sẽ ở nơi đây? Tô Thanh Khởi cùng Lạc Tương Trúc đều là sức sở, rèm xe lên, nghiêng đầu nhìn lại. Xe của bọn hắn đỡ chính là hướng nghiêng đầu quan nội mà đi, nhưng giờ phút này đã có một cái khác đỡ xe ngựa vậy mà hướng quan ngoại mà đi. Xe ngựa chung quanh thì là thân mang võ phục, một bộ tiêu sư ăn mặc hộ vệ. Quan Vân Thư ngồi ở xe ngựa bên trong, vén rèm lên, thăm dò xem ra, cùng chúng nữ đối mặt, cũng là hơi ngây người. Huyền Thương sư thúc, Tô Thanh Khởi, còn có, người là ai a? Quan Vân Thư chưa bao giờ thấy qua Lạc Tương Trúc. Nghe thấy lời ấy, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt cũng là thuận cửa xe ngựa miệng nô ra, đúng vậy Lạc Hướng Khói. Lạc Hướng Khói nhìn thấy mấy người, thần sắc vui mừng, Thanh Kinh, Đường Tỷ, các ngươi như thế nào ở đây? Đã Lạc Hướng Khói ở đây, cái kia trung quanh những cái kia ngụy trang thành tiêu sư hộ vệ thân phận cũng liền miêu tả sinh động. Đúng vậy, hứa ra rất nhiều cao thủ đi eo sông chặn đường 2.000 kỵ binh. Quan Vân Thư lông mày vẩy một cái, thần sắc lạnh lẽo, hắn có khả năng kia sao? Trong xe ngựa, Tô Thanh Khởi, Lạc Tương Trúc, Quan Vân Thư cùng Lạc Hướng Khói ngồi cùng một chỗ. Lạc Hướng Khói liền nói, mộ kiếm chủ cùng sư phụ cũng đi theo bên cạnh hắn, chỉ là khu 2.000 kỵ binh, tất nhiên không làm gì được hắn, chỉ là hiện nay cũng không biết hắn tại nơi nào. Lạc Hướng Khói suy nghĩ một chút, mới chắc chắn nói, định tại Thái Nguyên. Tiếng nói vừa ra, chúng nữ đều là sức sở, Tô Thanh Khởi hơi có vẻ không hiểu, công tử vì sao muốn đi Thái Nguyên loại kia đầm rồng hang hổ, cái này, đây không phải tự tìm đường chết. Lạc Hướng Khói từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Tô Thanh Khởi, trong miệng giải thích, Triệu Vô Miên ở trong thư nói, hoàng huynh còn sống, hán ngụy trang chính mình trúng độc hôn mê, chính là muốn không phế một binh một tốt, nạo ta cùng với hoàng thúc binh quyền. Chỉ cần hắn còn sống, vậy ta liền không làm được hoàng đế mặc cho chúng ta như thế nào thao tác, hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại, bởi vậy nếu muốn vào chỗ liền nhất định phải giết hắn, mà bên cạnh hắn lại có Lâm Công Công thiếp thân bảo hộ, cho nên ta trước tiên có thể không vội mà đi lang pháp lãnh binh vào kinh thành, chỉ có chờ Cứu Cứu cùng một chúng võ khôi cao thủ tiến đến kinh sư, giết Lâm Công Công cùng Hoàng Minh, lại cử binh tiến đến, mới là đăng cơ thời khắc, mà tại này trước đó, vì đẩy ra đến lang pháp đất sở thủy sư, hắn chắc chắn sẽ tìm ngoại bộ mâu thuẫn, cũng chính là dẫn Nhung nhập quan, cũng đem Đoan Đức giao cho Hoàng Thúc tức bỏ thuộc địa, như hắn coi là thật làm như thế rồi, vậy ta liền có thể đến Tân Bắc, mượn cơ hội này thu nạp tân quân. Tô Thanh Khởi cùng Lạc Tương Trúc nháy mắt mấy cái. Tô Thanh Khởi hơi có vẻ kinh ngạc, công tử càng nhìn đến như thế xa, nhưng nên như thế nào thu nạp tân quân? Những việc này hắn không có ở trong thư bàn giao, nhưng căn cứ ta đối với hắn hiểu rõ, Lạc Hướng Khói duỗi ra hai ngón tay, hắn sẽ đi Thái Nguyên cùng Tấn Vương đàm phán. Đồng thời, Lạc Hướng Khói có chút dừng lại, lại đưa tay vén rèm xe, nên nhanh đến rồi. Tấn Bắc, Đồng Văn Trinh dẫn 500 thân quân hướng phía Nhạn Môn quan phương hướng chạy như điên, đã làm tốt bị Đồng Ngọc Lầu giết chết chuẩn bị. Nhưng trên đường, một vị văn bảo nam tử lại là ngăn ở trên đường, đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc. Đồng Văn Trinh hơi sững sờ, Hứa, nhưng ngươi sao lại ở chỗ này? Hứa Nhưng nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, tiếp theo lại lộ ra một vòng ý cười. Cháu gái xem ra cũng không giống mặt ngoài như vậy hồn nhiên, các ngươi ý nghĩ ngược lại là bị nàng thôi diễn đến tương đối rõ ràng. Chỉ là nếu không phải Triệu Vô Miên, dứt lời, Hứa Nhưng khẽ lắc đầu, không có ý định cùng bọn này người chết lộ ra càng nhiều. Đồng Văn Trinh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Hứa Nhưng chợt đến trước mặt hắn, một tay liền bóp lấy cổ của hắn, đem hắn từ trên ngựa ngạnh sinh sinh đè xuống đến, trùng điệp quẳng xuống đất. Đồng Văn Trinh sắc mặt đỏ lên, nhưng hắn như thế nào lại là Hứa Nhưng đối thủ? Đừng nói là hắn, chính là chỗ này 500 người cùng tiến lên, đối với Hứa Nhưng mà nói, cũng bất quá dùng nhiều chút thời gian khác biệt thôi. Hứa Nhưng đối với Đồng Văn Trinh mỉm cười, yên tâm, chủ tử của ngươi chẳng mấy chốc sẽ cùng nghiêng đầu đóng lại đi tướng sĩ cùng bách tính cùng lên đường. Dứt lời, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Đồng Văn Trinh cổ liền bị Hứa Nhưng tại chỗ cắt đứt, tiếp theo Hứa Nhưng một tay ngạnh sinh sinh đem Đồng Văn Trinh đầu rút ra, dùng bao vải lên treo ở bên eo, liền phi thân thẳng hướng Đồng Văn Trinh sau lưng cái kia 500 thân binh. Không biết qua bao lâu, đại địa rung động, giống như địa long xoay người. Lại là Đồng Ngọc Lầu dẫn một vạn đại quân mà đến, đợi tới gần về sau, lọt vào trong tầm mắt liền nhìn thấy thi hài khắp nơi trên đất, sắc mặt hơi đổi. Hắn phó tướng tung người xuống ngựa, xem xét người chết thân phận, không bao lâu liền thần sắc đại hỉ, bước nhanh mà đến, tướng quân, người chết chính là Nghiêng Đầu Quan phản quân, Đồng Văn Trinh cùng thân binh của hắn. Cái này làm hại Nghiêng Đầu Quan chúng tướng sĩ chết thảm phản đồ, không biết bị vị nào nghĩa sĩ giết. Lời còn chưa dứt, phó tướng mới giật mình nhớ tới Đồng Văn Trinh thế nhưng là Đồng Ngọc Lầu thân sinh bảo đệ, Đồng Ngọc Lầu lần này lãnh binh đến đây, vốn là lấy quân pháp bất vị thân danh hảo. Bởi vậy chính mình có vẻ như cũng không nên biểu hiện được rất cao hứng, dù nói thế nào cũng là người ta đệ đệ. Nhưng hắn kịp phản ứng Đồng Ngọc Lầu sau lưng các tướng sĩ thế nhưng là không nghĩ nhiều như vậy, nghe xong là phản đồ bị giết, bọn hắn lúc này giơ cao trong tay binh khí, nhịn không được cười ha hả. Tại một mảnh trong tiếng cười, Đồng Ngọc Lầu gắt gao nhìn chằm chằm cố kia không đầu thi thể, sắc mặt cực kỳ âm trầm, trầm mặc một lúc sau, mới bày ra một bộ thoải mái nụ cười, nghiêng đầu nhìn về phía mình phó tướng, hỏi, Giải Kính Chiêu ở đâu? Giải Kính Chiêu, Nghiêng Đầu Quan thủ tướng thứ nhất, Nghiêng Đầu Quan bị phá về sau, hắn liền dẫn 10.000 tàn quân tại Tân Bắc tìm kiếm Đồng Văn Trinh tung tích, thế tất yếu trước hết giết phản đồ. Tại Lạc Thuật Chi kế hoạch ở bên trong, Đồng Ngọc Lầu giết Đồng Văn Trinh về sau, cái kia mang theo thủ cấp của hắn đi tìm Giải Kính Chiêu, cầm trên tay hắn 10.000 tấn quân, mang nữa Đồng Ngọc Lầu một vạn đại quân đi Thái Nguyên vây giết Ô Đạt Mục. Chỉ cần Đồng Ngọc Lầu có tầng này quân pháp bất vị thân, chu sát phản đồ danh hào, lại lãnh binh vây quét Ô Đạt Mục, sau đó chiến đấu hăng hái tại Thả Vũ Quan cùng Nhạn Môn Quan tuyến đầu, ngăn trở những người, cái kia Tấn Vương 200.000 đại quân tại sau khi Tấn Vương chết, tất nhiên có một bộ phận sẽ quy thuận tại Đồng Ngọc Lầu. Giết phản đồ, tiêu diệt Nhung tộc quốc sư, lại tự thân đi làm chống cự Nhung tộc, có thể nhất đến những này biên quan tướng sĩ trung tâm. Kế hoạch này đâu vào đấy, có lý có cứ, nhưng từ bước đầu tiền chu sát phản đồ vậy mà liền ra gốc dạng. Đồng Ngọc Lầu trầm mặc thật lâu, sau đó vung lên roi ngựa, Đồng Văn Trinh đã chết, nhưng sau lưng hắn không có khả năng không người sai sự. Chư vị theo ta đi Thái Nguyên tìm vương gia muốn cái bàn giao. Nếu là chúng ta hoan uổng vương gia, vậy cũng cái kia vào thành tử thủ Thái Nguyên, tuyệt không thể để Nhung cho xâm chiếm Thái Nguyên. Tuyệt không thể để Nhung cho xâm chiếm Thái Nguyên. Cái kia Giải Kính Chiêu đâu? Hắn chính dẫn một vạn đại quân, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn qua người trước mắt. Vị kia Tấn Vương truy sát nhiều ngày, đến nay tìm kiếm không có kết quả đại ly đích công chúa, Lạc Hướng Khói đang đứng ở trước mặt hắn, cầm trong tay Đồng Văn Trinh đầu lâu, lạnh lùng quét mắt những này tàn quân bại tướng. Nàng thở một hơi thật dài, Đồng Văn Trinh đã chết. Chư vị tướng sĩ nhưng nguyện cùng ta, điều khiển tại ngoại địch, chu sát những người. Giải Kính Chiêu còn không có kịp phản ứng vị công chúa này như thế nào xuất hiện ở nơi đây, phía sau hắn một đám tướng sĩ đỏ hướng mắt, hét lớn, chu nhung người, giết phản đồ, báo huyết cửu, chu nhung người, giết phản đồ, báo huyết cửu. Cái này chín chữ bị biên quan các tướng sĩ gào thét hô lên. Bọn hắn những này biên quan tướng sĩ không hiểu chính trị, lý không thanh triều nhà quyền như các loại chi tiết, nhưng chỉ có một chút bọn họ là minh sát. Đồng Văn Trinh làm hại Nghiêng Đầu Quan bị phá, vô số người chết thảm, mà Lạc Hướng Khói thay bọn hắn giết phản đồ, nhung người nhập quan, trắng trận đồ sát đồng bào, mà Lạc Hướng Khói muốn dẫn dắt bọn hắn giết nhung người. Điểm ấy như vậy đủ rồi. Biên quan tướng sĩ cùng nhung người có đếm không hết huyết hải thâm cửu, bọn hắn biết chính mình thân là đại ly tướng sĩ, chỉ cần giết nhung người, vậy liền tuyệt đối sẽ không có lỗi. Giải Kính Chiêu nhìn qua quần tình xúc động phẫn nộ một đám tướng sĩ, bất chi bất giác cũng là đỏ cả với mắt. Hắn cũng không phải là thái tử đảng, hắn chỉ là một tên phổ thông biên quan tướng quân, hắn mang theo 10.000 tướng sĩ làm đào binh, gây nên chính là Chu Sát phản đồ, gây nên chính là hy vọng có thể từ trong miệng Tấn Vương đến cái bàn giao. Tấn Vương đến cùng có hay không cấu kết với người? Hán phủ phù một tiếng từ trên ngựa nhảy xuống, quỳ gối lạc hướng khói trước mặt, đỏ hồng mắt lớn tiếng hỏi. Mặt tướng, thề chết cũng đi theo công chúa. Chỉ mong công chúa có thể cho mặt tướng một đáp án. Vương gia, đến tột cùng có hay không cấu kết với người? Tất cả tấn tướng sĩ đều đang đợi lấy đáp án này. Nhưng Giải Kính chưa biết, đối với lạc hướng khói mà nói, câu trả lời tốt nhất chính là Tấn Vương cấu kết với người. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể triệt để thu nạp Tấn Vương quân đội. Phải biết Tấn Vương đã từng thế nhưng là ý đồ truy sát lạc hướng khói, hai người không chỉ có thù riêng, càng là chính trị địch nhân. Nhưng lạc hướng khói nhìn qua trước mắt từng vị biên quan quân coi giữ mặt, trầm mặc một lát sau, lại là tiếng nói nhu hòa, nói: Hoàng thúc xưa nay không từng cấu kết với người. Trước đây sẽ không, về sau cũng sẽ không. Hắn chỉ là bị người ám toán, nêu xấu. Tiếng nói vừa ra, toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giải Kính Chiêu hơi có vẻ kinh ngạc. Sau một lát, Giải Kính Chiêu lại lần nữa giơ đầu, mặt tướng, thể chết cũng đi theo công chúa. Chương 158, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Chương 158, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Sau ba ngày, Thái Nguyên nội thành, thần hồn nát thần tính, thần hồn nát thần tính. Cho dù không thiết cấm đi lại ban đêm, trên đường cũng là bóng người vắng vẻ. Gần 1 triệu nhân khẩu Tấn Đại Thành đệ nhất, giờ phút này bầu không khí lại giống như quỷ thành. Nghiêng đầu quan phá, là Tấn Vương cấu kết với người, thả Nhung quân nhập quan. Tin tức này tại Thái Tử thao túng dưới đã truyền khắp Tấn Điện. Cho dù giờ phút này Thả Vũ quan cùng Nhạn Môn quan còn chưa phá, nhưng dư luận vẫn là đã xảy ra là không thể ngăn cản, lan tràn toàn thành. Có ít người tin tưởng Tấn Vương từ trước tới giờ không sẽ phản quốc, nhưng càng nhiều người vẫn là cảm thấy Tấn Vương bởi vì dã tâm bại lộ, mưu đồ hoàng vị, vì phòng ngừa bị thành toán mới cấu kết với người, dự định lấy bản thân chi tư đánh toàn bộ Đại Ly. Như thế tuy là phản quốc tiến hành, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng có thể xem như thả rằng ta phụ người trong thiên hạ mà không để người trong thiên hạ phụ ta kiêu hùng tiến hành. Giang Sơn đại nghiệp trước mặt, không có chủng tộc ngăn cách, chỉ có lợi ích kết minh. Dù sao Tấn Vương đều nưu đồ hoàng vị rồi, rõ ràng dã tâm cực lớn, bây giờ bắt không được Lạc Hướng Khói, chẳng lẽ liền muốn thúc thủ chịu trói? Đùa gì thế, cái kia trước hắn cầm Lạc Hướng Khói là vì cái gì? Tay cầm 200.000 đại quân, hắn coi là thật cam tâm tình nguyện làm kẻ bại. Trong đó logic, chỉ cần thoáng ngẫm lại, kết hợp với trấn thủ Đại Ly biên quan một giáp nghiêng đầu quan bị phá sự thật này, cái kia Tấn Vương cấu kết nhung người đáp án này căn bản chính là miêu tả sinh động. Mà Thả Vũ quan chưa phá, là bởi vì Thả Vũ quan thủ tướng chính là triều đình lệ thuộc trực tiếp tướng quân. Nhạn Môn quan chưa phá, là bởi vì Đồng Ngọc Lầu Thanh Cao Ái Quốc không muốn cùng Tấn Vương làm bạn. Loại này ý kiến và thái độ của công chúng chỉ cần thoáng thao túng, tiến hành dẫn đạo, tự nhiên liền sẽ xâm nhập lòng người. Lạc Thuật Chi giám quốc nhiều năm, đối với loại này thao túng dư luận sự tình, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Với lại giờ phút này Thái Tử thức tỉnh, hạ độc người vì Lạc Trường Thọ sự tình cũng đã truyền đến Thái Nguyên. Đây không phải là thì càng đem Tấn Vương hướng tuyệt lộ bước sao? Bởi vậy Tấn Vương phản quốc, cấu kết những người, tự nhiên cũng liền hợp tình lý. Thêm nữa Tấn Vương từ khi nghiêng đầu quan bị phá về sau, lại là đối với hắn cấu kết nhung người sự tình không có bất kỳ cái gì đáp lại, hiển nhiên chính là chấp nhận. Cho nên quá người vượn âm thanh vắng vẻ, lại là giận mà không dám nói gì, dân chúng tầm thường đối mặt việc này lại có thể làm được cái gì đâu? Không phải thu thập tế nhuyễn hướng trung nguyên chạy, chính là trốn ở trong nhà hoảng loạn tính quan biến cố. Tấn Vương phủ bên trong, cố này bất an cảm giác liền càng sâu. Tần Sách Tử bước chân vội vàng tới Tấn Vương thư phòng, nhưng Tấn Vương giờ phút này cũng không ở chỗ này, tìm nửa ngày Tấn Vương lại là ngồi ở dưới cây ngoại lớn tại băng hồ bên trong gõ ra một hang băng câu cá. Tần Sách Tử gấp đến độ sắp khóc rồi: Vương gia, đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn câu cá à? Cạnh chân Tấn Vương bày đặt cái thùng gỗ, bên trong có thể thấy được mấy đầu vừa câu đi lên cá chấm đen. Nghe thấy lời ấy, thần sát hắn cũng không có cái gì, chỉ là nhàn nhạt hỏi: Nhung người lần trước gửi tới trong thư từng nói muốn hợp tác với bản vương. Tần Sách Tử hơi sững sờ, chợt đại hỉ: Sớm cái kia như thế, bây giờ ta mới hiểu được, đây hết thảy đều là Thái Tử bày ra cục. Hắn đã vì tức bỏ thuộc địa, muốn bức phản chúng ta, vậy chúng ta dứt khoát giống như ý hắn, cùng nhung người cùng một chỗ đem cái này Lạc Thuật Chi Giang Sơn đánh cho thất linh bát toái. Tần Sách Tử ánh mắt ấm lãnh: Lạc Thuật Chi không cho chúng ta đường sống, liền chớ trách ta các loại không nể tình. Tấn Vương khỏe miệng như có như không câu dưới, đồng ý rồi. Bách tính đều có thể nghĩ rõ ràng sự tình, Tấn Vương cùng Tần Sách Tử đương nhiên sẽ không nghĩ mãi mà không rõ. Từ Lạc Thuật Chi giả trang hôn mê lên, Tấn Vương liền đã vào bản cờ của hắn, khó mà thoát thân, ngoại trừ cùng nhung người hợp tác, cũng chỉ có thể cùng Lạc Hướng Khói hợp tác, mà Lạc Hướng Khói đâu? Đến bây giờ ngay cả cái bóng người đều không có. Tấn Vương một tay nắm cần câu, một cái tay khác trong ngực ôm cái lò sưởi, trong miệng lại là nói: Đã có quyết đoán, liền nên có cái trả lời chắc chắn. Ngươi rời đi Thái Nguyên, đi tìm nhung người, cho thấy hợp tác tâm ý đi. Tần Sách Tử hơi sững sờ, nói: Chúng ta trước mắt cảnh ngộ, nhung người không có khả năng nhìn không ra, lường trước lại có mấy ngày, bọn hắn liền sẽ tìm tới vương phủ. Ngươi có thể bảo chứng bọn hắn thật sự biết đến? Lúc nào đến? Tấn Vương ánh mắt bình thản, ngữ khí bình thản: Đi tìm bọn họ đi. Đúng là như thế, ai biết nhung người lúc nào đến? Giờ phút này từng phút từng giây đều không thể bị dở dang. Nhưng Tần Sách Tử vẫn còn do dự không chừng, trong miệng giải thích nói: Lạc Thuật khả năng bố này cục, tất nhiên không đốc. Hắn vì phòng ngừa vương gia coi là thật cùng nhung người cấu kết, nhất định sẽ phái người ám sát vương gia. Giờ phút này không giống tính nan thời điểm, nói câu không dễ nghe đấy, ai có thể giết vương gia, ai chính là anh hùng nghĩa sĩ, căn bản sẽ không để còn lại phiên vương môi hở răng lạnh, thậm chí bọn hắn còn ước gì tự tay giết người, trò chuyện biểu trung tâm, thu nạp lòng người. Ta lưu tại vương phủ, làm tiếp thân bảo hộ vương gia. Tấn Vương khẽ lắc đầu, như thích khách thật tới, chính là thêm một cái ngươi, cũng không ảnh hưởng được đại cục. Câu nói này rất đâm tâm, nhưng là sự thật, Tần Sách Tử võ nghệ chính là nửa bước tông sư, đặt ở trên giang hồ, tất nhiên là nhất lưu cao thủ, nhưng ở lúc này, thực lực của hắn liền lộ ra không đáng chú ý rồi. Hắn ngày xưa, cũng phần lớn là làm cái tham nhu tác dụng. Tần Sách Tử suy đi nghĩ lại, cũng đành phải khẽ thở dài một cái, khẽ bước cằm, ta sau đó liền xuất phát. Ngươi lại mang lên một nhóm người, từ phủ khố bên trong lấy chút châu báu tài vật, để bày tỏ thành tâm. Cái này liền muốn dùng xe ngựa. Ngược lại là chậm trễ cước trình của ta, bây giờ vào đêm, đợi lên đường, đến sáng mai rồi. Vậy ngươi há có tay không mà đi đạo lý? Có thể. Lĩnh mệnh hay không? Tuân mệnh. Tấn Vương câu lên một đầu màu mỡ cá chấm đen, hắn thu dây đem bỏ vào thùng gỗ, sau đó tiếp tục thản nhiên nói, ta cấu kết những người, vô luận lý do như thế nào, chung quy là làm như thế rồi, người làm trong phủ, tướng sĩ, nhất định có lòng người sinh bất mãn. Lòng người đã tản, lại giữ lại bọn họ trong phủ, cũng bất quá là thai hoàng ngầm thôi, nếu thật có thích khách, chỉ sợ bọn họ còn biết dẫn địch đi vào, không bằng cho bọn hắn chút tài vận, đem bọn hắn tất cả giải tán đi. Tần Sách Tử suy nghĩ một chút, khẽ bước cằm, ta sẽ an bài. Đi xuống đi. Tần Sách Tử hướng về sau cáo lui, hắn nhưng cũng không dám trì hoãn, bước chân vội vàng, rời viện thời điểm, hắn quay đầu mắt nhìn Tấn Vương. Tấn Vương vẫn như cũ một người ngồi ở dưới cây ngoài lớn, khoan thai câu lấy cá. Làm ra cấu kết nhung người quyết định trước, tất nhiên là vô cùng lo lắng, bây giờ đã có quyết định, tự nhiên cũng liền tỉnh táo chút. Ý niệm tới đây, Tần Sách Tử thu tầm mắt lại, phi thân mà đi. Tại Tần Sách Tử sau khi rời đi, Tấn Vương lại một cá nhân câu được hai đầu cá, sau đó một bóng người liền xuất hiện tại hắn sau lưng. Tấn Vương không có quay đầu, nhàn nhạt hỏi, Mại Lạc Hồng Ti, thế nhưng là tìm được rồi. Trần Kỳ Sa ôm súng, tựa ở bên cạnh Tấn Vương cái kia cây hoẹ lớn bên trên, mỉm cười, ngoại trừ giết 1000 người, không thu được gì. Tấn Vương quay đầu đánh giá mắt Trần Kỳ Sa, sau đó lắc đầu bật cười, nét mặt của ngươi nhìn qua cũng không giống như. Vô Cực Trời mặc dù danh xưng 6 đại phái, nhưng môn hạ đệ tử, tông sư cũng có thể hoàn chỉnh học hội Thiên La xuống người, không gây một người, bây giờ đã có truyền thừa, làm sao có thể không thích? Chỉ là đã có truyền thừa. Trần Kỳ Sa trầm mặt một lát, sau đó lại là cười một tiếng, năm đó Đổ Vương phi cả nhà người, chính là Hạ Thành Tùng, đương kim đại nội tổng quản, Lâm Công Công. Trên tay Tấn Vương cần câu rơi xuống đất, bình hòa biểu lộ đột nhiên biến đổi, đứng dậy không thể tin quay đầu nhìn về phía Trần Kỳ Sa. Việc này hắn tra xét vài chục năm, lại là không thu hoạch được gì. Trần Kỳ Sa nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, hoàn toàn lạnh lẽo, Lạc Thuật Chi từ tĩnh nan thời kỳ, ngay tại bố cục, lúc ấy chỉ sợ hắn liền muốn lấy để Cảnh Chính Đế giúp hắn nạo của ngươi phiên, nhưng Cảnh Chính Đế 17 năm nay, chưa hề đối với ngươi có địch ý, hoàng huynh tuy là tĩnh nan xuất thân, lập tức hoàng đế, nhưng hắn là đế trong lúc đó, giảm bất thuế má, nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục sản xuất, đợi chuyện này kết, hắn thủy hảo, hơn phân nửa là nhân đế. Tấn Vương giống như mất khí lực, lại ngồi trở lại trên ghế, trong miệng thấp giọng tự nói, nếu ta không có phản ý, hắn tuyệt sẽ không chủ động tức bỏ thuộc địa. Trần Kỳ Sa đối với Cảnh Chính Đế không hiểu nhiều, hơi có vẻ nghi hoặc, nhưng ta thế nhưng là nghe nói, bị hắn giết văn võ bá quan thế nhưng là không ít, nếu không phải là hướng khói mâu thân bản sơ hoàng hậu thường xuyên thay những đại thần kia cầu tình, bây giờ triều đình đánh giá đứng đấy cũng không phải là cái này một nhóm người. Tấn Vương một lần nữa cầm lấy cần câu, trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng nói, bởi vì bọn họ là ngoại nhân, mà chúng ta là thân nhân của hắn. Hoàng gia còn giảng thân tình, chính là tàn nhẫn như Lạc Thuật Chi, cũng cực kỳ trân trọng ngoại công của hắn. Tiếng nói vừa ra, Tấn Vương lại lần nữa trầm mặc, chờ hắn lại câu lên một con cá, hắn mới hỏi, tin tức này là Triệu Vô Miên nói cho ngươi? Trần Kỳ Sa khẽ bước cằm, thế tử nhiều năm qua một mực đang điều tra việc này, bây giờ lại bị cầm tại Đông Cung, mà Triệu Vô Miên từng đi qua đại nội, lường trước là ở khi đó, hắn từ thế tử trong miệng biết được tin tức này. Căn cứ suy đoán của hắn, Lưu Ước Chi sẽ ở Lạc Thuật Chi bố trí, cướp pháp trưởng cứu thế tử. Triệu Vô Miên, lại là hắn. Tấn Vương nhìn qua băng hồ, ánh mắt phức tạp, Thiên La Súng, ngươi dạy cho hắn? Vâng. Vì sao? Cái này đối ngươi có gì chỗ tốt? Không có chỗ tốt. Trần Kỳ Sa mỉm cười, giang hồ không phải triều đình, người giang hồ, truyền đạo thụ nghiệp, chưa hẳn liền muốn cái gì cái gọi là chỗ tốt. Tấn Vương cười nhạt một tiếng, sau đó tiếng cười càng to, cười đến hắn nước mắt đều đi ra rồi. Trần Kỳ Sa cũng đang cười. Hai nam nhân thoải mái cười to, cười đến không hiểu đấu. Tấn Vương cười cười, liền chế rêu nói, Lạc Thuật Chi a Lạc Thuật Chi, này Thiên La Súng, ngươi nhưng phải tiếp hảo đi. Thái Nguyên nội thành, ba vị hất lên áo bào đen, năm tuấn mã giang hồ khách đón nhau nhau màn tuyết vào thành. Xuyên thấu qua áo bào đen, lờ mờ có thể thấy được bên trong hắc bảo một góc đạo bảo. Sư thúc, ngươi còn chưa giết Triệu Vô Miên, liền vội vàng rời Tần Phong núi, một đường đến Thái Nguyên. Một đạo hơi có vẻ tuổi trẻ thanh tuyến băng lên, mang theo nghi hoặc, làm sao giống đảo mệnh tựa như? Chính là đảo mệnh, nếu là ta chậm nữa nửa phần, chắc chắn bị giết về thủ chân nhân cánh tay phải bao lấy sạch sẽ vải trắng, rũ xuống bên trong hắc bảo bên cạnh. Hắn cánh tay bị Triệu Vô Miên ngạnh sinh sinh giữ lại huyết đủ, không có 10 ngày nửa tháng căn bản nuôi không tốt, cho dù hắn dùng võ công đặc sản miền núi giấu sinh sinh đan, huyết đục đã mọc ra, nhưng huy động ở giữa vẫn cảm giác nhói nhói khó nhịn. Có sư phụ tại, chúng ta hẳn là liền sợ này câu thông thiên địa chi tiểu cao thủ thần bí. Huyền Lưu đôi lông mày nhíu chặt. Huyền Lưu sư phụ chính là võ công núi đương đại trưởng giáo, uy nhất chân nhân. Uy nhất chân nhân đồng dạng thân mang áo bào đen, dắt ngựa đi tại hàng đầu, nghe vậy nết miệng mỉm cười, nói, so với Triệu Vô Miên, nơi đây sự tình quan trọng hơn. Uy nhất chân nhân từ khi lại là Hồng Ti mất trộm về sau, một mực bí mật bên ngoài tìm kiếm, bây giờ lại là đến đây. Trên thực tế về thủ chân nhân cùng Huyền Lưu cũng không biết Quy Nhất chân nhân tại sao lại chợt xuất hiện ở Tấn, còn tìm lên hai người, bất quá nhớ tới Hứa nhưng cùng bản ngã đường đường chủ đều đi Tần Phong núi, cái kia Quy Nhất chân nhân nghe được tin tức, vội vàng tới đây cũng rất bình thường. Quy Nhất chân nhân đã lên tiếng, cái kia Huyền Lưu cũng không tiện nhiều xen vào, chỉ là muốn nghĩ, mặt lộ vẻ do dự, sau đó thấp giọng nói, sư phụ sư thúc. Tấn Vương hắn coi là thật cấu kết với người. Lúc vậy, mệnh vậy, một số thời khắc, hắn là cùng không phải do hắn. Về thủ chân nhân thản nhiên nói. Huyền Lưu hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, như hắn coi là thật cấu kết với người, vậy bọn ta nên giết hắn mới là. Vì sao? Về thủ chân nhân nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi. Không giết hắn, nghiêng đầu đóng lại đi chúng bách tính cùng tướng sĩ, phải làm như thế nào? Huyền Lưu giọng nói vô cùng lạnh. Về thủ chân nhân cùng Quy Nhất chân nhân nghe vậy đều là nở nụ cười. Quy Nhất chân nhân nói, ngươi giết không được hắn, ngươi không năng lực này. Huyền Lưu lại hiệu xỉu xuống dưới. Võ công núi ba người vào ở một cái khách sạn, đem thả xuống bọc hành lý, bàn giao Huyền Lưu cực kỳ chăm sóc. Về thủ cùng Quy Nhất đạo sĩ liền đi ra cửa. Rời khách sạn, về thủ lao đạo sĩ mới thấp giọng nói, sư minh này đến Thái Nguyên, thế nhưng là vì giết Tấn Vương. Quy Nhất chân nhân khẽ bước cằm, thái tử không có khả năng thật làm cho Tấn Vương cùng nhung người cấu kết. Về thủ lao đạo trầm mặc một lát, lại hỏi, hiện tại liền giết, còn không phải thời điểm, bởi vì Ô Đạt Mục còn chưa tới. Quy Nhất chân nhân lắc đầu, không có ở việc này nhiều lời, ngược lại trầm ngâm một chút, nói, thái tử kế hoạch này, Tấn Vương bị hại nặng nề, bây giờ chắc hẳn đã đoán ra đại khái. Triệu Vô Miên không manh mối, không tình báo, cũng không biết phải chăng còn bị mơ mơ màng màng. Vô luận hắn cảm kích hoặc là không biết rõ tình hình, bây giờ đều đã vô lực hồi thiên, hứa nhưng cùng Tô tổng bộ khó giết, nhưng hắn chưa từng câu thông thiên địa chi tiểu, tự nhiên nắm lấy cơ hội, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Về thủ lão đạo lạnh lùng nói. Quy Nhất chân nhân hơi có vẻ kinh ngạc, ngươi ngược lại là đối với hắn đánh giá rất cao. Tần Phong trại một trận chiến, đơn thuần võ nghệ, hắn mặc dù còn kém ta một chút, nhưng ở trong trại, Tiểu Tây Thiên cùng Kiếm Tông đều có cao thủ trợ giúp hắn. Về thủ lão đạo có chút dừng lại, sau đó nói, Tiểu Tây Thiên tỷ thế, Kiếm Tông thanh cao, bây giờ lại đều chen chân trong đó. Bọn họ là đứng lạc hướng khói, vẫn là đứng Triệu Vô Miên đâu. Ngừng nói, về thủ lao đạo khẽ thở dài một cái, hạ kết luận, là đứng Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên bất tử, thái tử dùng cái gì an tâm? Quy Nhất chân nhân suy nghĩ một chút, sau đó cười nhạt nói, Triệu Vô Miên sự tình, giao cho sư đệ là được. Nhưng ngươi mang theo Huyền Lưu tới đây, vì sao? Về thủ lao đạo lườm Quy Nhất chân nhân, sau đó vung tay áo bày, quay lưng đi, tiếng nói bất mãn, ngươi là sư phụ của hắn, lại cả ngày bên ngoài, mà một lần tông chính là bế quan thanh tu, đem các đệ tử thụ nghiệp trường trình học đều giao cho ta, Huyền Lưu nói là của ngươi thân truyền đệ tử. Nhưng nếu thật muốn luận, ta dạy hắn đồ vật, ngược lại càng nhiều. Quy Nhất chân nhân cười ha ha một tiếng, ngừng lại chi kỳ ý, gật gù đắc ý liền muốn rời đi, sau đó suy nghĩ cái gì, quay đầu nhìn về phía mình sư đệ, hỏi, cần phải vi huynh thay ngươi đoán một quẻ. Về thủ lao đạo trầm mặc không nói. Hắn chắp tay nhìn lên bầu trời lưu loát bông tuyết, thấp giọng nói, ta đã tính qua. Có đúng không? Quy Nhất chân nhân thu tầm mắt lại, trầm mặc một lát, chỉ là thản nhiên nói, ngươi cũng tốt, ta cũng tốt, Tấn Vương cũng tốt, Triệu Vô Miên cũng được, đều đã vào cùng, ngươi ta chi mệnh, bọn hắn chi mệnh, nhìn như sương mù nồng nặc. Kỳ thực có thể thấy rõ ràng, ta nói cửa giảng cứu thuận thế mà làm, ngươi cử động lần này coi là thật thuận thế. Về thủ lao đạo cười nạo một tiếng, đạo môn đạo tắc tùy tâm mà vì, há lại câu nệ cái gọi là thuận thế hai chữ. Quy Nhất chân nhân cao giọng cười một tiếng, phi thân rời đi. Lại qua một ngày, toàn thành tuyết rơi. Một vị áo bào trắng văn sĩ bung dù vào thành, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, Vũ Minh quang đại quát đao đi theo văn sĩ sau lưng. Áo bào trắng văn sĩ nhịp bước không nhanh không chậm, tại trong tuyết lưu lại một đạo lại một đường dấu chân. Hai người cũng không giấu giếm thân phận, cũng không cần giấu giếm thân phận. Vừa đến, áo bào trắng văn sĩ cần nhờ vào đó chiêu cáo thiên hạ, Tấn Vương cùng Thảo Nguyên có chỗ cấu kết. Nếu thật cấu kết, tất cả đều vui vẻ, như Tấn Vương không muốn, vậy cũng nhưng triệt để hủy Tấn Vương. Thật sự cho rằng áo bào trắng văn sĩ hảo tâm như vậy, là tới đến đỡ Tấn Vương một thanh hay sao? Thứ hai, áo bào trắng văn sĩ năm nay 100 hơn tuổi, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Hắn làm một chuyện gì, đồng đều quang minh chính đại. Thảo Nguyên quốc sư Ô Đạt Mục, từ trước tới giờ không che lấp lấp, giấu tại người sau. Lúc trước bắt cóc còn lâm tĩnh, dùng cái này giết còn tuyết sinh là như thế, bây giờ cũng là như thế. Nhìn thấy hai người, Thái Nguyên quân sĩ cũng tốt, bách tính cũng được, đều là mặt lộ vẻ kinh dị. Có tướng sĩ năm trường đao, cầm trong tay cung nỏ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, gắt gao nhìn chằm chằm vị này chống đỡ ô giấy dầu áo bào trắng văn sĩ. Ô Đạt Mục nhìn qua bọn hắn, ánh mắt ôn hòa, hắn bình sinh kinh nể nhất những này ra trận giết địch tướng sĩ. Hắn vẻ mặt tươi cười, trong miệng nói ra, các ngươi vương gia muốn cùng ta nói chuyện hợp tác, mà các ngươi lại là muốn ngăn cản ta. Nghe thấy lời ấy, các tướng sĩ ánh mắt biến đổi, cắn chặt hàm răng. Ô Đạt Mục đi tới vương phủ, nhẹ nhàng phất tay, tư thái tùy ý, đừng uổng phí sức lực rồi, các ngươi giết không được ta, nếu muốn tận trung bị nước, không bằng giữ lại tính mạng đi biên quan ngăn địch, mà nếu thật muốn giết ta, vẫn là đem súng khôi gọi tới đi. Thái Nguyên quân coi giữ cũng biết bọn hắn cùng tiến lên cũng sẽ không là Ô Đạt Mục đối thủ, chỉ là một bên giám thị lấy hắn, một bên vội vàng phái người đi vương phủ báo tin Tấn Vương. Nhưng phái ra người còn chưa đi mấy bước, liền có một vị vương phủ môn khách cầm trong tay vương phủ lệnh bài, vội vàng chạy đến, đưa tay ra hiệu quân coi giữ bỏ binh khí xuống, miệng nói, vương gia mời quốc sư đi trong phủ một lần. Ô Đạt Mục nụ cười càng nồng đậm, ta đã biết Tấn Vương là người thông minh, cùng còn tuyết sinh, Tô Tông Nho khác biệt. Cửa kia khách không có trả lời, chỉ là sụ mặt, giơ cao lệnh bài, quang minh chính đại dẫn Ô Đạt Mục cùng Vu Minh đi tới vương phủ. Có quân coi giữ con mắt đỏ bừng, cầm trong tay cung nỏ, tại chỗ vừa muốn đem Ô Đạt Mục cùng môn này khách cùng một chỗ giết, nhưng lại bị chúng quanh lão binh đưa tay ngăn lại, ra hiệu đừng tiện chết. Ô Đạt Mục liền tại toàn thành bách tính hoặc sợ hãi, hoặc căm thù, hoặc kinh ngạc trong tầm mắt, thoải mái đi vào vương phủ. Trong phủ, Ô Đạt Mục hướng bốn phía đánh giá một chút, ngựa khí ra vẻ kinh ngạc, như thế vắng vẻ, không giống phiên vương chỗ. Không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận vương gia cùng các ngươi hợp tác cửa kia khách sụ mặt, cứng ngắt trả lời. Vũ Minh đi tại cuối cùng, nghe vậy cười nhạo một tiếng, không phân rõ thế cục, chỉ biết thủ vương chính mình vậy nhưng cười đáp cực điểm cái gọi là dân tộc đại nghĩa là như vậy. Môn khách không phản ứng đến hắn. Một đường dẫn Ô Đạt Mục cùng Vũ Minh lúc đến nội viện, băng hồ trước đó, có thể thấy được tấn vương thân mang áo mã bảo, đứng ở cây hoè lớn phía dưới, đưa tay nhẹ vỗ về thô giáp thân cây. Ô Đạt Mục mỉm cười, đi tới tấn vương. Tấn vương nghe được tiếng bước chân, cũng không quay đầu, hắn đưa lưng về phía Ô Đạt Mục, thấp giọng nói, cái này cây hoè là bản vương thê tử 20 năm trước, gả vào vương phủ lúc gieo xuống đấy. Ô Đạt Mục đến bên người tấn vương, hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu nhìn qua cây hoè lớn, các ngươi lặng ra, thúc cháu tàn sát không ít, tình chủ nhưng cũng không ít, nhưng ở Thảo Nguyên không có nữ tử sẽ thích các ngươi này tấm nhăn nhăn nhó nhó, ra vẻ thâm tình bộ dáng, đại trượng phu sinh cư giữa thiên địa, chính là cưới trăm phòng nữ tử, thì thế nào? Cầu nhân đến nhân thôi. Tấn vương hơi có vẻ không bỏ từ thần cây thu tay lại, khẽ thở dài một cái, chắp tay hướng thư phòng đi đến, quốc sư đi theo ta đi. Hai người đi vào thư phòng, Vũ Minh vốn định cũng đi theo vào, Ô Đạt Mục lại nhẹ nhàng nâng tay, ngươi đang ở đây ngoài cửa lưu thủ. Vũ Minh bước chân dừng lại, đành phải ở ngoài cửa đứng vững, thần tình trên mặt buồn bực ngắn ngẩm. Tấn vương đã xong, hắn cấu kết với người, uy nhất chân nhân liền sẽ giết hắn. Hắn không muốn cấu kết, Ô Đạt Mục liền sẽ giết hắn. Vô luận Tấn vương phái như thế nào, Tấn vương bản thân đều là đã đi vào tử cục. Như hắn muốn mạng sống, sớm tại nghiêng đầu quan phá đi tế, liền nên để Trần Kỳ Sa mau trở về Thái Nguyên, mang theo hắn trốn xa ngàn dặm, sau đó mai danh nhận tích, có thể cũng có thể an ổn điệu thấp vượt qua cả đời. Mà hắn bây giờ đã không có, vậy liền chờ chết, trở thành thái tử cùng Ô Đạt Mục giao phong vật hy sinh đi. Tựa như nghiêng đầu đóng lại đi bách tính cùng tướng sĩ, tiến vào thư phòng, đóng cửa phòng. Tấn vương tại trước bàn sách ngồi xuống, vì Ô Đạt Mục rót chén trà nóng. Ô Đạt Mục khi hắn đối diện tùy ý mà ngồi, nâng chung trà lên, ngược lại cũng không sợ Tấn vương vì hắn hạ độc. Bình thường võ khôi câu thông thiên địa chi tiểu về sau, liền có thể bách độc bất xâm, huống chi là sống trăm năm hắn. Ô Đạt Mục nhấp nhẹ trà nóng, trong miệng thấp giọng nói, chúng ta không hiểu trồng trọt, người trong thảo nguyên ngày xưa cần nhất chính là các ngươi cách nước những này lá trà. Không có lá trà, không có rau quả, chỉ có dê bò thịt cùng sữa, là sẽ ăn người chết đấy. Tấn vương đối với mấy cái này thảo nguyên nung người trôi qua cỡ nào gian khổ cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là phối hợp pha trà, nhàn nhạt tân một tiếng. Ô Đạt Mục mỉm cười, ngược lại là tương đương hay nói, vương gia bây giờ là đã suy nghĩ kỹ. Không sai. Cái kia thả vũ quan cùng nhạn môn quan phải chăng cái kia thả ta các loại thông hành, ta mặc dù thành danh trăm năm, nhưng cũng không phải là thần nhân, giết được gần vạn người, nhưng chung quy không có khả năng bằng sức một mình, công phá đại ly nơi hiểm yếu, vương gia nếu muốn báo giết vợ mối thù, cũng nên vì bọn ta thảo nguyên tiết kiệm chút binh lực, để tại đánh vào kinh sư. Nghe thấy lời ấy, trên mặt Tấn vương mới hiện hiện mấy phần ý cười, giết vợ mối thù, không tốn sức quốc sư hao tâm tổ trí, bản vương tự có định đoạn. Ô Đạt Mục đôi lông mày nặng lớn, nhưng như cũng lao thần tự tại, ngón tay điểm nhẹ lấy mặt bàn, trên mặt nụ cười, khoan thai hỏi, nói nghe một chút. Trong chén trà lượn lờ khói trắng hướng lên nhẹ phẩy, Tấn vương nâng chung trà lên, nếp trà nóng, nhàn nhạt phun ra ba chữ, Triệu Vô Miên. Ô Đạt Mục hơi sững sờ, đôi lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, sau đó khẽ cười nói, ta không cảm thấy Triệu Vô Miên có cái năng lực kia, hắn hoành không xuất thế, bây giờ danh tự vang vọng giang hồ. Nhưng giang hồ cùng Triệu Đình khác biệt, hắn cũng bị lạc thuật chi đùa bỡn trong lòng bàn tay, chính là ví dụ. Đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa. Tấn vương lắc đầu bật cười. Hắn này tấm thái độ, để Ô Đạt Mục lông mày nhỏ càng chặt hơn, vương ra cái này thái độ, giống như là tình nguyện hợp tác cùng Triệu Vô Miên, cũng không muốn cùng bọn ta kết minh. Tấn vương đem trà nóng uống một hơi cạn sạch, đặt chén trà xuống, nói, lạc thuật chi muốn giết ta, đoạt ta binh quyền, quốc sư muốn lợi dụng ta đánh nát đại ly giang sơn, ta nếu như không theo, chắc chắn bị ngươi chém giết ở đây, ta trở thành hai người các ngươi tranh đấu quân cờ, hoàn toàn chính xác đã nhập tuyệt cảnh, nếu muốn mạng sống, chỉ có thể cùng ngươi kết minh, nhưng các ngươi hai người đùa bỡn quyền như quá lâu, ngược lại là không để ý đến một sự kiện. Tấn vương ngừng nói, sau đó cười lạnh, ta Tấn vương là cứng toàn, như thế nào tham sống sợ chết chi đồ. Tiếng nói vừa ra, trong thư phòng chợt truyền đến tạch 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 cơ quan âm thanh, đã thấy vô số huyền thiết tấm bao trùm ở trên trời trần nhà cùng tứ phía trên vách tường, kín không kẽ hở, che chắn ánh nắng, chỉ có túc hạ chưa từng bị huyền thiết tấm nơi bao bọc. Trong phòng chỉ có điểm điểm đèn đuốc, vẩy ra mở nhạt ánh đèn, chiếu vào Tấn vương cùng Ô Đạt Mục trên mặt. Ô Đạt Mục thoải mái nhàn nhã biểu lộ có chút ngưng kết, không giống ngày xưa như vậy luôn luôn trên mặt ý cười, vốn cho rằng vương gia cũng là người thất thời, chưa từng nghĩ, đúng là cùng năm đó còn tuyết sinh, tô tông nho bình thường, không biết tốt xấu. Tấn vương cười ha ha, tiếng cười tại kín không kẽ hở huyền thiết trong hộ quanh quần lặp đi lặp lại. Hắn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt kiệt ngạo nhìn qua Ô Đạt Mục, ta là cứng toàn, thân là Tấn vương, chính là dưới trướng bách tính cùng tướng sĩ phụ trách, thân là phu quân, chính là qua đời vợ cả phụ trách, thân là cha, chính là sắp đạo mệnh mà đến trường thọ phụ trách. Qua chiến dịch này, toàn tấn tướng sĩ cùng bách tính đều sẽ biết, vua của bọn hắn ra không có phản quốc. Thê tử của ta dưới suối vàng có linh, biết được phu quân của hắn vẫn là đỉnh tiên lập địa nam nhi tốt. Con của ta trường thọ. Tấn vương dừng một chút, sau đó lộ ra nụ cười, này 200.000 đại quân, ta giao cho Triệu Vô Miên thì thế nào? Hướng khói tính tình theo nàng cha, trạch tâm nhân hậu, chỉ cần trường thọ không nắm binh quyền, tự sẽ an ổn cả đời, mà chỉ có trường thọ còn sống, dưới trướng của ta 200.000 đại quân, mới có thể thực tình nghe lệnh của Triệu Vô Miên. Ô Đạt Mộc hơi có vẻ kinh ngạc, nhìn Đồ Đẩn tựa như nhìn qua Tần Vương, không thể tin, ngươi muốn đem cái này 200.000 đại quân giao cho ngươi từng đã là địch nhân Triệu Vô Miên. Theo ta được biết, ngươi thế nhưng là ngay cả thấy đều chưa thấy qua hắn. Hoàn toàn chính xác chưa từng thấy qua, nhưng hắn nguyện vì eo sông Bách Tính, ngăn trở 2.000 kỵ binh. Chưa từng thấy qua, nhưng hắn bây giờ chính ở trên đường tới Thái Nguyên, ý đồ cứu ta. Chưa từng thấy qua, nhưng hắn vẫn vì ta giải quyết dây dừa ta hơn 10 năm nghi hoặc. Tấn Vương cởi mở cười một tiếng, cho dù chưa từng thấy qua, nhưng ta biết, hướng khói đăng cơ, Triệu Vô Miên phụ tá ở bên, định so lạc thuật mạnh. Chỉ hai người này vĩnh viễn sẽ không lên mặt cách Bách Tính cùng tướng sĩ, đến bảo đảm hoàng vị không ngại. Ngu xuẩn. Ô Đạt một cười lạnh, rõ ràng trước đây còn muốn xưng đế, bây giờ tuyệt sử phùng sinh đường đang ở trước mắt. Ngươi lại chắp tay nhường cho người, đều cho Triệu Vô Miên làm áo cưới. Tấn Vương chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt, hóa thành một như bình tĩnh của ngày xưa, hắn thản nhiên nói, đúng vậy à, lúc trước nghe nói thái tử hôn mê, hướng khói sắp vào kinh thành lúc lên ngôi, bản vương đã từng đối với cái kia vị trí có chỗ tâm động. Tiếng nói vừa ra, Tấn Vương trầm mặc một lát, sau đó lộ ra nụ cười, nhưng thiên hạ này, có đoạt quyền thất bại mà bị thanh toán Tấn Vương Lạc Cứng Toàn, cũng không có vì sống chui nhủi ở thế gian mà cấu kết nhung người Tấn Vương Lạc Cứng Toàn. Tiếng nói vừa ra, chói mắt ánh lửa đột nhiên từ Tấn Vương cùng Ô Đạt Mộc dưới chân hiện hiện. Thư phòng phía dưới, trôn đến không hết thuốc nổ. Quanh một tiếng giống như đại địa vỡ vụn tiếng vang, ầm vang tại Tấn Vương phủ vang vọng. Trong phủ Tấn Vương chống không màn tuyết có chút dừng lại, sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía bay lượn, Thái Nguyên nội thành, kình phong nổi lên bốn phía, đại địa rung động, khoảng cách Vương phủ hơi gần một chút căn phòng cửa sổ, đúng là tại chỗ hiện hiện liên ngân, sau đó ầm vang vỡ vụn. Ánh lửa kia, toàn bộ Thái Nguyên thành đều có thể trông thấy. Thái Nguyên thành trời đã biến thành màu đỏ. Thái Nguyên ngoại thành, mang lấy xe ngựa mới vừa đi không mấy dặm đường Tấn Sách Tử hơi sững sờ, cảm nhận được Thái Nguyên thành phương hướng rung động, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Xe ngựa chu vi Vương phủ môn khách cũng là hơi có vẻ kinh hãi. Tấn Sách Tử khuôn mặt ngốc trệ nhìn qua Thái Nguyên, sau đó phủ phủ một tiếng quỳ trên mặt đất, đột nhiên dập đầu xuống đất, trong cổ họng phát ra cực kỳ thống khổ tiếng gào thét. Hắn hiểu, Tấn Vương nói với hắn cái kia lời nói, kỳ thật chỉ có một ý đồ. Tấn Sách Tử à, mang theo trong Vương phủ những người còn lại, môn khách cũng tốt, gia đình cũng tốt, nhà hoàn cũng tốt, đều đào mệnh đi thôi, chớ có bị ta liên lụy. Thái Nguyên cửa thành, Triệu Vô Miên nắm một tấc mua được bảo mã, nhìn qua ánh lửa nổi lên bốn phía, đầy trời đỏ thâm Vương phủ, mặt không biểu tình. Thương Hoa Nương Nương đứng ở bên người hắn, hơi có vẻ kinh ngạc, đây là. Triệu Vô Miên thở một hơi thật dài, chỉ là nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Vào thành, giết người. Chương 159, ta đã nhập giang hồ hay không? Chương 159, ta đã nhập giang hồ hay không? Trong tuyệt cảnh, Tấn Vương định sẽ không tham sống sợ chết, mà là thà làm ngọc vỡ không làm nói lành. Sớm tại năm trại trong thành, Trần Kỳ Sa quyết định bỏ xuống Triệu Vô Miên một người rời đi lúc, Triệu Vô Miên liền đã đoán được rồi. Trần Kỳ Sa cùng Tấn Vương chính là bạn tri kỷ, tại nghiêng đầu quan phá về sau, hắn vẫn muốn biện pháp đem Tấn Vương từ nơi này tử cục bên trong cứu ra, vì thế mới bắt cóc Triệu Vô Miên, nhưng ở năm trại trong thành, có thể thấy được một phổ thông lão già đối mặt nhung người đều còn thà chết chứ không chịu khuất phục, Trần Kỳ Sa mới chợt hiểu ra. Phổ thông lão già còn như vậy, huống chi là lao hữu của hắn Tấn Vương. Tấn Vương quyết tâm lấy cái chết trứng trong sạch, sáng quân tâm, hỏng lạc thuật to lớn kế, giết quốc sư Ô Đạt Mộc, vậy liền ai tới cũng cứu không được. Tấn Vương Lạc Cứng Toàn tuyệt không phải tham sống sợ chết chi đồ. Cho dù lại trói Triệu Vô Miên về Thái Nguyên chi triều, đó cũng là một cái kết quả, bởi vậy Trần Kỳ Sa cũng liền thả người. Triệu Vô Miên ngươi yêu làm gì liền làm cái đó đi thôi, nhưng người chúng ta không muốn cấu kết, thái tử Lạc Thuật chi lại là ta chờ chết địch, có thể trông cậy vào thế lực cũng không cũng chỉ thừa ngươi rồi. Cho nên ta chuyển cho ngươi Thiên La súng, mà Tấn Vương thì đem binh quyền cho ngươi. Ngươi liền cầm lấy hai người chúng ta để lại cho ngươi đồ vật giết Lạc Thuật chi đi thôi. Đây cũng là Trần Kỳ Sa cùng Tấn Vương, Triệu Vô Miên ba người không cần nhiều lời liền tự có thể trải nghiệm ăn ý tiền căn hậu quả đã là như thế, về phần hiện tại. Vương phủ bên trong, ánh lửa đầy trời, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, cái kia băng hồ đã vỡ, cây mẹ lớn cũng giấy lên hỏa diễm. Tấn Vương vì giết Ô Đạt Mộc, gần như đem toàn thành thuốc nổ đều chôn ở vương phủ bên trong, bạo tạc sinh ra dư ba tất nhiên là tác động đến toàn bộ vương phủ. Võ giả mạnh hơn, đó cũng là thân thể máu thịt, chính là võ khôi cũng chưa chắc có thể tại cái này trong bạo tạc sống sót. Súng khôi Trần Kỳ Sa vai khiêng đại thương, dạo bước tại hừng hực liệt hỏa bên trong, ánh mắt phức tạp. Súng khôi cứ như vậy ngồi xem lão hưu đã chết hải cốt không còn. Bên hai chuyển đến một đạo thanh tuyến. Nghe tiếng nhìn lại, một lão đạo sĩ thân mang tím đậm đạo bào, chắp tay đứng ở cách đó không xa. Đại trượng phu chết thì chết vậy, đã có quyết ý, tự nhiên không cần thiết nhiều lời. Trần Kỳ Sa thản nhiên nói. Quy Nhất chân nhân mỉm cười, tối hôm qua lão đạo đã nói, chúng ta chi mệnh, nhìn như sương mù nồng nặng, kỳ thực có thể thấy rõ ràng. Thân thao thao đấy, không muốn nói điểm trực bạch liền lăn một bên ngồi xuống đi. Trần Kỳ Sa vung lên huyết lân súng, kình phong nổi lên bốn phía ấn lý thuyết lửa cho mượn gió thổi, càng cháy càng mạnh, nhưng Trần Kỳ Sa chúng quanh mấy trượng ánh lửa lại đột nhiên bị dập tắt. Quy Nhất chân nhân cũng không nổi nóng, mà là chắp tay thản nhiên nói, Tấn Vương đã có tự ý, hẳn là súng khôi cũng có. Liên quan gì đến ngươi? Quy Nhất chân nhân trước kia cùng Trần Kỳ Sa đã từng quen biết, biết tính cách của hắn, nghe vậy lại là mỉm cười, khí độ bất phàm, ngược lại nhìn về phía thư phòng phương hướng, ngựa khí phức tạp, lao đạo ta thụ mệnh đến đây chu sát vương gia, trước khi đi, lao đạo vì vương gia tính một quẻ, một mực chờ đến bây giờ, chính là muốn biết cái này quái toán đúng không có. Nhàm chán. Quy Nhất chân nhân vừa cười dưới, quẻ vậy, thiên mệnh vậy. Thường nói thiên đạo vô tình, lao đạo tu đạo, xem bói gặp người, chỉ là hy vọng ngày này, có thể nhiều mấy phần người tình. Cái gì cho má suối quẩy đồ chơi? Nói tiếng người. Uy Nhất Chân Nhân gõ gõ đạo bảo bên trên cho bụi, lo lắng nói, như súng khôi không đến, cái kia cùng Ô Đạt Mộc chém giết người, chính là lão đạo. Súng khôi đôi mắt khẽ híp một cái, sau đó cười một tiếng, Lạc Thuật Chi chỉ điểm. Phải, cũng không phải. Uy Nhất Chân Nhân phát giác được cái gì, ngựa khí lạnh xuống, cái này đã là thái tử chi mệnh, cũng là lão đạo trong lòng mong muốn. Tiếng nói vừa ra, trong ngọn lửa chậm rãi đi ra một bóng người. Ô Đạt Mộc thân ở bạo tạc trung tâm nhất, không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, đại hắn đi ra, mới nhìn hắn toàn thân rách dưới, da thịt cháy đen, lại không lúc trước lộng lây chi khí. Uy Nhất Chân Nhân cùng Trần Kỳ Sa đều là ánh mắt ngưng tụ, cái này Ô Đạt Mộc nhìn qua cực kỳ chật vật, cũng bị thương không nhẹ, nhưng cũng không chí mạng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu là đổi hai người, chính là không chết cũng phải tàn phế, làm sao có thể giống Ô Đạt Mộc bình thường còn có dư lực từ đi tới. Ô Đạt Mộc đi lại ở giữa, toàn thân trên dưới cháy đen chất sừng ken két vẩy xuống, lộ ra phía dưới máu thịt bè bét ra thịt. Cái này đều không chết. Trần Kỳ Sa âm thanh lạnh lùng nói, vương gia từng nói, tiền triều lúc, hoàng thất tổng cộng có 4 kiện chính trung, Thanh Ảnh Ngọc Áo, Mại Lạc Hồng Tỷ, Tỷ Thế Bỏ Cùng. Ngọc Tỷ chuyên quốc, tiền triều hủy diệt lúc, Ngọc Tỷ cũng không thấy bóng dáng. Ngọc Tỷ chẳng lẽ một mực bị ngươi thiếp thân mang theo? Đây càng giống như là công pháp, từng nghe đồn Ô Đạt Mộc chính là cảm ngộ Thanh Ảnh Ngọc Áo mới lấy đột phá, càng là từ đó ngộ ra được một môn hiệu quả trị liệu giống như dục hỏa trùng sinh nội công, đây cũng là hắn rõ ràng đã hơn 100 tuổi nhưng vẫn nhìn qua như cái người trung niên căn nguyên chỗ. Uy Nhất Chân Nhân vung khẽ đạo bảo ống tay áo, rút ra một thanh trường kiếm, ngự khí rất lạnh. Trần Kỳ Sa dùng súng thân gõ bờ vai của mình, đồng dạng đều là người, ta cảm ngộ lại Lạc Hồng Ti, chỉ có thể cải tiến thiên la súng. Gia hỏa này làm sao lại có thể ngộ ra như thế một môn nghịch thiên nội công đi ra? Ngắn ngủi mấy câu, Ô Đạt Mộc trên thân cháy đen đều đã rơi xuống, nhìn một cái, hắn đã là huyết nhân, thê thảm vô cùng. Nghe thấy lời ấy, hắn chỉ là cười nhạt nói, chỉ bằng vào võ công, có thể ngăn cản không ở cái này thuốc nổ. Không phải võ công, cái kia chính là chính trung. Bất quá Ô Đạt Mộc cũng sẽ không hảo tâm đến tùy tiện lộ ra lá bài tẩy của mình, hắn nhìn hướng hai người, ngữ khí mang lên mấy phần ngạo ý. Chỉ có hai người các ngươi. Trần Kỳ Sa cười lạnh, thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực, vẫn phải là đánh qua mới biết được. Tiếng nói vừa ra, kịch liệt nổ vang đột nhiên vang tận mây xanh. Thái Nguyên cửa thành, Thương Hoa Nương Nương đột nhiên ngửa đầu nhìn lại, thấp giọng nói, võ công núi một mạch lưỡng nghi ý. Uy Nhất lão đầu cũng ở đây vương phủ. Uy Nhất Chân Nhân, hắn như tại, cái kia vệ thủ lão đạo sĩ hơn phân nửa cũng ở đây Thái Nguyên. Triệu Vô Miên dắt ngựa, đi vào nội thành. Thương Hoa Nương Nương lông mày nhíu chặt, nghiêng đầu nhìn hắn, bây giờ tới Thái Nguyên, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Nếu có thể cứu Tấn Vương, tự nhiên tốt nhất, như cứu không được, vậy chỉ thu binh quyền, giết. Triệu Vô Miên lời còn chưa dứt, Thương Hoa Nương Nương liền nhấp đoạn, thu binh quyền. Đùa gì thế? 200.000 đại quân há lại nói thu liền thu. Xin hỏi các hạ, thế nhưng là Triệu Vô Miên. Đúng lúc này, có người phi thân mà đến, trong miệng hỏi. Triệu Vô Miên dò xét người này một chút, xác định chính mình không biết, nhưng bên hông treo Tấn Vương phủ bảng hiệu, liền khẽ bước cằm, là ta, các ngươi vương gia lưu cho ta đồ vật. Người kia hai tay dâng lên một hộp gấm, xuống mặt, mà không chút thay đổi nói, vương gia nhờ bả, Tấn Kỳ Lân phủ. Đây là nửa cái, có khác nửa cái khi hắn chỗ, chỉ có thế tử biết được. Cùng lúc đó, vương gia đã chuyển tin đến các nơi tướng quân, chỉ cần các hạ cứu trở về thế tử, cầm lại khác nửa cái Kỳ Lân phủ, Tấn Tây Lương quân đều là nghe các hạ điều lệnh. Thương Hoa Nương Nương nháy mắt mấy cái, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn qua Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên đã sớm đoán được rồi, cũng không như thế nào kinh ngạc. Hắn cũng không đưa tay tiếp nhận hộp gấm, trong miệng trước nói, Tấn Vương đem binh quyền cho ta, một phương diện là muốn mượn ta lực lượng giết Lạc Tuất Chi, một phương diện khác, hơn phân nửa tấn quân vẫn không thể tin được hắn sẽ cấu kết nhung người. Hắn lần này để nợ nước chứng trong sạch, sán quân tâm, mà tấn quân hơn phân nửa không nhận ta, nhưng chắc chắn nhận Tấn Vương thế tử. Chỉ có ta bảo đảm thế tử bình yên không lo, cũng xuất binh vào kinh, giết thái tử, bọn hắn mới có thể chân chính nghe ta điều lệnh, đúng hay không? Từ Triệu Vô Miên vì eo sông bách tính ngăn tại 2.000 kỵ binh thời điểm, Tấn Vương liền đã tin tưởng Triệu Vô Miên là người, đây cũng là hắn quyết tâm tướng quân quyền giao cho hắn nguyên nhân căn bản thứ nhất. Nhưng tin tưởng thì tin tưởng, Tấn Vương cũng không có khả năng đầu nóng lên nên cái gì cũng không quản. Hắn lần này đền nợ nước, đã không tiếc, duy hai chấp niệm, chỉ có giết Lạc Thuật Chi cùng để Lạc Trường Thọ an ổn cả đời. Giết Lạc Thuật Chi từ không cần hắn chuẩn bị thêm một chút, Triệu Vô Miên tự sẽ độc thủ, nhưng hắn không thể không vì Lạc Trường Thọ cân nhắc. Lúc này mới chỉ cấp Triệu Vô Miên một nửa Kỳ Lân phủ. Bất quá chỉ dựa vào Kỳ Lân phủ bực này ngoại vật, nhưng điều không được đại quân. Có thể hay không đến quan tâm, vẫn phải là nhìn hành động thực tế. Cũng tức giết thái tử, giết những người. Trước mắt Lạc Hướng Khói chính dẫn còn sót lại bộ đội chống cự những người, cái kia giết thái tử sự tình, liền muốn rơi xuống trên thân Triệu Vô Miên. Mắt thấy Triệu Vô Miên đem Tấn Vương tiểu tâm tư đoán được không kém chút nào, cửa kia khách hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy đầu dập đầu, hai tay giơ một gấm. Tiếng nói khẩn thiết. Vương gia cùng các hạ từng có thù cũ, chúng ta đều biết, nhưng vương gia đã chết, nhìn các hạ có thể thay vương gia cùng nghiêng đầu quan đến hàng bạn mà tính bách tính tướng sĩ báo này huyết ỉu, mà thế tử nhiều bệnh, không thông võ nghệ, không hiểu quốc lược, chỉ cầu công chúa đăng cơ về sau, thả thế tử một con đường sống. Triệu Vô Miên đưa tay từ đó lấy ra cái kia nửa cái Kỳ Lân phủ, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, chính là chỗ này đồ vật, thu nhận hết thể mầm thai bạn. Bây giờ cái này quân quyền, đảo mắt lại đến trong tay của hắn. Lạc Thuật Chi vì tức bỏ thuộc địa, không tiếc bố này lại kế, chờ ngươi tay cầm đại quân, đợi Lạc Hướng Khói đăng cơ về sau, nhưng là sẽ dẫm lên vết xe đổ. Thương Hoa Nương Nương quanh tay, trong miệng mang theo ý cười, nói: ít đến ly gián. Triệu Vô Miên thu hồi Kỳ Lân phủ, cửa kia khách liền túi chào hắn, phi thân mà đi. Thương Hoa nương nương nhíu môi, cảm thấy không có ý nghĩa, đồng dạng phi thân rời đi. Trần Kỳ Sa, uy nhất lao đầu đang cùng Ô Đạt Mục chém giết, bản tọa đi chỗ đó nhìn một cái, nếu có thể nhân cơ hội này đem Ô Đạt Mục cùng quy nhất lao đầu đều giết ở đây, vậy ta ngươi mục tiêu hợp tác cũng liền trở thành hơn phân nửa, ngươi không vào võ khôi, không nhúng tay vào được, nhớ lấy không thể tới gần bốn phủ. Thương Hoa nương nương không cho Triệu Vô Miên trả lời cơ hội, lời còn chưa dứt nàng cũng đã biến mất không còn tâm tích, hiển nhiên cũng là lòng nóng như lửa đốt. Tuyết rơi nhau nhau, trên đường bóng người bám mẹ, Triệu Vô Miên dắt ngựa đi thẳng về phía trước, lờ mờ có thể nghe thấy căn phòng bên trong truyền đến ta liền biết, vương gia sẽ không có cấu kết với Nhung người các loại lời nói. Triệu Vô Miên đã đến một nửa kỳ lân phủ, tiếp xuống chỉ cần lấy một nửa khác, vậy hắn tại tấn sự tình liền làm được không sai biệt lắm, như thế liền có thể vào kinh thành. Nhưng nếu là muốn vào thành giết người, cái kia đương nhiên sẽ không tay không mà quay về. Hắn dắt ngựa, một đường đi thẳng, rời đi chừng trăm bước, liền đi tới một chỗ tiểu quán trước. Tiểu quán này, khoảng cách cửa thành gần nhất. Triệu Vô Miên đem ngựa cột vào trụ bên trên, vén rèm lên, đi vào tiểu quán. Trong tiểu quán, từng bị Triệu Vô Miên đánh ra lỗ rách vách tường đã xây xong, trong tiểu quán như cũng là ba lượng bàn gỗ, chính giữa hòa lô, góc tường chất đống mấy cái đại vật rượu. Một lao đầu đang tay cầm khăn lau xoa bàn xoa tủ. Nghe thấy tiếng bước chân, lao đầu quay đầu xem ra, trên dưới nhìn đánh giá Triệu Vô Miên, sau đó trên mặt hiện hiện mấy phần kinh ngạc, công tử là lúc trước cái kia cấp ngựa đấy. Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên mỉm cười, cũng không phủ nhận, vô hận đao treo chết sau lưng, tại trước bàn ngồi xuống, đến bình rượu ngon, bây giờ ta không đợi ngựa chờ người. Nghe thấy lời ấy, lao trưởng quỹ nhìn chằm chằm Triệu Vô Miên, sau đó mang lên mấy phần nụ cười, một tháng đi qua, công tử đã từng trăm phương ngàn kế muốn cấp ngựa ra khỏi thành, bây giờ lại chủ động trở về, thế nhưng là có cố sự. Giết người thôi, trên giang hồ cố sự, chính là hàng trăm hàng ngàn tiền cũng không thể rời bỏ hai chữ này. Lao trưởng quý cười ha ha, không nhiều lời nữa, chỉ là kéo ra rượu bố, múc bình rượu ngon, lại chuẩn bị mấy đĩa thức ăn, tại trước mặt Triệu Vô Miên triển khai. Tiểu quán bên ngoài màn tuyết ngẫu nhiên xen lẫn mấy sợi từ vương phủ bay tới hỏa hoa, bên hai thỉnh thoảng xa xa vang lên trầm đụng, có thể thấy được vương phủ bên trong tình hình chiến đấu sự khốc liệt. Ngoài phòng chấn thiên động địa, trong phòng rảnh rỗi vừa ý Triệu Vô Miên bưng rượu lên ấm vì chính mình rót chén rượu, một bên nít, một bên xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn qua tiểu quán bên ngoài. Không bao lâu, cửa thành vang lên tiếng vó ngựa, nghe tiếng nhìn lại, lại nhìn một vị hắc bảo nam tử máu me khắp người, cưỡi ngựa cao to vội vã vào thành, mà tại phía sau hắc bảo nam tử, mang theo cái đồng dạng máu me khắp người tuổi trẻ nam tử. Quỷ Khôi Lưu Ước Chi cùng Tấn Vương Thế Tử, Lạc Trường Thọ. Triệu Vô Miên bưng bát rượu, đôi mắt nhắm lại, hắn không đoán sai, Lạc Thuật Chi quả thật muốn trước mặt mọi người chém đầu Lạc Trường Thọ, mà Lưu Ước Chi cũng quả thật cướp đạo trường. Chỉ là đạo trường hiển nhiên không tốt như vậy kiếp, trên thân Lưu Ước Chi thương thế này, không có chút nào so Triệu Vô Miên ban đầu ở đại nội trùng sắt mà ra thương thế nhẹ. Nhưng Lưu Đức Chi không có Triệu Vô Miên trầm tiểu thư cùng Lùng Bắt Ti che chở, một đường vội vàng mà đến, không thời gian tĩnh dưỡng, thương thế cũng liền chuyển biến xấu. Lưu Đức Chi phải chết. Triệu Vô Miên rõ ràng nhìn ra điều này. Lưu Đức Chi trọng thương phía dưới, suy yếu vô cùng, nhưng hắn vẫn như cũ đôi mắt lăng lệ hướng nhìn một phía, cảnh giác cực nặng. Hắn xem trước đến cột vào tiểu quán bên ngoài ngựa, sau đó xuyên thấu qua tiểu quán cửa sổ, thấy được ngồi ở phía trước cửa sổ Triệu Vô Miên. Lưu Đức Chi sửng sốt một chút, sau đó kéo một phát dây cương, dưới háng hắn Thiên Lý Mã móng ngựa nâng lên, đứng tại tiểu quán trước đó. Lạc Trường Thọ thụ thương cũng không nhẹ, bây giờ vẫn còn đang hôn mê. Lưu Ước Chi tung người xuống ngựa, cong lên Lạc Trường Thọ liền hướng trong tiểu quán đi, tại trên mặt tuyết lưu lại từng đạo mang dấu chân máu. Vén rèm lên, Lưu Ước Chi bước vào tiểu quán, nhìn về phía Triệu Vô Miên, ánh mắt không hiểu, mang theo không biết cỡ nào cảm xúc, sau đó lại hóa thành ý cười, làm sao cũng không nghĩ ra, ta thế mà lại ở chỗ này lại lần nữa gặp ngươi. Triệu Vô Miên đoán ra Lưu Ước Chi sẽ cướp pháp trường, nhưng là không ngờ tới hai người thế mà cũng chính là trước sau chân vào thành, bởi vậy cười một tiếng, ngược lại là duyên phận, đáng giá uống một chén. Lưu Đức Chi mang theo toàn thân vết thương, tại Triệu Vô Miên đối diện ngồi xuống. Lao trưởng quý dọa đến khuôn mặt thất sắc, tiếp nhận Lạc Trường Thọ, thăm dò hơi thở, bảo đảm Lạc Trường Thọ không có lo lắng tính mạng, sau đó nhìn về phía ngồi ở vị trí cũ hai người, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành lại như cảm khái, lại như bất đắc dĩ một câu. A, giang hồ. Ung ung cục Triệu Vô Miên bưng rượu lên ấm, rượu rơi vào trong chén, tiếng vang thanh thúy. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Hắn bị Lưu Đức Chi tự tay rót một chén rượu, đẩy lên trước mặt hắn, sau đó từ trong ngực lấy ra một nửa kỳ lân phủ vỗ lên bàn. Uống chén rượu này, liền lên đường đi đi, Lạc Trường Thọ mệnh, ta sẽ bảo đảm. Lưu Ước Chi nhìn qua trên bàn kỳ lân phủ, lại nghiêng đầu nhìn về phía vương phủ phương hướng. Hắn cũng không ngu ngốc, điểm ấy tin tức cũng đủ để cho hắn đơn giản suy đoán ra sự tình từ đầu đến cuối rồi. Hắn quay đầu lại, nhìn qua Triệu Vô Miên đẩy tới bát rượu. Huyết dịch tại dưới người hắn đã chảy một ít bảy. Tiểu quán truyền ra ngoài đến tiếng bước chân. Rèm bị nhấc lên, gió lạnh cùng đông tuyết thuận rèm khe hở tràn vào trong phòng, ném đi ánh mắt, về thủ lão đạo sĩ eo đeo trường kiếm, đi vào tử quán. Hắn khuôn mặt bình thản nhìn qua Triệu Vô Miên, ánh mắt băng tại trên bàn kỳ lân trên bùa, hơi sững sờ, tiếp theo toàn thân hiện lên một vòng cực kỳ rét lạnh sắc khí, sau đó hắn lại nhìn mắt máu me khắp người Lưu Đức Chi, trầm mặc một lát, lại là ôm lấy hai tay, đứng ở màn cửa trước đó. Đã không có mở miệng nói chuyện, cũng không có trực tiếp động thủ. Suy đoán ra sự tình từ đầu đến cuối về sau, Lưu Đức Chi liền tựa như chấp niệm đã xong, tâm thần buông lỏng, suy yếu phía dưới, lấy thực lực của hắn, lại còn không có phát hiện trong tiểu quán lại thêm một người. Triệu Vô Miên liếc mắt về thủ lão đạo, mắt thấy hắn không có động thủ, mới đưa ánh mắt một lần nữa quăng tại trên thân Lưu Đức Chi. Huyết dịch thuận Lưu Đức Chi mặt trượt đến cái cằm, nhỏ tại trên bàn. Lạch cạch, lạch cạch. Ánh mắt của hắn hơi có vẻ mấy phần mờ mịt, lại dẫn mấy phần hồi ức, tựa như là ở hồi ức cuộc đời của mình qua lại. Sau một lát, Lưu Ước Chi lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn qua Triệu Vô Miên mặt, câu lên vẻ tươi cười, "Lúc trước, ta rót rượu cho ngươi, ngươi không phải rất muốn uống, bây giờ một tháng đi qua, tại chỗ cũ liền đến phiên ngươi vì ta rót rượu." Phong thủy luân chuyển A Triệu Vô Miên khẽ độc lấy bát rượu, trong chén rượu phản xạ trong tiểu quán mờ nhạt đèn đuốc, cũng đổ chiếu ra Triệu Vô Miên mặt. Hắn ánh mắt hơi có vẻ xuất thần, cũng là không ngờ rằng, từng bị hắn coi như đại địch Lưu Ước Chi, sẽ lấy loại phương thức này chết đi. Đường đường quỷ khôi, liên lụy vào như thế chính trị vòng xoáy, cũng khó có thể an thân. Hắn thấp giọng nói, "Cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu." "Ừm." Lưu Ước Chi nghi hoặc nhìn tới. "Ngũ Hoa Ngựa, nghìn bằng cầu, hô mà sắp xuất hiện đổi rượu ngon, cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu." Đây cũng là hoàn chỉnh một câu rồi. Lưu Ước Chi hơi sững sờ, sau đó cười ha ha, tiếng cười vui sướng, cười một nửa, hắn lại ho khan vài tiếng, lại là cười to nói, "Thơ hay, thế nhưng là ngươi biết." "Chết đấy." "Đó là ai biết?" "Chết rồi." "Vậy ta lần này đi Hoàng Tuyển, cũng vẫn có thể hỏi một chút." Lưu Ước Chi bưng chén rượu lên, phóng khoáng một uống xuống. Một chén rượu vào trong bụng, Lưu Ước Chi khí sắp tốt mấy phần, hắn nhìn qua thô ráp bàn gỗ, sau một lát, thấp giọng nói, 20 tuổi trước, ta bất quá một chợ búa lưu manh, đầu đường đầu gấu, cả ngày ước mơ lấy đi giang hồ kiếm ra một phen trò, về sau bị người đánh gãy chân, ném ở tuyết bên trong chờ chết, là vương gia đã cứu ta, cho ta võ học bí tịch, cho ta ăn mặc chi phí." Lưu Ước Chi chuyện cũ, Triệu Vô Miên từng nghe tiểu quán trưởng quý nhắc qua, nhưng hắn nhấp miệng rượu, cũng không xem vào. Lưu Ước Chi tiếp tục lẩm bẩm nói, "Về sau ta đi theo vương gia làm việc, nhưng viên này tâm vẫn là hướng tới giang hồ. Giang hồ tốt bao nhiêu à, tự do tự tại, tiêu sái khoái ý, cầm kiếm thiên ngai, đối với rượu khi ca, về sau ta lấy vương gia môn khách thân phận, tại tấn cùng Tây Lương buôn tẩu khắp nơi, trừng ác dương thiện chuyện làm không ít, che giấu lương tâm sự tình cũng làm không ít. Trước khi chết, có thể cứu Lạc Trường Thọ trở về, ngươi cũng đã xứng đáng vua của ngươi ra." "Đúng vậy a, xứng đáng rồi." Lưu Ước Chi ngữ khí hơi có vẻ mờ mịt, "Nhưng ta xứng đáng chính ta sao? Ngươi có biết, ta không sống hơn 40 năm, còn có mảng lớn thiên địa chưa từng thấy qua. Miêu Cương, Giang Nam, Giang Bắc, đất sở, xuyên thủ, tiến vân. Những địa phương này sông núi hồ nước, các bên trong giang hồ, ta đều chưa từng đi qua." "Ta cũng không đi qua." Triệu Vô Miên khẽ thở dài một cái. Lưu Ước Chi bước lên vẻ tươi cười, "Vương gia cứu ta một mạng, vậy ta đây cái mạng liền tự nhiên vì vương gia sử dụng, thế tử điện hạ ta đã cứu trở về, lại sau này, ta liền chỉ còn lại một vấn đề." "Ừm." "Vừa đến, ta đây cả đời, còn có tốt đẹp non sông chưa từng đi qua, thứ hai, ta bên ngoài làm việc, này đây vương gia danh hảo, là người trong triều đình." Lưu Ước Chi vớt ve bát rượu, "Ta đã nhập giang hồ hay không? Thế nhưng là xong hồi nhỏ tâm nguyện." Triệu Vô Miên cũng không trả lời, mà là bưng rượu lên ấm, thay Lưu Ước Chi rót đầy cuối cùng này một chén rượu, sau đó bưng lên bát rượu của chính mình, dơ lên hướng Lưu Ước Chi báo cho biết dưới, chợt uống một hơi cạn sạch. Lưu Ước Chi nhìn qua hắn, cuối cùng thoải mái cười một tiếng, bưng lên bát rượu của chính mình, đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Uống xong này bát, Lưu Ước Chi liền nhìn qua trên bàn cái kia nửa khối kỳ lân phủ, không biết suy nghĩ cái gì, sau một lát, hắn chậm rãi ngã quỵ, đầu đập tại trên bàn, trong tay bát rượu rơi xuống đất, ngã nát bấy. Bát rượu mảnh vỡ tứ tán tại Lưu Ước Chi nhỏ xuống trên mặt đất vũng máu bên trong. Lưu Ước Chi thụ thương quá nặng, sớm đang chết rồi, một mực treo một hơi, chính là muốn hộ tống Lạc Trường Thọ đến trong tay Tấn Vương. Bây giờ Tấn Vương đã chết, Triệu Vô Miên làm đảm bảo, căng cứng tiếng lòng đem thả xuống, chiếc kia dáng chống đỡ lấy chọc tức, cũng liền triệt để tản. Triệu Vô Miên nhìn qua Lưu Ước Chi thi thể, trầm mặc thật lâu, sau đó để chén rượu xuống, đem nửa khối kỳ lần phụ thu hồi, chậm rãi đứng người lên, tay phải hướng về sau ấn bên trên hoành đao chôi đao, nhìn qua đứng ở trước cửa về thủ chân nhân, thản nhiên nói, rất nhiều người cũng không đáng chết, nhưng bọn hắn đều đã chết, cái kia dù chết nhiều mấy người cũng không sao. Ví dụ như ngươi, ví dụ như bây giờ trên long ỷ ngồi chính là cái người kia. Về thủ chân nhân ánh mắt hơi có vẻ phức tạp nhìn qua Lưu Ước Chi bóng lưng, hắn cũng nghe qua quỷ khôi đại danh, thật luận thực lực, hắn cùng với Lưu Ước Chi cũng chỉ là chia 5 năm, nhưng như thế giang hồ hào hùng, lại là chết tại bực này không có danh tiếng gì quán rượu nhỏ. Cùng là người giang hồ, khó tránh khỏi lòng có gợn sóng. Nhưng đã vào cuộc, từ không quay đầu lại đạo lý. Về thủ chân nhân mắt nhìn hôn mê bất tỉnh Lạc Trường Thọ, sau đó nói, thái tử mục đích đã đạt thành, Tấn Vương thế tử bây giờ chết hoặc bất tử, đối với đại cục đã là không quan trọng gì. Dứt lời, về thủ chân nhân vén rèm lên, đi ra ngoài, trong miệng nói ra, nếu như ngươi tại muốn nơi đây đánh, hắn sống không được. Triệu Vô Miên cười lạnh, cùng đi theo ra tử quán. Lao trưởng quỹ nhìn qua Lưu Ước Chi thi thể, thiên môn vạn ngự sông lên đầu, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thăm thẳm thở dài. Tử quán bên ngoài, tuyết lớn tung bay, vương phủ chốt như cũ thế lửa không tắt, ầm ầm rung động. Hai người đến tử quán bên ngoài phố dài, tuyết lớn đầy trời. Về thủ chân nhân rút kiếm ra khỏi vỏ, thản nhiên nói, ngươi đã đến kỳ lần phủ vậy, chính là Tấn Vương tướng quân quyền giao cho ngươi rồi. Thái tử kế này, một là tước bỏ thuộc địa, hai là thăm dò ô đặt mục, trước kia kế này đã thành, nhưng chưa từng nghĩ, Tấn Vương lấy cái chết sắn hòa trời. Cái kia bây giờ, nếu như ngươi bất tử, thái tử kế này cũng chỉ có thể thành cái thăm dò ô đặt mục. Ngươi còn nhớ rõ tiểu Tây Thiên thật hay không? Triệu Vô Miên chợt không hiểu thấu hỏi. Về thủ chân nhân đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, thái tử để lão đạo diễn một màn kịch, chính là vì đến Chân Châu Xá Lợi bảo tràng. Hắn có chút dừng lại, sau đó lạnh lùng nói, nếu không phải là ngươi, Chân Châu Xá Lợi bảo tràng sớm liền vào đại nội. Tiếng nói vừa ra, hai người trầm mặc, màn tuyết đem hai người cách xa nhau. Võ công núi đứng thái tử đảng, vậy liền vốn không có gì có thể nói. Triệu Vô Miên muốn giết hắn, hắn cũng muốn giết Triệu Vô Miên, không quan hệ thủ riêng, đơn thuần lập trường chính là như thế. Giữa hai người bầu không khí ngưng tụ không tan, dương cung bạc kiếm, rét lạnh sát ý thậm chí đều kinh động cửa tiểu quán hai con ngựa, để con ngựa bất an uốn éo hạ thân, móng ngựa đạp nhẹ mặt đất. Lạch cạch, nhưng vào lúc này, về thủ chân nhân ngang nhiên xuất thủ, trường kiếm trong tay nhẹ chuyển, thân kiếm chu vi bông tuyết liền thuận trường kiếm lượn vòng, giống như thuần trắng nát hoa tơ lụa theo kiếm múa nhẹ, kiếm thế nhu hòa, nhưng dưới chân hắn gạch lại đột nhiên nổ tung, trong chớp mắt, trường kiếm liền thẳng đến trong cổ Triệu Vô Miên. Kiếm còn chưa tới, thân kiếm chu vi bông tuyết lại là một mạch phất ở trước người Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ, hoành đao gác ở về thủ chân nhân trên trường kiếm, tia lửa tung tóe. Về thủ chân nhân đang muốn lấy nhu thắng cương, dùng hết biện pháp đem Triệu Vô Miên kiếm này đoạt đi. Ban đầu ở Tần Phong trại, hắn chính là dựa vào chiêu này tuyệt học, nên chiến tại Mộ Ly Nhi cùng Triệu Vô Miên hai người cũng không rơi xuống hạ phong. Nhưng giờ này khắc này, hắn bỗng cảm giác trường kiếm trong tay sền sệt cảm giác truyền đến, đúng là Thái Cực Tâm Ý. Triệu Vô Miên là lúc nào học xong võ công núi Thái Cực phương pháp? Cái này Thái Cực Ý mặc dù còn không gọi được cỡ nào tinh diệu vô song, nhưng là đã là tông sư tiêu chuẩn. Xuống khôi Trần Kỳ Sa giao cho Triệu Vô Miên tâm đắc bên trong, chuyên đề cập tới đối mặt võ công núi Thái Cực cách đối phó. Phàm là võ công, liền không có khả năng hoàn mỹ vô khuyết, nhất định có cháo môn chỗ, nhưng mỗi người võ công con đường khác biệt, cháo môn cũng liền khác biệt. Sơ hở trong đó, còn cần thực chiến phát giác. Nếu không phải hiểu cháo môn, cái kia nếu muốn ứng đối Thái Cực chỉ có lấy lực lượng phá đi cùng dùng Thái Cực Ý. Triệu Vô Miên những ngày gần đây, liền dùng lại là Hồng Ti cụ tượng hóa ra về thủ chân nhân, tại đến gần vô hạn tại chân thực tràng cảnh ở bên trong, tại trong đầu không ngừng cùng hắn đối địch, thí chiêu. Chỉ là hắn dù sao đối với về thủ chân nhân không hiểu nhiều, lại lạc Hồng Ti thôi diễn ra về thủ chân nhân cùng trong hiện thực vị này võ công con đường cũng có khác biệt. Cho nên sơ hở trước mắt còn chưa tìm được, nhưng Thái Cực Ý, hắn lại là trong thực chiến lĩnh ngộ không ít. Về thủ chân nhân không kịp ngẫm nghĩ nữa, dù nói thế nào hắn cũng tu đạo nhiều năm như vậy, Thái Cực Ý nhưng so sánh giữa đường xuất ra Triệu Vô Miên tinh xảo không ít, trường kiếm trong tay nhẹ xoáy, mặc dù đoạt không được hành đao, nhưng cũng có thể đem đỡ lên. Một kiếm đỡ lên hành đao về sau, về thủ chân nhân đôi mắt ngưng lại, trường kiếm trong tay tốc độ thỉnh lình tăng tốc, không còn lấy nu thắng cương mà là khiến cho một môn cương mãnh cực nhanh kiếm pháp, chỉ Triệu Vô Miên mi tâm, yết hầu, ngực ba chỗ yếu. Ken ken ken, Triệu Vô Miên cổ tay lượn vòng, màn tuyết bên trong ngay cả hiện mấy đạo hỏa tinh, bước chân hướng về sau xê dịch, trên mặt đất gạch bên trên lưu lại một đạo lại một đường mang theo liệt ngân dấu chân. Hoành đao cùng trường kiếm mỗi lần đụng vào nhau, đều là phát ra một tiếng bạo hưởng, binh khí trung quanh màn tuyết càng là đột nhiên hướng bốn phía quét tán, lưu lại một đạo lại một đường chống giống cùng tuyết sương mù liên hoàn, có thể thấy được hai người binh khí ẩn chứa lực đạo to lớn. Mà tại Triệu Vô Miên cùng về thủ lão đạo chém giết ở giữa, một đạo bóng trắng nghe được thời khắc này tiếng đánh nhau, hơi chút cứ thế, liền phi thân mà lên, lấy cực nhanh tốc độ tại Thái Nguyên nội thành mái hiên góc hành lang nhảy qua, hướng nơi đây chạy đến. Thân mang áo lông chồn, trắng kiếm vô eo, tóc đen buộc lên, cầm trong tay một cây tuyết trắng trường thương. Đấu chương xong, chương 160, sư phụ chương 160, sư phụ đông tuyết bay đãng, mùa đông gió lạnh lại ngẫu nhiên xen lẫn mấy sợi hỏa hoa, mang theo vài phần cực nóng cảm giác. Đột nhiên tới dung trời bạo tạc đã kinh động đến cả tòa Thái Nguyên thành, vô số người đi ra căn phòng, ngắm nhìn vương phủ phương hướng, đều là thần sắc giật mình không thể tin. Mà ngày xưa Triệu Vô Miên cấp ngựa lạc hà đường phố, giờ phút này đã không lạc hà cũng không ngựa, chỉ có hai cái trong tuyết chém giết nam nhân. Tiếng đánh nhau đã quấy rầy lạc hà đường phố phụ cận hộ gia đình, nhưng giờ phút này thời buổi rối loạn, phong thanh hạt, bọn hắn không dám ra ngoài, chỉ dám tại bên cửa sổ nhìn lại, có chút mắt sắc người nhận ra về thủ chân nhân thân phận, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Về thủ chân nhân thành danh đã lâu, sớm tại 10 năm trước liền đã cầm tới võ khôi phía dưới đệ nhất nhân xưng hào, bây giờ 10 năm trôi qua, hắn sớm liền tại tông sư con đường này đi tới đầu, lại hướng lên cũng chỉ có thể là võ khôi. Là ai có thể cùng hắn đánh cho như thế khó bỏ khó phân? Người kia sử dụng chính là hoành đao. Giang hồ dùng hoành đao người nhiều vậy, nhưng một tháng đến, giang hồ danh tiếng tối thẩm hoành đao khách chỉ có Triệu Vô Miên. Ken đao kiếm đụng vào nhau, giòn vang đứt hai. Kiếm này quỷ dị tấn mãnh, Triệu Vô Miên bị chống đỡ đến liên tục lùi lại, thẳng đến sau lưng một chỗ căn phòng tường vây phía trên, lui không thể lui thời khắc. Về thủ chân nhân đột nhiên bước chân đạp nhẹ, tốc độ đột nhiên cất cao, một trường vô ra, đạo bảo cổ trướng. Đây là lưỡng nghi trường, nhìn như thường thường không có gì lạ một trường, nhưng kỳ thực cùng hắn sử dụng lưỡng nghi kiếm hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần cùng Triệu Vô Miên một khi tiếp xúc, cái kia hai đạo nội kình lộn xộn một chỗ, không nói phế đi Triệu Vô Miên hai đầu cánh tay, chí ít cũng có thể đánh hắn trở tay không kịp. Triệu Vô Miên tuy là lần thứ nhất gặp lưỡng nghi trường, nhưng cũng tự biết về thủ lão đạo lợi hại, không có đón đỡ, mà là bước chân dậm mặt đất, hướng bên cạnh xê dịch, cổ tay hơi xoáy, trở tay cầm đao, trong tay hoành đao thuận xê dịch phương hướng, đột nhiên ngang lôi ra một đạo bạch mang, trực chỉ về thủ chân nhân dưới xương sườn. Về thủ chân nhân đuôi lông mày nhẹ trao lại, hai người khoảng cách quá gần, trường kiếm giãn ra không ra, hắn liền cánh tay hơi cong, đùi phải bắn lên, đúng là lấy tay khuỵu tay cùng đầu gối nện ở hoành đao trên thân đao, phát ra một tiếng tựa như không khí bị chen bể đùng âm thanh, làm cho này đao vạch phá đạo bảo của hắn sau liền khó tiến thêm nữa. Sau đó cái kia đánh ra một trường sát qua Triệu Vô Miên đầu vai, khắc ở tường vây phía trên, vách tường chưa từng nổ tung, mà là lưu lại một cái trường ấn, cái kia trường ấn gió lạnh thổi liền hóa thành nhỏ bụi, dọc theo Thái Cực Đồ phương hướng lượn vòng lấy tiêu tán trên không trung, lưu lại một cái trường hình trống rỗng, cũng không phá vây tường nơi khác mảy may. Trong mắt Triệu Vô Miên lộ ra mấy phần ngoài ý muốn, tiết đao, huy trường, một cương, một đu, cương nhu cùng tồn tại, mà không phải là câu nệ tại Thái Cực nhu ý. Nếu là đơn thuần một cương một nhu hoán đổi nước chảy mây trôi, cũng bất quá tông sư tiến hành, nhưng hết lần này tới lần khác hai ý lộn xộn một chỗ lại hồn nhiên nhưng tự nhiên, mới có thể nhìn ra về thủ chân nhân võ đạo đại gia làng gió. nhưng về thủ chân nhân chính là võ đạo đại gia, hẳn là Triệu Vô Miên cũng không phải là. Hắn muốn hướng bên cạnh xê dịch, trong tay hoành đao lại bị ngạnh sinh sinh kẹp lấy không thể tiến thêm, cũng liền để cầm đao Triệu Vô Miên thân hình dừng lại, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, một chân tại sau lưng tường vây đạp mạnh mà qua, tường vây ầm vang phá xuất một cái độc lớn, hắn thì thân hình lăng không, lấy hoành đao vì điểm tựa, dày bó giống như trường tiên thật cao nâng lên quét ngang mà qua. Hô trên đường phố kình phong được khởi, Màn Tuyết bị Triệu Vô Miên này chân ngạnh sinh sinh ném ra một cái cỡ nhỏ trống rỗng, dày bó thẳng nện về thủ chân nhân cái hốc. Về thủ chân nhân một chân đạp đất, một chân một tay lại kẹp lấy hoành đao, muốn bảo trì cái tư thế này vô hại trốn tránh căn bản không có khả năng. Nhưng Triệu Vô Miên điểm tựa liền ở đây đao, bởi vậy về thủ chân nhân không chút do dự vung tay ra khuỵu tay cùng đầu gối, thân hình hạ cong, né tránh Triệu Vô Miên này chân. Một cước nện ở tường vây phía trên, vách tường đột nhiên sụp đổ, bụi đất tiêu tán, tấm gạch bắn ra bốn phía. Sau đó về thủ chân nhân vì tránh Triệu Vô Miên hoành đao, hai chân đạp mạnh mặt tuyết, thân hình gần như ghé vào mặt tuyết hướng bên cạnh vọt tới, nhưng hoành đao mũi đao hay là tại ba sừng của hắn sắc qua, huyết quang hỗn tạp đông tuyết. Về thủ chân nhân mặt không đổi sắc, một tay tại mặt tuyết đột nhiên vỗ, dùng cái này mượn lực để nằm sấp thân hình chuyển thành mặt hướng trời, một cái tay khác nắm chặt trường kiếm, đầu tiên là giống như là cắt đậu phụ tại bên người tường vây mảnh vụn cùng trong bụi mù hiện lên, đem bụi mù một phân thành hai hướng về hai bên phải trái hai bên tản ra, sau đó trường kiếm liền vung mạnh nửa tròn, mũi kiếm bổ về phía hông của Triệu Vô Miên. Mà Triệu Vô Miên trên không trung không có điểm tựa, không chỗ mượn lực, hoành đao trả lại thủ chân nhân dưới xương sườn sắt qua liền duy trì trở tay cầm đao tư thế, thu chiêu gác ở kiếm này phía trên. Về thủ chân nhân trong lòng cười lạnh, Triệu Vô Miên cái tư thế này đón đỡ hắn kiếm này, chí ít cũng là bị một kiếm ném bay mấy trượng kết quả, bởi vậy hắn liền có thể đuổi theo cái này sơ hở một đường đem Triệu Vô Miên ngay cả đến chết. Mà giờ khắc này đao kiếm tương giao, Triệu Vô Miên hoàn toàn chính xác bị lực đạo này làm cho hướng về sau bay đi, nhưng hắn vẫn một đao cắm vào mặt tuyết, dùng cái này mượn lực, thân hình phiêu nhiên rơi xuống đất, chợt hướng về sau bước ra ba bước liền ổn định thân hình, một điểm sơ hở không lưu, chỉ có túc hạ mặt đất ầm vang nổ tung cùng cầm đao cánh tay phải ống tay áo phá bỡ. Về thủ chân nhân đấy mắt hiện hiện mấy phần kinh ngạc, cái này tư thái hắn không thể quen thuộc hơn được. Thường ngày bọn hắn những này chơi thái cực gọt lực lượng lúc cũng là như thế, nhìn như tiếp nhận thiên quân lực lượng, kỳ thực phiến la không dính vào người ngắn ngủi mấy bước liền có thể đem lực đạo tan mất. Mấy ngày ngắn ngủi đi qua, Triệu Vô Miên học được thái cực, vừa học gọt lực lượng. Về thủ chân nhân 3 tuổi bái nhập võ công núi, tứ tuổi luyện nội công đánh căn cơ, 8 tuổi căn cốt dáng dấp không sai biệt là mới luyện ngoại công, chờ hắn thái cực cùng gọt lực lượng tiểu thành thời khắc, đã là 12 tuổi. Thời gian 4 năm, đừng nhìn rất dài, nhưng võ công núi đệ tử tầm thường riêng là muốn nhập cửa, đều phải 20 năm đặt cơ sở. Tựa như Tần Sách Tử. Cho nên Triệu Vô Miên cái này cái gì chó má thiên phú? Chẳng lẽ có cái gì cùng thời gian có liên quan trí bảo, lão đạo ta qua một ngày, hắn luyện 1 năm. Trên thực tế thật đúng là như thế, chỉ bất quá Triệu Vô Miên là ở đến gần vô hạn tại hiện thực trong đầu huyễn cảnh luyện võ, Long Văn Thanh Ngọc Beo cùng Mại Lạc Hồng Ti hỗ trợ lẫn nhau, đủ để cho hắn vứt bỏ những cái kia cùng võ công không quan hệ rác rưởi ký ức, chuyên lưu luyện võ lúc tinh hoa bộ phận. Nhưng duy nhất không đủ chính là tới gần hiện thực về tới gần hiện thực, tóm lại không phải dùng thân thể của mình đi luyện võ, cũng chính là đầu óc đều sẽ rồi, nhưng thân thể khuyết thiếu thực chiến, cho nên còn kém chút hòa hợp. Nếu không có như thế, Triệu Vô Miên cũng không cần lui cái kia ba bước, cánh tay phải ống tay áo cũng sẽ không phá. Nhưng về thủ chân nhân ở đây, há không chính là Triệu Vô Miên luyện tập thái cực cùng gọn lực lượng tự nhiên đạo sư. Trong lòng tạp niệm chợt lóe lên, Triệu Vô Miên động tác không ngừng chút nào, hai tay cầm đao, giày bó đạp mạnh mặt đất. Uống. Hắn chợt quát một tiếng, túc hạ gạch lại lần nữa nứt ra, thân hình hắn giống như đạn pháo hướng về thủ chân nhân đánh thẳng mà đi, trần trụi cánh tay phải gân xanh lan tràn, bắp thịt nâng lên, hoành đao tại màn tuyết bên trong gạch ra một vòng bạch tuyến, cuồn bạo khí kình đem quanh mình đông tuyết đều xoắn nát hóa thành nước châu. Mà về thủ chân nhân giờ phút này mới khó khăn lắm từ dưới đất bò dậy, trong chớp mắt lưỡi đao liền đi tới phụ cận, lúc này đến phiên sắc mặt hắn khẽ biến, vội vàng cầm kiếm, gác ở hoành trên đao. Ken một tiếng kim thiết giao kích bạo hưởng đột nhiên truyền ra, tùy theo mà đến chính là một cỗ cường hành khí kình, đem hai người túc hạ đất tuyết đột nhiên nhấc lên, lộ ra tuyết rơi nền đá gạch. Về thủ chân nhân trên trán nổi gân xanh, cũng không còn trước đây tần phong trại nhẹ nhàng thoải mái, túc hạ nền đá gạch đột nhiên nổ tung, gọt đi một bộ phận lớn lực đạo, nhưng Triệu Vô Miên bước chân lại lần nữa dậm mặt đất, về thủ chân nhân thân kiếm liền nện ở trước ngực của mình. Sau đó Triệu Vô Miên liền dùng hành đao đối cứng lấy kiếm này, đẩy về thủ chân nhân hướng về sau đập tới. Chiêu này chính là sắn tháng dây cung sát chiêu thứ nhất tháng sắn thiên hà, gần như là điều động lên toàn thân nội tức cùng khí lực tập trung một đao phía trên. Sau đó Triệu Vô Miên cánh tay phải tất nhiên bắp thịt làm bị thương, kinh mạch bị hao tổn, nhưng lực sát thương cũng cực kỳ có thể nhìn. Về thủ chân nhân hai chân tại nền đá gạch bên trên trượt ra một đạo cực sâu khe rãnh, tiếp theo phía sau lưng đạp nát một cái khác chắn tường vây, bị va vào một gian trong phòng. Trong phòng không người ở lại, đây là Triệu Vô Miên lúc trước cướp ngựa lúc đập bể căn phòng thứ nhất, bây giờ một tháng đi qua, vừa mới xây xong cái giàn cung, bên trong còn không thể ở người. Triệu Vô Miên lưới đao đều đã gần như khắc ở về thủ chân nhân trước bộ ngực, ép ra một đạo từ bả vai đến bên hông tơ máu, lại cứng rắn đẩy xuống đi, tất nhiên chính là bị một phân thành hai kết quả. Mắt thấy chính mình rơi vào hạ phòng, nếu muốn tối lui trốn tránh, Triệu Vô Miên cũng định ép sát không thả. Về thủ chân nhân lúc này hai mắt đỏ thẫm, điều động toàn thân khí kình, đạo bao không gió tư chống, không còn đem lực đạo dùng cho chống đỡ, mà là phân ra một tay nắm, đột nhiên hướng Triệu Vô Miên ngược đi. Hoành đao trước lực đạo giảm bớt, chỉ nghe thổi phù một tiếng, lưỡi đao ngang nhiên chém vào về thủ chân nhân lồng ngực, vào thịt ba tấc, nhưng nếu còn muốn tiến thêm, về thủ chân nhân một trường kia tất nhiên liền muốn đập vào Triệu Vô Miên ngực phía trên. Lấy nội công của hắn nội kình, một trường này bổ xuống, Triệu Vô Miên tất nhiên tâm mạch đứt từng khúc, tuyệt không con đường sống. Triệu Vô Miên đang muốn lui lại, lại là phát hiện mình hành đao lại bị kẹt tại về thủ chân nhân lồng ngực bên trong, một cú cực kỳ sền sệt xúc cảm truyền đến, quất tốn không được, về thủ chân nhân đúng là giờ này khắc này dùng thái cực ý. Hắn là làm sao làm được? Vô luận như thế nào, hiển nhiên về thủ chân nhân đã là liều mạng. Cứ như vậy trong nháy mắt dừng lại, Triệu Vô Miên liền đã bỏ lỡ né tránh cơ hội. Về thủ chân nhân ánh mắt cực lạnh, nhưng Triệu Vô Miên cũng không có như trong dự tưởng của hắn bị một trường gỗ chết, mà là tốc độ đột nhiên cất cao một mảng lớn, đúng là hiểm lại càng hiểm sát ngày trường, hướng về sau đi vòng quanh, rút lui mấy bước, chậm nữa nửa phần, khó giữ được tính mạng, thậm chí cũng không kịp thu hồi kẹt tại lao đạo sĩ trước ngực hành đao. Về thủ chân nhân thoáng sửng sốt thần, sau đó lúc này hiểu rõ, âm thanh lạnh lùng nói, lại là Hồng Thi. Nguyên lai ngươi đã tìm được. Hành đao bị kẹt trả lại thủ chân nhân trước ngực, trên tay Triệu Vô Miên không có binh khí, nhưng cũng may hắn vì phòng ngừa loại tình huống này, đã đem khăn tay vỡ xuống, ngược lại quấn ở tay trái của mình trên cổ tay, bảo đảm chỉ cần nội tức thăm dò vào liền có thể tùy thời điều động. Hắn vây vây đau nhức cánh tay phải, nhìn qua về thủ chân nhân chậm rãi dạo bước, ta lúc đầu tự đại bên trong trộn, tự nhiên tại trên tay của ta. Về thủ chân nhân móc ra một tia không có tình cảm ý cười, sư minh tìm lại Lạc Hồng Ti nhiều ngày, kết quả lại Lạc Hồng Ti không tìm được, hắn lại là tìm được ngươi hốt hoảng mà ra đại nội, bị người đuổi giết vết tích, cái kia long bảo đều bị xé cái vỡ nát, tứ tán các nơi. Nghe nói công chúa là ở Tần Phong trại gặp ngươi, mà ngươi khi đó thân chịu trọng thương, vết máu đầy người, một thân thực lực mười không còn một. Ngươi không nghĩ báo thủ, rõ ràng còn lẫn vào tiếng cái này việc sự tình bên trong. Triệu Vô Miên đôi mắt nhắm lại, tin tức rõ ràng là Vu Minh truyền đạt cho Đông Yến, về thủ chân nhân mới có thể biết rõ ràng như vậy, chỉ là về thủ chân nhân lời này, thuận tiện tựa như hắn tìm được lúc trước truy sát Triệu Vô Miên người manh mối. Nhưng truy tra lại Lạc Hồng Ti người, là quy nhất chân nhân, cũng không phải hắn. Bởi vậy Triệu Vô Miên thản nhiên nói, liên quan tới ta cửu gia, ta tự sẽ tìm quy nhất chân nhân hỏi thăm rõ ràng. Về thủ chân nhân một tay cầm kiếm, một tay rút ra khắc ở trước bộ ngực hành đao, ngón tay tại quanh thân điểm mấy cái huyệt vị liền ngừng máu tươi, mặt không biểu tình. Hai người cũng không phải đến nói chuyện phim đấy. Mới cái kia mấy câu thời gian, hai người đều dùng đến hoạt động cùng sao động nội tức cùng khí huyết, dù sao Triệu Vô Miên mới mở lớn, mà về thủ chân nhân bị thương, khó tránh khỏi nội tức bất ổn, khí huyết phun trào. Ngắn ngủi mấy hơi, hai người giao thủ mấy chiêu, về thủ lão đạo bị thương, nhưng cũng không phải là vết thương chí mạng, mà Triệu Vô Miên mặc dù không bị thương, nhưng cũng không có binh khí, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ là ai ăn thiệt thòi. Nhưng giờ này khắc này, Triệu Vô Miên không có binh khí, chỉ dựa vào cái kia chỉ pháp, như thế nào cùng về thủ chân nhân đối địch. Hơi suy nghĩ, về thủ chân nhân cầm đao kiếm trong tay, thân hình liền nổi bắn ra mà ra, một đao một kiếm mang theo vạn quân lực lượng áp Triệu Vô Miên tới. Đúng lúc này, Tuyết Tiêu cái kia đại mập chim lại xuất hiện ở căn phòng chỗ trống bên ngoài, lớn tiếng gáy gọi. Từ khi nó sau khi tỉnh dậy, bị Triệu Vô Miên ăn ngon uống sướng nuôi 4 ngày, bây giờ đến một lần Thái Nguyên Thành, Triệu Vô Miên liền để nó bay trên trời cao, đề phòng bốn phía. Bây giờ nó đột nhiên gáy gọi, không rõ ràng cho lắm, bất quá Triệu Vô Miên cùng nó ở chung lâu như vậy, cũng có thể lĩnh hội cái đại khái ý tứ. Đây là có viện quân đã đến. Tuyết Tiêu thấy qua người không nhiều, có thể bị nó xem như viện quân người, tất nhiên là cùng Triệu Vô Miên ngăn cách thật lâu các cô nương. Các nàng cũng ở đây Thái Nguyên, chẳng lẽ bị ai truy sát? Ý niệm tới đây, Triệu Vô Miên lúc này lui về phía sau, xông ra căn phòng, đến rộng lớn đường cái. Trên đường cái, có không ít người ra căn phòng, hướng nơi đây hiếu kỳ xem ra, bây giờ nhìn thấy Triệu Vô Miên lao ra, cả kinh bọn hắn biến sắc lại lộn nhào trở về nhà bên trong trốn đi. Nhìn một cái, Triệu Vô Miên liền nhìn thấy cách hắn hơn 10 trượng bên ngoài trên nóc nhà, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp chính lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi đây bay lượn mà đến. Khoảng cách quá xa, xem không thái thanh khuôn mặt, nhưng hất lên lộc lây áo lông trồn, mặc một thân trắng, tất nhiên chính là Mộ Ly Nhi không thể nghi ngờ. Xem ra không phải là bị truy sát, không gặp phải nguy hiểm gì. Triệu Vô Miên ấy lòng thở dài một hơi, động tác bên trên một điểm không chỉ hoãn, không chút do dự phi thân hướng Mộ Ly Nhi phương hướng phóng đi. Tay hắn vô binh lưới đao, lại không hiểu quyền trưởng công lao, xem như lệnh khoa sinh, không cần thiết lấy mình sở đoạn công đối phương sở trường. Mà Mộ Ly Nhi cầm trong tay xong biết, thương này bởi vì quá dễ thấy, hắn lúc trước liền lưu tại đồng bằng, bây giờ đã bị Mộ Ly Nhi cầm, nàng kia tất nhiên chính là mấy ngày nay đã gặp Lạc Hướng Khói cùng Quan Vân Thư. Nghĩ như thế, chúng nữ nên hơn phân nửa đều tại Thái Nguyên. Về thủ chân nhân theo sát phía sau ra căn phòng, cũng là nhìn thấy xa xa Mộ Ly Nhi, đáy lòng hơi trầm xuống, nhưng Triệu Vô Miên không có binh khí chính là đợi làm thịt cứu non, lúc này không giết, chờ hắn rời đi Thái Nguyên liền không có gì cơ hội. Triệu Vô Miên tay cầm Tấn Vương còn sót lại quân đội, hôm nay phải chết tại Thái Nguyên. Bước chân hắn dậm, hóa thành một đạo tàn ảnh chăm chú cắn lấy phía sau Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên tập võ một tháng có thừa, đao thương song tuyệt, không thể so với bất luận cái gì tông sư kém, chỉ có khinh công cùng kiếm pháp kém cùng tiêu chuẩn tông sư một chút, bởi vậy về thủ chân nhân cùng Triệu Vô Miên khoảng cách đang tại nhanh chóng tới gần. Xa xa Mộ Ly Nhi thị lực siêu tuyệt, mắt thấy chính mình hồi lâu không thấy ngoan đổ lại tại bị về thủ lão đạo sĩ cái kia quất lỗ mũi trâu cho khi dễ, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền lạnh xuống, nhưng khoảng cách quá xa, chính là toàn lực đuổi theo, tại nàng đến trước đó, Triệu Vô Miên cũng phải bị chặt lên mấy kiếm mấy đao. Mộ Ly Nhi hít một hơi thật sâu, màu trắng dày bó rậm phía dưới, túc hạ mái hiên trong nháy mắt bạo liệt, nàng phi thân ở trên không, thân hình lượn vòng hai vòng, sau lưng áo lông trồn giống như ô giấy dầu tại thiên không chống ra, áo lông trồn về sau, sóng biết trong nháy mắt từ trong tay nàng nổ bắn ra mà ra, đâm rách màn tuyết. Mộ Ly Nhi sắn nổi bảy thạch cung, lực cánh tay tất nhiên là cực kỳ kinh người, chỉ là trong chớp mắt, trường thương vượt ngang mấy chục trượng khoảng cách, từ bên người Triệu Vô Miên sát qua, hướng cách hắn đã không đủ 7 bước về thủ chân nhân đột nhiên đâm vào. Về thủ chân nhân trong lòng kinh ngạc, cũng là không ngờ tới Mộ Ly Nhi còn có như thế một tay, trường thương ẩn chứa lực đạo cực lớn, không thể đón đỡ. Về thủ chân nhân một kiếm chọn tại báng thương phía trên, vận khởi thái cực tâm ý, liền đem trường thương hướng bên cạnh trêu chọc mà đi. Nhưng đội vàng chạy trốn Triệu Vô Miên giờ phút này lúc này đạp lên mặt đất, đột nhiên trở lại. Sóng biết dài ước chừng 3 mét, giờ phút này về thủ chân nhân một kiếm chống chọi, nhưng đôi thương còn tại bên người Triệu Vô Miên, hắn liền một tay nắm chặt thân thương, một cái tay khác có lại, khuỷu tay đột nhiên nện ở báng thương phía trên. Thân thương được này lực đạo, nguyên bản muốn bị hướng bên cạnh trêu chọc mà đi thân thương trong nháy mắt kéo căng hướng phía dưới ép đi, về thủ chân nhân không thể không lại dùng hành đao gác ở trên thân thương, mới không có bị thương này ép tới quỳ xuống thân đi. Tục ngữ nói đơn đao tiến súng, hữu tử nhất sinh súng sinh ra chính là trăm binh vua, khoảng cách này bày ở chỗ này, phàm là cùng tiêu chuẩn kiếm khách cùng đao khách, cơ bản không thể nào là súng khách đối thủ. Về thủ chân nhân đương nhiên sẽ không rõ đạo lý này, bởi vậy đao kiếm vừa mới chống chọi thân thương, hắn liền bước chân rậm sông về phía trước, mũi thương khi hắn bả vai đâm ra một đạo tơ máu, hắn cũng đã tới gần Triệu Vô Miên trong vòng 3 bước. Xì 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 thân thương cùng đao kiếm ma sát, tia lửa tung tóe. Triệu Vô Miên ánh mắt lạnh lẽo, hai tay đặt tại thân thương đồng thời, một cước nâng lên đột nhiên giẫm ở báng thương phía trên. Thân thương lại là hướng phía dưới để ép, lúc này nện ở về thủ lão đạo máu me đầm địa trên bờ vai, để nó vai đột nhiên chìm xuống phía dưới vài tấc. Về thủ chân nhân thuận thế thân hình ép xuống, gọn lực lượng chậm đi trên vai lực đạo, trong tay một đao một kiếm đâm thẳng Triệu Vô Miên đùi cùng phần bụng. Phản ứng này cũng không chậm, nhưng Triệu Vô Miên đã sớm chuẩn bị, hai tay lúc này bung ra trường thương, đặt ở trên cán thương giày bó dùng sức đập mạnh, thân hình liền lăng không bật lên, chỉ nhìn một đao một kiếm từ hắn đủ ở giữa sắt qua, sau đó Triệu Vô Miên liền trở lại một cước đá vào về thủ chân nhân vội vàng dựng lên trên hai tay. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Về thủ chân nhân đạo bào hơi trống, liền tan mất này lực đạo, đao kiếm hướng lên vậy đi, khoảng cách hạn chế, chính là không thể trúng vào chỗ yếu, cũng tất nhiên chặt Triệu Vô Miên hai cái chân nhỏ. Nhưng sóng biết chính là nhuyễn thương, như thế là mạnh, thân thương trong nháy mắt kéo căng đàn hồi, liền cách mặt đất năm thước có thừa. Chết. Triệu Vô Miên một tay nắm chặt đàn hồi đi lên sóng biết đuôi thương, trên không trung đem thương này vung mạnh nửa tròn, kình phong hoành không mà ra, mũi thương đột nhiên liền nện ở về thủ chân nhân đao kiếm ở giữa. Oeng. Về thủ chân nhân đạo bào lại lần hướng về sau một trống, chất màu tím sầm lộng lấy đạo bào trong nháy mắt vỡ vụn, kình phong hóa thành vô cùng lực trùng kích, đem tốc hạ mặt tuyết trong nháy mắt giơ lên, từ trên xuống dưới nhìn lại, có thể thấy được phía sau hắn nền đá gạch tại thuần trắng trên đường phố tạo thành một cái đen kịt hình nón. Thương này lực đạo quá lớn, dù là về thủ chân nhân cũng không khỏi hướng về sau rút lui mấy bước mới miễn cưỡng chậm đi lực đạo. Mà Triệu Vô Miên được phản tác dụng lực lượng, cũng hướng về sau bay đi, đặt ở một chỗ trên mái hiên. Đúng. Về thủ chân nhân vừa mới chậm đi lực đạo liền hai mắt đỏ thẫm, thân hình nổ bắn ra mà đến, đao quang kiếm ảnh, xoay người như gió. Mộ Ly Nhi khoảng cách hai người còn có mấy chục trượng khoảng cách, thấy thế trong lòng giống như lửa cháy, lần trước tại Tần Phong trại, Triệu Vô Miên còn cần cùng nàng liên thủ mới có thể cùng về thủ chân nhân đối địch một hai, bây giờ hắn đơn đả độc đấu, như thế nào là về thủ chân nhân đối thủ? Nhưng vẫn từ nàng như thế nào điều động kinh công, cái này mấy chục trượng khoảng cách cũng không phải ngắn ngủi mấy giây bên trong liền có thể vượt qua đấy. Nhưng sau đó, mộ trong mắt Ly Nhi liền hiện lên một vòng cực sâu kinh ngạc. Lại nhìn Triệu Vô Miên đạp ở trên mái hiên về sau, trong nháy mắt một vòng bạo hưởng liền tại trong tuyết băng vọng. Chính mình Đồ Nhi ngoan hai tay cầm thương, thân thương cùng mái hiên gần như song song, tiếp theo dưới chân hắn mái hiên trong nháy mắt nổ tung, mảnh ngói tứ tán, hắn thì như dao long xuất hải, ngang nhiên đánh vỡ màn tuyết, mũi thương thì tựa như đầu rồng, trên không trung lôi ra một đạo dài hơn một trượng bạch tuyến. Ong ong màn tuyết phía dưới, giống như rồng ngâm vang lên, thân thương đều giống như không chịu nổi nguồn sức mạnh này, run rẩy không thôi. Về thủ chân nhân trong mắt hiện hiện một vòng kinh dị, đây là Thiên La súng sát chiêu, huyết hải không sát. Đây là Trần Kỳ Sa thành danh tuyệt chiêu, vô cực thiên na ai nhiều đệ tử, nhiều như vậy tông sư, nhưng lại chưa bao giờ có một người có thể dùng ra. Bây giờ vậy mà tại trên bàn tay của Triệu Vô Miên tái hiện. Về thủ chân nhân lòng tràn đầy kinh hãi, vậy cũng là đại biểu hắn thật sự không có biện pháp. Hắn không biết Triệu Vô Miên lại sẽ chiêu này, trong lòng không có phòng bị, bây giờ còn muốn biến chiêu trốn tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ tới kịp biến chiêu gác ở trên mũi thương, hỏa tinh đột nhiên hiện. Bạch tuyến hôn tạp hỏa tinh tại phố dài bỗng nhiên đi ngang qua mà qua, trên đường mặt tuyết hướng hai bên tản đi, ngạnh sinh sinh bị phân ra một vệt đen. Bên đường bạch tính không một người thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn bạch tuyến trong nháy mắt từ đường đi xuyên vào tường thành chỗ, phát ra hoành tiếng vang, tuyết xương mù sen lẫn một sợi tơ máu, một đường từ Lạc Hà đường phố lan tràn thành kính tượng. Mấy hơi bên trong, Mộ Ly Nhi phi thân chạy đến, mới gặp Triệu Vô Miên hai tay cầm thương, đứng ở trước tường thành, mà về thủ chân nhân đúng là bị thương này xuyên qua phần bụng, ngạnh sinh sinh đính tại trên tường thành. Máu tươi từ về thủ chân nhân khỏe miệng tràn ra, hai cánh tay hắn bất lực rủ xuống, trường kiếm cùng hành đao ngã xuống tại mặt tuyết. Phốc phốc đông Triệu Vô Miên thu súng tự thân bên cạnh, một tay sắn cái thương hoa, đem tuyết trắng trường thương bên trên máu tươi đều chấn động rất xuống, về thủ chân nhân liền té xuống đất, con ngươi trừng lớn, còn mang theo vài phần không thể tin ho ra một bãi đỏ đến biến thành màu đen vết máu. Triệu Vô Miên hai tay đều tại phát run, lồng ngực giống như máy quạt gió không ở chập trùng, từng ngụm thở phì phò, rủ xuống mắt nhìn hắn, người đang điền đã phế, đây là vết thương chí mạng. Về thủ chân nhân sủi lơ trên mặt đất, một câu thời gian dưới thân huyết dịch liền lưu trở thành một bãi, hắn lại ho ra một ngụm máu tươi, phát quan vỡ vụn, tóc trắng phơ nhào vào trên mặt cùng sau đầu, chật vật không chịu nổi, đôi mắt vô thần, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, đánh giá đều thấy không rõ Triệu Vô Miên mặt. Nói xong, Triệu Vô Miên hơi có vẻ khó khăn xoay người nhặt lên trên đất vô hận đao, trở tay cầm đao, chuẩn bị một đao cắt cổ họng của hắn. Đúng lúc này, hắn nghe thấy về thủ chân nhân tự lẩm bẩm, Huyền Lưu. Triệu Vô Miên động tác một trận, Nhìn qua về thủ lão đạo cái kia đã khó mà tập trung hai mắt, hơi trầm mặc. Mộ Ly Nhi phi thân mà đến trên đường, rủ xuống mắt thấy hướng dưới thân, cái kia vỡ vụ gạch, căn phòng, mái hiên, tự lạc hà đường phố một đường kéo dài thành kính từng chỗ, đều là Triệu Vô Miên cùng về thủ chân nhân chém giết kết quả. Nàng khẽ lắc đầu, quét tới trong lòng tạp niệm, phi thân đến bên người Triệu Vô Miên, muốn hảo hảo hỏi một chút chính mình vị ngoan đồ mấy ngày nay như thế nào. Mới vừa có không có thụ thương. Bất quá giờ phút này không phải lúc, nàng mắt thấy về thủ lão đạo còn sống, liền rút kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị đâm xuyên ngực của hắn. Nhưng Triệu Vô Miên lại là đưa tay nắm chặt Mộ Ly Nhi cổ tay, khẽ lắc đầu, xem ở hắn mới cho quỷ khôi một cái thể diện phấn thượng. Giờ phút này cũng cho hắn một phần thể diện tiểu chết đi. Về thủ lão đạo dùng sức khỏe miệng nhẹ cười, tựa hồ là đang cười, vô thần đôi mắt nhìn qua Triệu Vô Miên mặt, trong miệng yếu ớt nói, "Thiện, thiện nhân, quyết thiệt quả." Nhỏ, tiểu Tây Thiên ngu xuẩn không nói nổi, việc này lại, thật không lừa ta. "Triệu, không ngủ, ngươi." "Cảm ơn." Mộ Ly Nhi lông mày nhẹ chau lại, hơi có vẻ không hiểu, lại nhìn Triệu Vô Miên lôi kéo Mộ Ly Nhi, liền phi thân rời đi, lưu lại về thủ lão đạo một người tê liệt ngã xuống tại trong tuyết. Tiếng đánh nhau dừng, dân chúng chung quanh lúc này mới từ trong phòng đi ra, cẩn thận từng ly từng tí hướng về thủ lão đạo chỗ ấy nhìn lại, chậm rãi hướng chỗ ấy tụ lại. Nhưng còn không có tới gần mấy trượng, một cái tiểu đạo sĩ liền từ trong đám người xung ra, mắt thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt tái đi, sư thúc. Tiểu đạo sĩ gần như là dùng cả tay chân bò tới lão đạo sĩ bên cạnh, một tay đặt tại trên lưng của hắn, vượt qua chân khí, đồng thời từ trong ngực xuất ra võ công núi linh đan diệu dược, liền muốn hướng lão đạo sĩ miệng bên trong nhét. Cũng không biết là chân khí hiệu quả, hoặc là trước mắt người tiểu đạo sĩ này xuất hiện, mới khiến cho về thủ lão đạo sĩ ánh mắt hiện hiện mấy phần hồi quang phản chiếu tựa như thanh minh, nói chuyện cũng không giống như vậy đứt quãng. Hắn duỗi ra khô cạn bàn tay, nắm chặt huyền lưu móc đan dược tay, mang trên mặt ý cười, "Huyền lưu, ngươi có biết lão đạo ta vì sao muốn chen trần việc này?" "Đệ tử không biết, sư thúc ngươi đừng chết, đừng chết." Huyền lưu hốc mắt đỏ lên, tuôn ra nước mắt, nhỏ tại về thủ chân nhân trên mặt. Về thủ chân nhân ngửa đầu, nhìn qua trong suốt bầu trời, đông tuyết từ bầu trời rủ xuống, vẩy vào trên mặt của hắn cùng trên bạt áo. Hắn thấp giọng nói, "Tấn Vương bỏ mình, nhung tộc nhập quan, vây quét Ô Đạt Mục, truy sát Lạc Hướng Khói. Những này đều là thái tử gây nên." Huyền lưu hơi sững sờ, hắn từ trước đến nay không biết. Hắn vẫn luôn coi là thái tử mới là người bị hại, bây giờ theo sư thúc chi ngôn, việc này rõ ràng nước rất sâu, hắn vẫn luôn cùng cái kẻ ngu bị mơ mơ màng màng. Cũng chẳng trách hắn, tuyệt đại đa số người đều bị mông tại Liêu Cổ Lý, trước mắt không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh đây là thái tử gây nên, cũng không có mấy người có thể nghĩ đến là thái tử gây nên, liền ngay cả Triệu Vô Miên tra xét Đông Yến lâu như vậy, đều không tìm tới chứng cứ, hết thảy tất cả đều là chính hắn suy đoán ra. Cũng chính là mấy người kia đều là trong cục người mới có thể giật mình phát giác thôi. Nếu không có như thế, Lạc Thuật Chi cũng sẽ không dùng độc kế này. Hán Châu thành trước, lão đạo ta đã tính ra, lần này đi một nhóm, giữ nhiều lấy ít, ta chắc chắn bị Triệu Vô Miên giết chết, ngươi lại có biết, người trong đạo môn, cường điệu thuận thế mà làm, ta vì sao không tránh đi phong mang. Huyền Lưu thông đỏ hướng mắt, lại là lắc đầu liên tục, chỉ cầu sư thúc đừng chết. Về thủ chân nhân không dựng lời này, Huyền Lưu liền mím môi, tiếng nói khàn khàn, chi kỷ không thể làm, mà vì đó, trung tâm với thái tử, lẽ ra nên như vậy. Cũng không phải về thủ chân nhân ánh mắt tan rã thêm vài phần, ra kinh thời điểm, lão đạo từng nói, lần này đi một nhóm, bắt giặc thủ Triệu Vô Miên, sán thiên hạ chi đại thế. Đây là lửa gạt ngươi. Ngươi là sư minh chi đồ, không phải môn hạ của ta, nhưng lão đạo tự biết, ngươi nhất có tuệ căn, ngày sau thành tựu, định vượt qua sư minh, chỉ là a, tuổi còn rất trẻ mà chúng ta võ công núi, vì thái tử làm việc, cùng Triệu Vô Miên tự nhiên là địch, ta muốn giết hắn, hắn muốn giết ta, mà ta cùng với hắn, cũng không thủ riêng, bây giờ ta nằm ở nơi đây, cuối cùng, không có gì hơn lão đạo ta yếu tại hắn, lão đạo ta làm nhiều như vậy, chính là muốn hỏi ngươi. Về thủ lão đạo có chút dừng lại, sau đó cười nhìn về phía Huyền Lưu, tiểu đạo sĩ a, bước vào hồng trần, mới có thể xuất thế. Ngươi bây giờ nhưng có sở lộ. Lời này vừa nói ra, Huyền Lưu lúc này nước mắt rơi như mưa. Về thủ lão đạo nhìn qua trong suốt bầu trời, nhìn qua tuyết bay lở trời, nói câu nói sau cùng. Có điều ngộ ra. Có gì ngộ? Chính là chúng ta người tu đạo, dốc cả một đời đáp án, ngươi không cần hiện tại. Liền cho ta đáp án. Của ngươi nói, là chỉ có ngươi mới có thể đi nói, đáp án trong lòng, gì luận thời gian địa điểm hay không. Mà ta chi đạo, thầy, ngươi, chính là đường của ta. Tiếng nói vừa ra, về thủ lão đạo ánh mắt, chậm rãi không có thần thái. Đông tuyết nhanh nhẹn rơi xuống. Vậy xuống nơi đây. Hắn ra kinh, một mặt là vì thái tử, chỗ chức trách, một phương diện khác, chính là vì Huyền Lưu. Hắn cũng tốt, uy nhất chân nhân cũng được, đều vào này cục, không thoát thân nổi, mà Huyền Lưu khác biệt, hắn tuy có tuệ căn, nhưng tuổi còn rất trẻ, lịch duyệt, tâm tính, vũ lực cũng không có tư cách nhập này bàn cờ, nhưng cũng chính là bởi vì không tư cách, mới có thể bảo toàn tính mạng, mới có thể trả lại thủ chân nhân điểm tình hắn về sau, liền có thể chứng kiến trận này tác động đến thiên hạ bàn cờ. Ở trong đó không quan hệ thủ riêng, không quan hệ chính nghĩa, chỉ có lập trường. Ngươi nghĩ rằng chúng ta võ công núi thân là quốc giáo, chính là chính nghĩa chi sĩ. Sai rồi, tiểu đạo sĩ, cái kia thành thục chút ít. Chứng kiến về sau, tiện lợi có điều ngộ ra. Về sau, Huyền Lưu là muốn thoát tông khi tàn tù, vẫn là muốn mang lĩnh võ công núi báo thủ, vẫn là làm sao thế nào? Đều theo hắn đi. Đó là hắn nói. Về thủ chân nhân nữa thích nghe Huyền Lưu giảng vài ngày thật đến buồn cười lời nói, ví dụ như nhập thái nguyên lúc, hắn nói là bách tính, nên giết Tấn Vương. Giết Tấn Vương sự tình, quý nhất chân nhân đã linh mệnh đi làm, nhưng mục đích lại cùng Huyền Lưu hoàn toàn khác biệt. Nếu có chọn, Về thủ chân nhân càng hy vọng bọn hắn giết Tấn Vương chính là bởi vì Huyền Lưu cái kia ngây thơ lý do. Đáng tiếc không phải. Hắn cùng với sư minh, đời này cứ như vậy, nhưng Huyền Lưu khác biệt. Lão đạo sĩ gia kinh, từ trước đến nay không phải là vì thái tử, là vì võ công núi truyền thừa. Mà hắn chỗ chém giết đối tượng, cũng không phải Triệu Vô Miên, mà là lương tâm của mình. Tấu chương xong, chương 161, ôm một cái chương 161, ôm một cái Thái Nguyên ngoài thành mới dám chỗ. Đồng Ngọc Lầu thân cưỡi ngựa cao to, ngắm nhìn Thái Nguyên nội thành ánh lửa, sắc mặt tâm trầm. Những ngày gần đây, hắn một đường đi tới, ven đường đi qua chút thành trấn, cũng là thu nạp chút quân lực, nhưng cùng trước kia kế hoạch so ra, rõ ràng kém xa, trước mắt hắn lãnh binh mới hơn 13.000 người. Giải Kính Chiêu dẫn đầu cái kia 10.000 tàn quân đâu? Cũng có tin tức, hắn thế mà cũng ở đây tấn bắc bốn phía du đãng, thu nạp tứ tán quân lực, sau đó đi thả vũ quan, đánh giá là thủ quân đi. Đồng Ngọc Lầu muốn tới vây quét Ô Đạt Mục, cũng không giành lại đường vòng đi thả vũ quan một chuyến, mà còn lại tình báo, liền không được biết, tất nhiên là có người dẫn theo Đồng Văn Trinh đầu thu phục hắn. Sẽ là ai chứ? Lạc Hướng Khói A Giải Kính Chiêu chính là đánh lấy công chúa cơ hiệu, miệng bên trong hô hào công chúa cùng bọn ta cùng tiến thối, cùng nhau chống cự nhung người, mới có thể thu nạp nhiều như vậy tấn quân. Từ khi Triệu Vô Miên Thái Nguyên cướp ngựa về sau, Lạc Hướng Khói liền đã mất đi tung tích, ai cũng không biết nàng ở nơi nào, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện thu phục tấn quân. Mẹ nhà hắn, chúng ta tân tân khổ khổ bố cục, ngược lại là cho nàng làm áo cưới. Cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt ở chỗ thái tử giấu vô cùng tốt, Lạc Hướng Khói dựa vào cái gì biết ý đồ của bọn hắn? Thậm chí còn trái lại lợi dụng Đồng Văn Trinh thu phục tấn quân. Không đạo lý a. Là ai mẹ hắn như thế tính toán không bỏ sót, đem bọn hắn kế hoạch đoán cái 10 phần 10. Vẫn là nói có mật thám. Đồng Ngọc Lầu cũng không rõ ràng. Không thu phục nghiêng đầu quan tàn quân thì cũng thôi đi, nhưng giờ phút này Tấn Vương như thế sắp vỡ, tấn ai không biết Tấn Vương không có cấu kết với người. Lần này hắn lập tức liền từ phản quốc tặc trở thành đền nợ nước anh hùng. Bất kể như thế nào, giờ phút này rõ ràng mất cả trì lẫn trải. Kế hoạch liên tiếp thất bại, để Đồng Ngọc Lầu cũng là có mấy phần mở mịt, cũng may Tấn Vương đã chết, 200.000 tấn quân rắn mất đầu, đợi lần này sự tình thôi, hắn lại đi thả vũ quan cùng nhạn môn quan chống cự nhung tộc, đánh giá còn có thể lại thu phục một chút tấn quân, mấu chốt nhất chính là phải đem nhung tộc ngăn tại quan ngoại. Nghiêng đầu quan đã mất, quyết không thể lại mất nhạn môn quan cùng thả vũ quan. Về phần Lạc Hướng Khói, hắn đã thư gửi đi kinh sư, chỉ mong thái tử tranh thủ thời gian nghĩ cách đi, cũng không thể để Lạc Hướng Khói đem quả đào cho hái được. Cho tới thời khắc này, hắn phó tướng nhìn qua Thái Nguyên ánh lửa, ánh mắt kinh ngạc, bạo tạc. Vương phủ bạo tạc, vì sao? Đồng Ngọc Lầu nhẹ giơ lên roi ngựa, lãnh binh tiến đến nhìn xem liền biết, nhưng cái này bạo tạc không có khả năng vô duyên vô cớ. Lời còn chưa dứt, liền có nhắc lên tiến đến Thái Nguyên điều nghiên địa hình trinh sát cưỡi ngựa chạy tới, trong miệng hô to, báo: Thảo Nguyên quốc sư Ô Đạt Mục vào thành Thái Nguyên. Lời này vừa nói ra, các tướng sĩ sắc mặt đều là biến đổi, chợt trên mặt đều hiện lên mấy phần sắc khí. Đồng Ngọc Lầu đáy mắt hiện hiện mấy phần vẻ hài lòng, trong miệng âm thanh lạnh lùng nói: Nhất định là vương gia căn bản không có cấu kết đúng người, mà là lấy thân vào cuộc, lấy thân làm mồi, dẫn phát bạo tạc ý đồ giết Ô Đạt Mục. Phó tướng cùng sau lưng một đám binh sĩ kinh ngạc nhìn qua hắn. Đồng Ngọc Lầu quét mắt chung quanh tướng sĩ một vòng, sau đó tiếp tục nói: Nhưng Ô Đạt Mục tắc vì Thảo Nguyên quốc sư, sống hơn 100 năm, chỉ sợ không dễ dàng chết như vậy, chúng ta nhanh chóng tiến đến, vây quét Ô Đạt Mục, vì vương gia báo thủ. Vì vương gia báo thủ. Các tướng sĩ con mắt đỏ thẫm, một chồng phấn cánh tay, nâng quân đồng thanh. Đồng Ngọc Lầu trên mặt cũng là sát khí hùng hực, nhưng đáy lòng chỉ có một trận bất đắc dĩ. Tấn Vương đã đền nợ nước được trong sạch, hắn cũng chỉ có thể thuận thế mà làm hết sức kích phát sĩ khí để tại giết Ô Đạt Mục, bây giờ đánh lấy vì vương gia báo thủ danh hảo. Sau đó cũng có thể nhiều đến mấy phần quân tâm không phải. Thái Nguyên nội thành. Mộ Ly Nhi cùng Triệu Vô Miên đứng ở căn phòng về sau, nhìn qua đã chết đi về thủ chân nhân, đôi mắt đẹp hiện hiện mấy phần phức tạp. Đồng dạng đều là sư phụ, Mộ Ly Nhi khó tránh khỏi cảm động lây. Về thủ chân nhân còn có thể vì đệ tử làm đến loại tình trạng này, nàng kia đâu? Mộ Ly Nhi cùng Triệu Vô Miên ở chung thời gian không dài, bởi vậy muốn nói có về thủ chân nhân cùng Huyền Lưu thâm hậu như thế tình cảm, vậy cũng không có khả năng, nhưng có thể làm cho Triệu Vô Miên ở trước mặt nàng bị Trần Kỳ xa cướp đi, căn bản uổng là sư tôn. Mộ Ly Nhi tự có sư phụ trách nhiệm mang theo, bởi vậy nàng mấy ngày nay cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, một ngày nghỉ ngơi không đến 3 canh giờ, lòng nóng như lửa đốt chạy đến Thái Nguyên, ngày nhớ đêm mong chính là giết Trần Kỳ Sa, cứu Triệu Vô Miên. Nếu là đã chậm mấy ngày dẫn đến Triệu Vô Miên đã xảy ra chuyện gì, nàng không dám nghĩ. Cũng may bây giờ Triệu Vô Miên không ngại. Nghĩ đến Mộ Ly Nhi liền nhìn thấy Triệu Vô Miên miệng mũi chảy ra máu tươi, hai chân như nhũn ra, mắt thấy đúng là muốn mới ngã xuống đất, liền vội vàng kéo cánh tay của hắn đặt tại trên vai tự mình, ngựa khí lo lắng, bị thương. Triệu Vô Miên dùng ống tay áo miệng mũi trô máu tươi, miệng nói, không bị thương nặng cỡ nào, chỉ là mạnh mẽ dùng rồi tháng sắn thiên hà bắp thịt làm bị thương, kinh mạch bị hao tổn, không trải qua tu dưỡng lại mạnh mẽ dùng còn không thuần thục thiên la súng, dẫn đến khí kình xung đột, khí huyết bất ổn, nội thương không nhẹ, đến tính dưỡng một trận. Triệu Vô Miên lời còn chưa dứt, Mộ Ly Nhi liền dịch chuyển khỏi hắn cánh tay, ngược lại từ trong vạt áo lấy ra sạch sẽ trắng nõn khăn tay thay hắn sát vết máu cùng đánh nhau ở giữa trên mặt một chút đen nhánh vết tích, dùng ta đây cái xoa. Mùa đông gió lạnh gào thét mà qua, mà Mộ Ly Nhi động tác rất nhẹ nhàng, khoác lên trên vai nàng, hai người dựa chung một chỗ, rất thơm, cũng rất ấm. Mộ Ly Nhi ngày thường cao gầy, nhưng đến Triệu Vô Miên trong mũi, cho nên tư thế duyên cớ, hai người khoảng cách rất gần, đều có thể nghe được lẫn nhau thùng thùng tiếng tim đập, hô hấp ở giữa phun ra không khí phất ở lẫn nhau trên mặt, nóng ướt, lại ngứa một chút. Triệu Vô Miên vừa đánh qua một trận, tâm như nổi trống. Mộ Ly Nhi vì Triệu Vô Miên sắc máu, nghe tim của hắn đập, hai người dính vào cùng nhau, nàng liền chợt nhớ tới tại chính mình hôn mê trong thời gian xuân dược, ôn ngoan đổ cọ qua cọ lại bộ dáng. Lúc kia, cũng không biết Triệu Vô Miên tỉnh không tỉnh, có biết hay không nàng tại cọ hắn. Nếu là tỉnh dậy, vậy mình đâu có mặt mũi tiếp tục làm sư phụ của hắn. Mộ Ly Nhi sinh lòng mấy phần xấu hổ, không nghĩ đến còn tốt, vừa nghĩ tới chuyện kia, chính mình giờ phút này tựa như ngồi châm nhỉ, toàn thân ngứa, chỉ cảm thấy trước mắt mình và Triệu Vô Miên dán tại một chỗ da thịt đều cực kỳ nóng hổi. Cũng không biết ngoan đổ là thế nào đối đãi chính mình đấy, giờ phút này dính vào cùng nhau, hắn có cảm giác hay không không được tự nhiên. Vũ trộm liếc mắt Triệu Vô Miên, hắn thần sắc bình thản, nhìn không ra cái gì tàn niệm. Mộ Ly Nhi thầm mắng mình một tiếng, đến lúc nào rồi còn muốn lấy chuyện này đâu. Nhưng chuyện này nàng cũng không tiện hỏi, chỉ cần Triệu Vô Miên không để cập tới, coi như chưa từng xảy ra tốt. Suy nghĩ hỗn tạp ở giữa, Triệu Vô Miên từ trong ngực rút quả nữ tử áo tím cho hắn nội thương đan dược căn vào, lại thở hổn hển mấy cái mới miễn cưỡng bình phục sao động nội tức, trong miệng hỏi: "Sư phụ từ đâu mà đến sóng biết súng?" Gặp xem Nico. Nhắc lên Nico, Mộ Ly Nhi khẽ mắt vô ý thức liền rút dưới, Trần Kỳ Sa nội tức liên tục không ngừng, một đường dùng khinh công chạy về Thái Nguyên, ta tất nhiên đuổi không kịp, mà ngươi khi đó lưu tại Tần Phong trại hai thất thiên lý mã, đều dùng tới kéo xe ngựa đưa tương trúc cùng Tô gia tiểu thư nhập quan, ta liền dọc theo kiếm tông ám hiệu một đường tìm tới các nàng, bản ý là lấy ngựa mau chóng đuổi tới Thái Nguyên, kết quả ngược lại là đụng phải công chúa và cái kia chết Nico. Triệu Vô Miên khẽ bước cằm, hắn tại trong thư đề cập tới để lạc hướng khói nhanh chóng tìm Tấn Thu Nạp Tấn Vương còn sót lại bộ đội, giờ phút này đụng tới cũng không ngoài ý muốn. Đều tới Thái Nguyên. Mộ Ly Nhi lắc đầu, Thái Nguyên quá nguy hiểm, các nàng cũng không tới gần, công chúa tại hứa ra một đám tông sư hộ vệ dưới, trước mắt nên đang tại Nhạn Môn quan cùng Thả Vũ quan trùng quanh âm thầm thu nạp tấn quân, chống cự Nhung tộc, để phòng Nhung người phá quan, trước mắt dưới trướng của nàng bụng vật lẻ tẻ cũng có 20-30 ngàn người, bên ngoài là từ nghiêng đầu quan một vị tướng quân dẫn đầu, nàng thì núp trong bóng tối. Không lộ diện liền tốt, nếu không tin tức này truyền vào kinh sư, uy nhất chân nhân muốn giết người chính là nàng, nàng hiện tại người đâu? Triệu Vô Miên giãn nhẹ một hơi, còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị, sớm ở trong thư nói rõ hết thảy, bây giờ hắn lại được Kỳ Lân phủ. Hành động thực tế cùng tên tuổi đều đã có, vậy cái này 200 ngàn đại quân, chí ít cũng nên có hơn phân nửa sẽ nghe lệnh y lý. Mộ Ly Nhi suy nghĩ một chút, động tác trên tay không ngừng, trong miệng thấp giọng nói, ta cũng không biết, ta lấy sóng biết cùng tiên lý mã sau liền cùng các nàng mỗi người đi một ngả, đi theo ta Thái Nguyên người chỉ có Tô gia tiểu thư cùng cái kia chết Nico, tương trúc thì đi quan nội kiếm tông phân đà, từ huyền thương sư thái cùng sư phụ thiếp thân bảo hộ. Nói cách khác, các cô nương ngắn ngủi gặp mặt về sau, lại phân trở thành ba đợt nhân mã. Lạc hướng khói đi thu nạp quân đội, Lạc tương trúc chạy quan nội trốn tránh, Mộ Ly Nhi tam nữ thì đến Thái Nguyên cứu Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên hơi có vẻ thất vọng, hắn từ khi rời đi đồng bằng về sau, liền không còn có gặp qua nhỏ y nữ, muốn nói tưởng niệm, khẳng định vẫn là nghĩ đến đấy, bây giờ đều tại tấn, liền suy nghĩ có thể hay không gặp một lần. Kết quả vẫn có duyên không phần. Hứa nhưng cùng áo tím cô nương đâu? Mộ Ly Nhi lật ra rất có phong tình bạch nhãn, áo tím cô nương. Làm cho còn trách thân thiết, nếu không phải nàng, ta như thế nào lại ôm ngươi cọ? Chính mình thân là sư phụ mặt mũi cùng tôn nghiêm đều bị nàng cái kia một châm xuân dược cho đâm không có. Hứa nhưng khinh công tốt nhất, giúp công chúa thu phục tàn quân sau liền không biết đi nơi nào, về phần độc kia nữ, đi theo bảo bối của nàng đồ đệ đâu, nàng tức giận nói, ngươi bị Trần Kỳ Sa bắt cóc, nàng không đến Thái Nguyên cùng ta cứu ngươi, ngược lại nhìn lên gặp công chúa liền nâng cao cái mông bự theo sau. Coi như công chúa là của nàng đồ nhi, nàng cũng chưa không rõ nặng nhẹ sao. Ta xem à, là muốn nhân cơ hội này, giúp công chúa điểm bận hiệu, lan lộn cái tòng lòng chi công, để tại sau khi chuyện thành công, yên tâm thoải mái lấy cái đế sư khi. Mộ Ly Nhi lời này đối với áo tím tỷ tỷ thành kiến không nhỏ, Triệu Vô Miên cười hạ không sổ bậy, ngược lại hỏi, Tô tiểu thư cùng xem cô nương đâu? Chúng ta hôm qua đêm khuya mới đổi tới Thái Nguyên, đi kiếm tông tại Thái Nguyên phân đà chỉnh bị lúc, mới biết Trần Kỳ Sa thế mà cho kiếm tông phân đà gửi tin, đại ý là ngươi bị Thương Hoa nương nương bắt đi, không có quan hệ gì với hắn, đừng tìm hắn nói xong Mộ Ly Nhi liền nghiến răng nghiến lợi, hắn nói ta liền tin. Cho nên chúng ta ba người trực tiếp chui vào vương phủ, mới phát giác vương phủ vậy mà giống tuyết, đừng nói gia đình nha hoàn, chính là ngay cả cái thủ vệ đều không có, đem vương phủ lật cả đấy lên trời đều không tìm tới ngươi, ngược lại là tìm được Trần Kỳ Sa, trở ngại kiếm tông cùng tiểu Tây Thiên, Tô gia áp lực, hắn mới trung thực cáo chi chúng ta tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Sớm biết ngươi là ta che đậy đấy, lúc trước hắn ở đâu ra gan chó cầm ngươi. Triệu Vô Miên nhịn không được bật cười, chui vào vương phủ, Mộ Ly Nhi nói thật nhẹ nhàng, sơ lược, nhưng Triệu Vô Miên từng cùng quan vân thư chui vào qua vương phủ, tự biết lợi hại trong đó, coi như bên trong không ai, nhưng tam nữ trước khi đi cũng không biết. Hắn cười nói, ta lăn lộn lâu như vậy giang hồ, xem như không có phí công lăn lộn, gặp phải nguy hiểm, còn có người nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng cứu ta. Mộ Ly Nhi nháy mắt mấy cái, sau đó duỗi ra tay nhỏ tại trên trán của Triệu Vô Miên sờ lên, nói cái gì mê sảng đâu. Ta là sư phụ ngươi, lẽ ra như thế. Mộ Ly Nhi tay nhỏ phất ở trên trán ấm hô hô vừa mềm nu đấy, nàng tiếp tục nói, nhưng ngươi lại bị Thương Hoa nương nương cái kia yêu nữ bắt đi, dọa đến Tô gia tiểu thư lúc ấy kém chút mặt tái đi đã bất tỉnh, Thương Hoa lâu lâu chủ, câu thông thiên địa chi tiểu cao thủ, ta đều chưa từng thấy qua nàng, lại càng không biết nàng cầm ngươi làm cái gì, cho đến cái kia chết Nico nói các ngươi từng tại Thái Nguyên đắc tội Thương Hoa lâu. Mộ Ly Nhi dừng một chút, hơi trầm mặc, nhớ tới tối hôm qua nghe được cái này tin tức lúc trong lòng tuyệt vọng cảm giác, nàng bình phục lại tâm tình, sau đó mới tiếp tục nói, nhưng Thương Hoa nương nương ở nơi nào, chúng ta cũng không biết. Muốn đi phân đà liên hệ nàng muốn người, vừa sợ cảm giác Thương Hoa lâu tại Thái Nguyên đều không phân đà à, chúng ta một đêm không ngủ, chính thương thảo lúc, vương phủ liền đã xảy ra bạo tạc, sau nghe là Ô Đạt Mục mang theo Vu Minh đi vương phủ, ta đi ra. Xem xét, lại là nghe thấy ngươi cùng bề thủ chân nhân tiếng đánh nhau, lúc này mới tới nhìn một cái. Mộ Ly Nhi nói liên miên lại ngại, nói thật dài một đoạn văn, nàng làm hết sức để cho mình lộ ra bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại khó tránh khỏi xen lẫn không giấu được may mắn cùng nghĩ mà sợ, nghe cũng làm người ta cảm thấy một chút đau lòng, tựa như giờ phút này bị nàng đỡ lấy chính là một cỗ thi thể. Mộ Ly Nhi giang hồ biệt hiệu Tiểu Diêm Vương cùng Trần Kỳ Sa là địch nàng cũng sợ, nhưng người nhập quan cũng không sợ, nhưng nàng vừa nghĩ tới Triệu Vô Miên có lẽ sẽ bởi vì nàng bảo hộ Bất Chu mà chết, liền thật sợ. Người giang hồ sinh ly tử biệt rất bình thường, Mộ Ly Nhi có tâm lý chuẩn bị, nhưng nàng chính là không tiếp thụ được đồ đệ của mình chết. Dứt lời, nàng liền có chút kìm nén không được trong lòng cái kia bôi nghĩ mà sợ cùng may mắn, không khỏi xoay người, hai tay khẽ nết muốn ôm một cái chính mình ngon đồ, tựa như dùng biện pháp này xác nhận hắn thật sự còn sống, nhưng lại nhớ tới đêm đó từ từ, làm cho hắn ngạnh sinh nhịn được loại này xúc động, thầm nghĩ nam nữ hữu biệt, liền xem như sư đồ cũng không thể không nhìn. Triệu Vô Miên nhìn thấy Mộ Ly Nhi động tác, hơi sững sờ, sau đó nhô ra tay, chủ động ôm Thục Mị sư phụ huyện chuyển vừa ôm vòng eo, ôm một hồi. Mộ Ly Nhi thân thể mềm mại đột nhiên run lên, Thục Mị khuôn mặt nhỏ mang theo vài phần khó tả co gắp, trái tim lập tức liền bắt đầu ầm ầm chực nhảy. Ngày xưa nàng thoải mái về thoải mái, nhưng là không thoải mái đến loại tình trạng này. Chủ yếu vẫn là đêm đó từ từ, dẫn đến nàng hiện tại đã không thể coi Triệu Vô Miên là bình thường đồ nhi đối đãi. Vẫn là độc kia nữ sai, đều do nàng. Lúc trước đánh nàng cái mông vẫn là đánh nhẹ. Nàng dùng khỏe mắt liếc qua nhìn xuống Triệu Vô Miên. Tư thế nguyên nhân, kỳ thật cũng xem không lấy hắn là biểu tình gì, bất quá giờ phút này hơi lánh tính một chút, có thể cảm thấy hai tay của hắn mặc dù đặt ở bên hông mình, nhưng quy củ cũng không loạn động, với lại trước người cũng cùng chính mình giữ vững một khoảng cách, cũng không đụng quả bóng nhỏ mượn cơ hội chấm mút. Cũng chỉ là phổ thông đấy, không quá nhiều da thịt tiếp xúc ôm một cái. Cách đó không xa, Huyền Lưu còn ghé vào về thủ chân nhân trên thi thể ôm đầu khóc giống, mà chính mình đâu, cũng thiếu chút bởi vì thực lực không đủ mà làm hại Triệu Vô Miên mệnh tang hoàng tuyển, rơi vào cùng Huyền Lưu hoàn toàn tương phản nhưng chung quy sư đồ sinh tử tương cách kết quả. Trên sân hai đôi sư đồ, trong đó một đôi đã như thế, Mộ Ly Nhi làm sao có thể không lấy đó mà làm gương? Làm sao có thể không cảm thấy may mắn nghĩ mà sợ? Cảm động lây, nhân chi thường tình. Ý niệm tới đây, Mộ Ly Nhi ầm ầm trực nhảy trái tim bình phục mấy phần, loại trừ đáy lòng cái kia mấy phần xấu hổ cùng co gắp, ngược lại một cái tay nhỏ khoác lên Triệu Vô Miên bả vai, một cái khác tay nhỏ đặt ở trên lưng của hắn, cái cầm đặt tại trên vai, đôi mắt đẹp nhìn qua phía sau Triệu Vô Miên nhao nhao mà rơi màn tuyết, nhất thời không nói gì. Mộ Ly Nhi chính mình không biết, nhưng Triệu Vô Miên có thể cảm thấy Mộ Ly Nhi cái kia bởi vì nghĩ mà sợ mà run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại, hắn liền một cái tay dán vai thơm của nàng, một cái tay khác như có như không vỗ nhẹ nàng. Ngươi xem, ta còn sống được thật tốt đấy, còn có thể ôm ngươi đấy, không có chuyện nha. Hai người cứ như vậy ôm trong một giây lát, Mộ Ly Nhi mới chính thức tỉnh táo lại, khôi phục lại bình tĩnh, sau đó nàng mới giật mình lấy lại tinh thần. Đến lúc nào rồi rồi, chính mình còn tại tìm Đồ Nhi muốn ôm một cái. Không đúng, là mình cho Đồ Nhi ôm một cái mới là, dù sao hắn lại bị Trần Kỳ Sa bắt cóc, lại từ ma môn yêu nữ thủ hạ trở về từ coi chết, nhất định chịu không ít khổ. Chính mình làm sư phụ, lẽ ra an ủi một chút. Nàng kịp phản ứng, đẩy ra Triệu Vô Miên, tựa như là vì làm dịu xấu hổ, sau này nơi hông gỡ xuống một cái túi bao khỏa ấn vào trong lòng Triệu Vô Miên, ánh mắt mang theo mấy phần trốn tránh, nói: công chúa tặng cho ngươi đồ vật, chính nàng tới không được Thái Nguyên, liền ủy thác ta đem cái này tặng cho ngươi. Triệu Vô Miên hai tay án lấy bao khỏa sửng sốt một chút, đem mở ra, lại nhìn trong bao, chỉnh chỉnh tề tề chồng lên một tịch lộng lẫy vô cùng tuyết trắng áo lông trồn. Rồi tay lần mò, vào tay mềm trượt tinh tế tỉ mỉ, rõ ràng dùng tài liệu, chế tác đều là vô cùng tốt. Nàng mua, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, tự mình làm Mộ Ly Nhi sửa sang lại vạt áo của mình. Ta gặp được nàng lúc, nàng vẫn ngồi ở trong xe ngựa, nghiêm túc may chờ chúng ta lúc rời đi, nàng mới ba tốt. Triệu Vô Miên hơi sững sờ. Ta rời đi đồng bằng cũng liền hơn nửa tháng. Hơn nửa tháng liền có thể làm ra một kiện tốt như vậy áo lông trồn. Một ngày 12 canh giờ, 7 canh giờ đều lấy ra làm quần áo liền có thể. Mộ Ly Nhi ho nhẹ một tiếng, từ bên hông gỡ xuống hồ lô rượu được một hớp, sau đó mới mang lên ngày xưa thoải mái nụ cười, vô Triệu Vô Miên bà bay, ngoan đủ, như thế xem ra, ngươi trở thành Triệu Hoàng hậu ở trong tầm tay. Đội lên đi, làm ô vế cũng không tốt. Mặc của ngươi, nếu là ô vế phá, vi sư trên thân cái này đưa ngươi chính là. Mộ Ly Nhi lại là cười một tiếng, nhìn ngươi cùng về thủ chân nhân đánh một trận đỡ, y phục trên người đều rách tung tóe, cùng tên ăn mày tựa như. Cũng thế, Triệu Vô Miên phủ thêm áo lông trồn, vốn là giống tuấn mỹ xuất trần thế gia công tử, bây giờ nhìn qua lại nhiều mấy phần lộng lẫy chi khí, lành lạnh vô cùng. Bất quá hắn không quan tâm chính mình mặc có đẹp hay không, chỉ cảm thấy phủ thêm về sau chính là tay nghề không tốt, ấm không được thân, cũng chí ít có thể tại mùa đông bên trong ấm ấm áp tâm à. Huống chi Lạc Hướng Khói tay nghề rất tốt. Khôi phục như thế nào? Mộ Ly Nhi hỏi. Ăn đan dược, điều tức một lát, dễ chịu không ít, nhưng vẫn là đau nhức toàn thân, run chân vô cùng. Triệu Vô Miên cảm giác một cái, khẽ lắc đầu. Suy cho cùng vẫn là Triệu Vô Miên học được Thiên La súng còn không có mấy ngày, đều là tại Mại Lạc Hồng Ti nội luyện, thực chiến còn là lần đầu tiên dùng, thêm nữa thương này pháp đối với thể năng hao tổn thật là quá lớn, khó trách Trần Kỳ Sa từng nói không vào võ khôi, căn bản không phát huy ra môn này thương pháp chân chính thực lực, bình thường vô cực thiên môn hạ đệ tử luyện, đều là đơn giản hóa bên trong phiên bản đơn giản hóa. Cũng không chính là sao? Một thương cắm xuống đi Triệu Vô Miên liền bị móc rỗng. Nội tức ngược lại là còn lại hơn phân nửa, nhưng thể phách quả thực gánh không được. Mộ Ly Nhi uống rượu động tác một trận, thu hồi hồ lô rượu, lại đỡ lấy Triệu Vô Miên, đi tìm Tô gia tiểu thư cùng Nani cô. Đi trước bên kia tử quán, Lạc Trường Thọ còn tại đằng kia, hắn một chết, liền lấy không được một nửa khắc kỳ lân phủ. với lại ta đáp ứng người khác muốn bảo vệ hắn chu toàn. Triệu Vô Miên chỉ cái phương hướng. Lạc Trường Thọ. Mộ Ly Nhi hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hai người từ căn phòng về sau đi ra, giờ phút này trên đường cái đứng không ít bách tính, không phải hướng Vương phủ chỗ nhìn ra xa, chính là thảo luận mới tranh đấu. Dùng hành đao, còn có thể đánh bại về thủ chân nhân, còn rất trẻ. Những này đặc điểm, rõ ràng chính là Triệu Vô Miên a. Tuổi còn trẻ, bên đường cướp ngựa, Lộc Sông đại nội lại giết ra đến, bây giờ lại giết Võ Khôi phía dưới đệ nhất nhân về thủ chân nhân. Đó là cái gì yêu nghiệt? Trẻ tuổi nhất Võ Khôi cao thủ cấp bậc là ai? Tiêu Biến Mộ. Vẫn là Thương Hoa Nương Nương. Trên giang hồ liền các nàng hai cái yêu nữ trẻ tuổi nhất, đoán chừng vẫn chưa tới 30 tuổi. Cũng không biết Triệu Vô Miên có thể hay không trước khi 25 tuổi phá Võ Khôi chi cảnh. 25 tuổi trước đó không phá được, 30 tuổi câu thông thiên địa chi tiểu cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. T, như thế xem ra, nếu như công chúa vào chỗ, vậy ta Đại Ly triều đình lại phải nhiều một vị Võ Khôi cao thủ. Nhìn thấy Mộ Ly Nhi đã lấy Triệu Vô Miên đến to lớn đường phố, những người đi đường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, nhìn qua Triệu Vô Miên, nhìn hắn hướng tiểu quán cửa hàng đi, nhìn không được nhao nhao tránh ra con đường. Triệu Vô Miên còn không bằng gì, Mộ Ly Nhi nghe ngược lại là có mấy phần lâng lâng. Đây là của ta ngon đồ. Đi tử quán, trưởng quỹ đã dùng sạch sẽ đệm chăn, đem lưu đốt chi thi thể bao lấy. Triệu Vô Miên khôi phục chút khí lực, nâng lên hôn mê bất tỉnh Lạc Trường Thọ. Mộ Ly Nhi đau lòng hắn, ta đến liền tốt. Cái này cũng không thành, sao có thể để sư phụ? Triệu Vô Miên muốn nói sao có thể để ngươi đụng nam nhân khác, sau đó ngẫm lại lấy thân phận của mình nói lời này, có chút kỵ sư miệt tổ tâm ý, liền tạm thời đổi giọng, Thái Nguyên bên trong không chừng còn có địch nhân, ta bây giờ không còn khí lực, chỉ có thể dựa vào sư phụ bảo hộ, tất nhiên là không thể để cho hắn ảnh hưởng ngươi xuất kiếm. Nói có lý, chính là Triệu Vô Miên chưa nói xong câu nói kia để Mộ Ly Nhi cảm giác có mấy phần là lạ, nàng cảm thấy mình vẫn là đừng hỏi nhiều cho thỏa đáng, phối hợp gỡ xuống hồ lô rượu, uống cuối cùng một ngụm rượu, bày tấm ngân phiếu tại trên quầy, liền chính mình đi vạc rượu trước đánh rượu. Triệu Vô Miên cũng từ trong ngực tay lấy ra ngân phiếu đặt ở cửa hàng, nhìn qua lão trưởng quỹ, mong rằng trưởng quỹ để quỷ khôi thể diện hạ táng. Lão trưởng quỹ thâm thẳm thở dài một hơi, nhìn qua Lưu Đức Chi thi thể ánh mắt phức tạp, không cần công tử nhiều lời. Triệu Vô Miên khẽ bước cằm, cuối cùng mắt nhìn Lưu Đức Chi thi thể, cũng thở dài, liền cùng đánh rượu ngon Mộ Ly Nhi cùng nhau rời đi. Lưu Đức Chi ngờ còn đứng ở cửa tử quán. Cái này Thiên Lý Mã toàn thân trắng như tuyết, không nhiễm tạp sắc. Chiếu đêm ngọc sư tử, xem như Thiên Lý Mã bên trong thượng thượng phẩm, cùng Tô Thanh Khởi Bạch Nương tử một cái chủng loại. Lưu Đức Chi chính là Tấn Vương Tâm Phúc bên trong Tâm Phúc, Tấn Vương đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Chiếu đêm ngọc sư thuận Triệu Vô Miên khẽ vuốt tay cọ sát, nhìn xem trong tử quán, lại nhìn xem Triệu Vô Miên, trong đôi mắt lại cũng có mấy phần buồn sắc. Lại là Bạch Nương tử, lại là Tuyết Yêu, Triệu Vô Miên tự biết thế đạo này phàm là chủng loại không tầm thường động vật đều có mấy phần linh tính, hắn nhân tiện nói, hắn sẽ không chết vô ích, yên tâm đi. Chiếu đêm ngọc sư lại cọ sát Triệu Vô Miên tay, ngược lại cắn dây cương, đặt ở trong tay Triệu Vô Miên, chợt gào thét một tiếng. Triệu Vô Miên ngừng lại chi kỳ ý, đặt Lạc Trường Thọ tại trên lưng ngựa, sau đó trở mình lên ngựa, khẽ kẹp bụng ngựa. Mộ Ly Nhi tiến lên nắm dây cương, đợi dẫn ngựa ra đám người, mới phi thân ngồi phía trước Triệu Vô Miên, kéo dây cương, hướng một cái phương hướng chạy như điên. Mông ngựa bên trên nằm sấp cá nhân, trên lưng ngựa lại ngồi hai cái, có chút chen, bất quá giờ phút này cũng không phải xoắn xuýt việc này thời điểm. Đợi hai người dục ngựa hướng nội thành chạy như điên, tản ra đám người mới cùng tụ lại, nhìn qua bóng lưng của hai người, ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Cầm kiếm giang hồ, tuấn mã mỹ nhân. Triệu Vô Miên thật là để cho người ta hâm mộ a, hiển nhiên, bọn hắn không có mấy người nhận ra Mộ Ly Nhi, chỉ là đem Mộ Ly Nhi cho trở thành Triệu Vô Miên luyện súng hồng nhan. Mà tại nội thành, tới gần Vương phủ Thâm Nam trên đường, Kiếm Tông phân đà liền đóng quân tại đây. Mộ Ly Nhi nghe được tiếng đánh nhau, một người tiến đến Lạc Hà đường phố xem xét, nhưng Tô Thanh Khởi cùng Quan Vân Thư cũng không rời đi. Hai nữ còn tại thương thảo nên đi chỗ nào tìm Thương Hoa Nương Nương muốn người. Công tử lúc trước làm hại Thương Hoa lâu tại Thái Nguyên phân đà bị săn bằng, cái kia yêu nữ liền ghi hận trong lòng, ý muốn trả thù. Nàng có như vậy lòng dạ hay hỏi. Tô Thanh Khởi một đêm không ngủ, sắc mặt hơi có vẻ tiểu thụy, thỉnh thoảng thở dài một hơi. Chỉ là phân đà bị săn bằng, có thể vô sự, nhưng hắn miệng tiện, nhất định phải tuyên bố cùng Thương Hoa Nương Nương uống nước rượu. Quan Vân Thư thân mang tăng bảo, ngồi ở trên ghế uống trà, khuôn mặt nhỏ không có gì biểu lộ, thản nhiên nói, Triệu Vô Miên từng tại đại nội giết cái tông thầy cao thủ ngươi còn nhớ rõ, hắn tên là Tất Tử Định, hắn lúc trước chính là tuyên bố muốn cùng Thương Hoa Nương Nương hầu hạ hắn một đêm, kết quả là bị Thương Hoa lâu truy sát, cho đến trốn vào hoàng cung, vào đồng yến, mới tránh thoát một kiếp. Tô Thanh Khởi lại thở dài, tay nhỏ chống đỡ bên mặt, hai mắt vô thần, hốc mắt đỏ đỏ, rõ ràng là tối hôm qua khóc qua, ta thấy mà yêu. Bây giờ là muốn tìm đều không chỗ tìm, một điểm manh mối đều không có, lòng tràn đầy đều là thật sâu cảm giác bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng, chỉ có thể hy vọng nhận được Thương Hoa Nương Nương đừng giết Triệu Vô Miên. Đúng lúc này, có Kiếm Tông đệ tử báo lại, hai vị khách nhân, Vương phủ sự tình đã có mạch lạc, là Tấn Vương vì giết Ô Đạt Mục mà dẫn bạo thuốc nổ, chỉ là Ô Đạt Mục còn chưa có chết, chính ở trong Vương phủ cùng súng khôi chiến đấu. Tô Thanh Khởi nhàn nhạt tân một tiếng, bởi vì Triệu Vô Miên nguyên nhân, nàng giờ phút này một chút cũng nghe không vào, sau đó lại nghe đệ tử kia nói, Vu Minh theo Ô Đạt Mục cùng nhau vào Vương phủ, mà hắn cũng không chết, căn cứ chúng ta dò xét, hắn toàn thân cháy đen, cũng là thụ thương không nhẹ, giờ phút này chính hướng ngoài thành trốn, nhưng là muốn cầm. Tô Thanh Khởi hơi sững sờ, hắn vậy mà không có bị nổ thịt nát xương tan. Lương trước là không có thân ở bạo tạc chính trung tâm, vận khí không tệ, hoặc là có cái gì đồ vật bảo mệnh đệ tử kia cũng chỉ có thể như thế phán đoán. Tô Thanh Khởi thanh minh kiếm còn tại Vu Minh thân bên trên, đó là phụ thân của nàng Tô Tông Nho lưu cho hắn di vật, nhất định phải thu hồi, chỉ là giờ phút này Triệu Vô Miên không rõ sống chết, Tô Thanh khởi tâm lực tiểu thụy, thể xác tinh thần mỏi mệt, cạnh cũng trong lúc nhất thời không có tâm tư đi giết hắn, liền thấp giọng nói, làm phiền chư vị kiếm tông huynh đệ giúp Thanh Khinh bắt về hắn. Là đệ tử kia vừa mới chuẩn bị đi, liền nhìn Quan Vân Thư yên lặng đứng dậy, sách treo ở trên kệ kiếm, mặt không chút thay đổi nói, ta đi. Tô Thanh khởi nghiêng đầu xem ra, nháy mắt mấy cái, chỉ cảm thấy Quan Vân Thư thời khắc này khí chất là như thế băng lãnh, cái này nếu để cho nàng gặp Vu Minh đâu có người sống. Nàng hiểu, Triệu Vô Miên không rõ sống chết, Quan Vân Thư nhìn như nói ngồi trầm trọng, kỳ thực tâm tình cực kém, giờ phút này Vu Minh đưa tới cửa, nàng là muốn giết người cho hả giận, đã bình ổn trong lòng cảm xúc. Mắt thấy Quan Vân Thư đều ra cửa, Tô Thanh khởi từ không có khả năng làm cho hắn một người, cưỡng ép giữ vững tinh thần, dẫn theo kiếm cũng chạy chậm đến rời đi. Chương 162, sát cơ thẳng đến chương 162, sát cơ thẳng đến tuyết mịn nhau nhau, sen lẫn hòa hòa. Trong vương phủ tiếng đánh nhau vang động trời, nhưng là không biết bên trong cụ thể đánh thành bộ dáng gì. Võ khôi cấp bậc cao thủ đặt chỗ ấy chém giết, bình thường tông sư tới gần cũng phải bị dư ba đánh chết, cao nữa là cũng liền tránh xa một chút, đứng chút cao dùng tính viễn vọng hướng bên trong nhìn, nhưng hết lần này tới lần khác ánh lửa đầy trời, một mảnh đỏ thẫm, ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy. Cho đến tiếng đánh nhau dừng, hỏa diễm quần quật bên trong, đông tuyết đầy trời còn chưa tới gần, liền bị nhiệt độ cao hòa hợp giọt nước, thỉnh thoảng có căn phòng bởi vì hỏa diễm mà ngã sập phát ra oanh trầm đục cùng hỏa tinh tiếng bạo liệt. Trong không khí đều tràn ngập bay ra hỏa tinh cùng không biết tên đen kịt vật chất. Hô hô Âu Đạt một toàn thân máu thịt bé bé, đã gần như nhìn không ra nhân dạng. Một thanh trường kiếm từ hắn dưới xương sườn xuyên qua, thấu thể mà ra, vẹn vẹn là đứng tại chỗ trong một giây lát, dưới thân thể của hắn liền đã chảy một bãi đen nhánh vũng máu, hắn giờ phút này từng ngụm thở phì phò, máu tươi từ hắn miệng mũi nhỏ xuống. Bộ dáng này cực kỳ thê thảm, quả thực chỉ còn nửa sức lực. Nhưng hắn vẫn là giữa sân duy nhất còn đứng lấy người. Súng côi Trần Kỳ Sa, tóc hai bù xù, một cây hắc thương xuyên thủng bụng của hắn, đem đính tại một khối nóng hổi trên đá lớn. Đúng là bị máu của mình vậy súng cho đinh trụ rồi. Hắn phía sau lưng bị nóng hổi cự thạch bỏng đến từ từ rung động, ẩn ẩn có nướng cháy hương vị, nhưng hắn hai tay lại xuôi ở bên người, máu tươi thuận đầu ngón tay chảy xuống, ngay cả rút giá huyết lân xung khí lực đều không có. Mà võ công núi trưởng giáo, uy nhất chân nhân, danh xưng trung nguyên võ khôi ba thứ hạng đầu nhân vật, giờ phút này cũng là bộ dáng thê thảm, đổ vào một đống phế tích bên trong, dưới thân có một đầu lan tràn ba trượng có thừa, sâu vài thước khe ránh mặt ngoài tràn đầy máu tươi. Uy nhất chân nhân gần như nửa người đều rơi vào trong đất, trước bộ ngực còn có một đạo trưởng ấn, hiển nhiên là bị Ô Đạt một trưởng vỗ tiến trong đất sau đó ngạnh sinh sinh cái tới. Nhưng võ khôi không hổ là võ khôi, sinh mệnh lực chính là ương ngạnh, theo lý thuyết thân ở biển lửa, còn không có bị tiêu chết liền muốn trước tiếu dưỡng mà chết, hoặc là hút vào cái gì có hại vật chất chúng độc mà chết, mà tại trận ba vị võ khôi, đúng là bằng một ngụm quy tức phương pháp đối cứng lửa cháy biển chém giết một trận, giờ phút này ba người còn không có một cái tắt thở. Trần Kỳ Sa ho ra một ngụm máu đen, đứt quãng, miệng đầy thô tục, mẹ, mẹ, tiền chiêu liền. Liên con sống lao quái vật, quả thật không tầm thường. Lão, lão tử dùng 12 thành công lực, đều không làm gì được ngươi. Hắc, mẹ ngươi. Thế mà chỉ bằng vào công pháp, liền vết thương liền bắt đầu khép lại. Ta xong rồi mẹ ngươi. Ô Đạt Mục vẫn tại từng ngụm thở phì phò, nếu là nhìn thật kỹ, còn có thể trông thấy cái kia toàn thân vết thương đã chậm rãi mọc ra mầm thịt. Nhìn qua có chút buồn nôn, nhưng cái này sức khôi phục vẫn là người. Nếu là hắn người khoác thanh ảnh ngọc áo thì cũng thôi đi, bây giờ chỉ bằng vào công pháp, liền có thể làm đến thấp phối bản mọc lại thịt từ xương cũng khó trách Trần Kỳ Sa muốn chửi mẹ. Uy nhất chân nhân miệng mũi cũng chảy ra bầm máu, đứt có nói, công pháp, đặc tính thôi. Tiểu Tây Thiên nội công, còn có thể khử độc. Chỉ là cái này, gia hỏa này cũng không biết tìm hiểu mấy món chính chung, chớ, chẳng lẽ đã muốn đắc đạo phi thăng. Ô Đạt Mục chậm một hồi, khôi phục chút khí lực, liền một tay rút ra dưới sườn của tự mình trường kiếm, đem cắm ngược ở, chợt tựa như thể lực chống đỡ hết nổi, lảo đảo một cái. Chỉ là rút ra trường kiếm, lẽ ra máu tươi dâng trào, nhưng hắn chỉ có một lưu lại hai nơi vết động. Ước chừng cũng là công pháp hiệu quả. Hắn đứng thẳng người, thẳng tắp như tùng, ánh mắt hung ác, kiệt ngạo quét mắt một chút Trần Kỳ Sa cùng Quy Nhất chân nhân, chợt đùa cợt nói, là thuật chi muốn thăm dò ta. Bây giờ thế nhưng là thăm dò ra. Quy Nhất chân nhân nôn một ngụm máu mặn, cười lạnh, "Hôm nay ta cùng với súng khôi giết, giết ngươi không được, chết ở nơi đây." Nhưng trong lòng có phổ. "Thường, thường nói thiên cơ khó lường. Bây giờ a, xem như đo ra bản lãnh của ngươi. Hôm nay qua đi, thái tử định biết hai vị võ khôi đều không làm gì ngươi được. Chúng ta cũng không tính chết vô ích. Thôi đi, cái gì cho gửi a thái tử?" Trần Kỳ Sa cười nạo một tiếng, "Lão tử, trên hoàng tuyển lộ cá với ngươi, là đến người, nhất định là Triệu Vô Miên. A không đúng, là công chúa. Bị đánh đầu góc đều hỏng." Triệu Vô Miên khi cái gì hoàng đế, làm cái hoàng hậu còn tạm được, Kiếm Tông, Tiểu Tây Thiên đều đứng ở phía sau hắn, bối cảnh cũng nói qua được. Sắp chết thời khắc, Quy Nhất chân nhân hiển nhiên nhìn rất thoáng, không chút lưu tình chế rêu Trần Kỳ Sa, chỉ là cười hai tiếng liền ho ra một bùn máu. "Vậy ngươi tính, một quẻ, tính coi như." Quy Nhất chân nhân dáng chống đỡ lấy giơ lên cánh tay, muốn từ trong ngực xuất ra đồng tiền. Ô Đạt một mỉm cười, mặc dù thương thế nhưng sợ, nhưng lại khôi phục ngày xưa nho nhã ôn hòa, miệng nói, "Đều lúc này còn trong hồng, các ngươi rời người lúc nào mới có thể cả nước đồng tâm?" Nói xong, hắn nhìn chung quanh một chút, lại là tại trong ngọn lửa, tìm ra hắn nhập Thái Nguyên lúc mang theo người ô giấy dầu. Cái này ô giấy dầu cũng không biết là cái gì chất liệu, mặc dù đã đốt đi sạch sẽ, nhưng nan dù lại ngay cả bốn lượn đều chưa từng. Ô Đạt một ngón tay bước khẽ nan dù bên trên đất khô cằn, trong miệng thản nhiên nói, bản thân nhập quan, nghe không ít lần Triệu Vô Miên danh tự, Súng Khôi đối với hắn đánh giá cao như thế, vậy ta ngược lại là cái kia suy nghĩ một chút, lần này một nhóm, phải chăng cái kia thuận đường giết hắn? Dù sao trung nguyên nhân kiệt quá nhiều, tóm lại không phải một chuyện tốt. Trần Kỳ Sa khỏe mắt giật giật, hắn như còn sống, Đại Ly tất nhiên bởi vì hoàng vị chi tranh mà nội loạn không thôi. Quy Nhất Chân Nhân nhịn không được ho khan dưới, cả giận nói, Súng Khôi, ngươi vẫn xứng là trung nguyên võ giả. Đại Ly nội loạn đối với ngươi có gì chỗ tốt? Lão tử quản ngươi bên trong không nội loạn, lão tử cũng là muốn người chết rồi, còn quản ngươi lạc ra Giang Sơn. Triệu Vô Miên chỉ cần có thể giúp vương gia báo thủ, chính là Giang Sơn vỡ vụn, lão tử cũng nhận ra. Mắt thấy hai người này lại ở ngay trước mặt hắn ở mỹ lên, Ô Đạt một đuốt đuốt huyệt thái dương, vừa cười cười, Tấn Vương đem binh quyền để lại cho Triệu Vô Miên. Cái này 200.000 tấn quân, so với bị Triệu Vô Miên thống soái, đó còn là rắn mất đầu càng có lợi hơn ta Đại Khôn. Còn trung nguyên bên trong không nội loạn. Ô Đạt một dừng một chút, tiếp theo khẽ lắc đầu, Lạc Thuật Chi cũng tốt, Triệu Vô Miên cũng được, hai người này ai cầm quyền, đích thật là cái vấn đề, nhưng đến một lần Súng Khôi cùng Tấn Vương đối với Triệu Vô Miên đánh giá cũng như này độ cao, cái kia cho các ngươi cái mặt mũi, coi hắn là chúng ta thảo nguyên đại địch tốt. Thứ hai, cho dù Triệu Vô Miên chết rồi, Lạc Hướng Khói đã vào cuộc ở bên trong, không thoát thân nổi, như cũng sẽ khiến trung nguyên nội loạn. Cho nên vẫn là giết Triệu Vô Miên càng thêm một thỏa. Lời còn chưa dứt, lại nhìn Quy Nhất Chân Nhân lấy ra đồng tiền, bấm tay gảy nhẹ, cái kia đồng tiền trong nháy mắt hóa thành một vòng tàn ảnh, hướng Ô Đạt một cái cổ kích xạ mà đi. Ô Đạt một đừng nói, có chút nghiêng đầu, đi bộ nhàn nhã ở giữa liền tránh thoát đồng tiền. Trần Kỳ Sa cũng nôn một ngụm máu mạn, cho ngươi chế tạo cơ hội đều nắm chắc không ở. Phế bật. Quy Nhất Chân Nhân cười một tiếng, thoải mái ngâm lên, mây tại thanh tiên nước tại bình, trên đời đâu có tâm tưởng sự thành. Ô Đạt một mỉm cười, cũng không tức giận, mà là lại nhìn hai người một chút, rốt cuộc lộ ra lúc đầu mục đích, lưu các ngươi một mạng, cho các ngươi cái cơ hội sống sót. Thái tử Lạc Thuật Chi vì bảo hoàng vị, tàn nhẫn vô đạo, không xứng là quân, cùng vì hắn hiệu mệnh, không bằng ném ta Đại Khôn. Trần Kỳ Sa cùng Quy Nhất Chân Nhân nghe thấy lời ấy, hơi sững sờ, khó trách đặt chỗ này cùng bọn hắn hai người nói chuyện phiếm đâu, nguyên lai là muốn chiêu hàng. Trần Kỳ Sa lắc đầu, Ô Đạt một cá Ô Đạt một, ta tạm thời bất luận. Ngươi chẳng lẽ coi là đạo sĩ kia là vì thái tử mới đến giết ngươi? Hắn là vì Đại Ly Giang Sơn. Quy Nhất Chân Nhân cười nhạt một tiếng, nhắm hai mắt, cho thống khoái đi. Lần này ra kinh, đâu chỉ sư đệ tính một quẻ. Lao đạo ta à, cũng cho tự mình tính một quẻ. Ô Đạt một đuôi lông mày nhẹ trao lại, hơi có vẻ không đành lòng, hiển nhiên là cực kỳ coi trọng Trần Kỳ Sa cùng Quy Nhất Chân Nhân thực lực, nếu là bọn họ hai người có thể vì thảo nguyên sử dụng tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc. Ô Đạt một cười cười, mây tại thanh thiên nước tại bình, đường nhỏ nói cứ phải, trên đời đâu có tâm tưởng sự thành. Trần Kỳ Sa yên lặng nhắm mắt không nói, chỉ có thể ở đấy lòng nói, Thương Hoa Nương Nương a Thương Hoa Nương Nương, ngươi cũng đừng dẫn Triệu Vô Miên tới Thái Nguyên. Đây không phải đem hắn hướng đầm rồng hang hổ bên trong đời sao? Mà Thương Hoa Nương Nương kỳ thật liền đứng ở ngoài vương phủ một chỗ trên nhà cao tầng, thân là võ khôi cao thủ cái kia cực mạnh ngũ giác, có thể thấu quá mức ánh sáng lẩn lẩn biết trong vương phủ chiến cuộc tình huống. Ba người đang nói chuyện gì nàng nghe không được, nhưng thế cục lại là có thể cảm giác cái đại khái. Trong phủ ba người đều bị trọng thương, nhưng Ô Đạt một trạng thái muốn tốt một chút, nếu là nàng giờ phút này xuất thủ, đánh giá có thể mượn cơ hội giết Ô Đạt một. Thương Hoa Nương Nương lông mày nhíu chặt, nàng cũng nói không chính xác, lần này chém giết Trần Kỳ Sa cùng Quy Nhất Chân Nhân thế nhưng là bước ra Ô Đạt một không ít át chủ bài, nhưng hắn át chủ bài tựa như vô cùng vô tận, tất cả đều là trò mới. Nàng giờ phút này tùy tiện xuất thủ, khả năng vẫn là ăn thiệt thòi. Nhưng Thương Hoa Nương Nương có thể tu hành đến võ khôi cảnh giới, tự có ngạo khí, cũng sẽ không sợ Ô Đạt một, chỉ là nàng vừa ra tay, chém giết ở giữa liền không lo được Quy Nhất Chân Nhân. Cho nên vẫn là trước hết để cho Ô Đạt một giết Quy Nhất Chân Nhân nàng lại ra tay, mới có thể lợi ích tối đại hóa. Về phần Súng Khôi, có chết hay không, có sống hay không, Thương Hoa Nương Nương không có hứng thú. Cái này Ô Đạt Mục làm sao nhiều lời như vậy? Đến cùng còn giết hay không rồi? Bất quá tại trong cảm nhận của hắn, Ô Đạt Mục lại là đi trước hướng về phía Trần Kỳ Sa. Xem ra là muốn trước giết hắn. Trần Kỳ Sa nghe Ô Đạt Mục tới gần tiếng bước chân, sớm đã sinh tử coi nhẹ, tâm tình cũng không có chỗ chập trùng. Đúng lúc này, một đạo tuệ tinh bóng dáng từ ngoài vương phủ đột nhiên tiến đụng vào trong phủ, mãnh liệt ánh lửa ngạnh sinh sinh bị xô ra một đạo trống rỗng. Thương Hoa Nương Nương hơi có vẻ kinh ngạc, này khí tức phải. Thế nhưng, hắn như thế nào đến Thái Nguyên? Không tới sớm không tới trễ, lúc này đến ít nhất chờ Quy Nhất Chân Nhân chết sau lại tới a. Thương Hoa Nương Nương còn tưởng rằng hứa nhưng tới đây, tất nhiên liền muốn cùng Ô Đạt Mục lại lần nữa chém giết một trận. Ngay tại nàng do dự muốn hay không sắn tay áo cùng tiến lên thời điểm, Ô Đạt Mục thế mà chạy trốn. Lấy nàng góc độ, có thể rõ ràng trông thấy Ô Đạt Mục tại hứa nhưng đến về sau, không chút do dự liền phi thân mà lên, xông ra ánh lửa. Ô Đạt Mục cầm trong tay cháy đen nan dù, xông ra vương phủ về sau, liền nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài trăm trượng Thương Hoa Nương Nương, nhìn thẳng nàng một chút, ánh mắt tấm lãnh. Thương Hoa Nương Nương hơi sững sờ, cảm thấy lưng có mấy phần rét run. Ô Đạt Mục từ vừa mới bắt đầu liền biết Thương Hoa Nương Nương từ một nơi bí mật gần đó chuẩn bị hái quả đào, hắn như vậy nói nhiều, chỉ là muốn yên lặng khôi phục khí lực, kỳ thực kỳ địch dĩ nhược, giả heo ăn thịt hổ trở lấy Thương Hoa Nương Nương tự chui đầu vào lưới. Hắn tất nhiên còn có át chủ bài, mà hắn hiện tại trốn, là ngay cả chính hắn cũng không nắm chắc ôm bị thương nặng thân thể lại độc chiến hứa nhưng cùng Thương Hoa Nương Nương. Nói cách khác, gia hỏa này chính diện bị Tấn Vương chôn xuống thuốc nổ thành sau khi trọng thương, còn có tự tin đánh ba cái võ khôi. Trong đó Quy Nhất Chân Nhân võ khôi ba vị trí đầu, Thương Hoa Nương Nương cùng Súng Khôi chính là võ khôi 10 vị trí đầu. Đây vẫn chỉ là hắn bị thuốc nổ thành trọng thương, nếu là hắn trạng thái hoàn hảo đâu? Ô Đạt Mục trạng thái hoàn hảo có thể giết mấy cái võ khôi? 5 cái? Không đúng, ngươi mạnh như vậy, trực tiếp đi kinh sư giết hoàng đế không được. Nha. Kinh sư bình thường thường chú 4 vị võ khôi, Lâm Công Công, Hứa Nhưng, Tô Tổng Bộ, uy nhất chân nhân, như thế xem ra, Ô Đạt Mục không phải là không muốn giết, là cảm thấy mình đi đại nội giết hoàng đế sau căn bản trốn không thoát kinh sư. Lúc trước nếu như không phải Tô Tổng Bộ cùng Thương Hoa Nương Nương kiệt lực cứu giúp, Triệu Vô Miên trốn không thoát tới. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là ở chỗ, người võ công chính là mạnh hơn, cũng sẽ không bay. Câu thông thiên địa chi tiểu về sau, nội tức liên tục không ngừng, nhưng tinh thần mỏi mệt, lực chú ý thư giãn lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Giết 1.000 người, 3.000 người, chẳng lẽ có thể ngạnh sinh sinh giết 10.000 người, 3.000 người? Tinh thần cực độ mỏi mệt phía dưới, sớm muộn bên trong ám tiễn, lấy mệnh của hắn đổi hoàng đế lao nhi mệnh, rõ ràng không đáng. Dù sao coi như hoàng đế chết rồi, nhưng người đánh không tiến quan nội vẫn là đánh không tiến. Cá nhân võ lực đến không được thiên hạ, vẫn phải là dựa vào quân đội. Hoặc là Ô Đạt một cái này thân thực lực có khoảng cách hạn chế, khoảng cách thảo nguyên càng gần, hắn càng mạnh. Nói đến cảnh chính 17 trong năm, chưa từng thấy Ô Đạt một xuất hiện ở Giang Nam, Đông Hải các loại nam địa. Đây đều là Thương Hoa Nương Nương suy đoán, nàng cũng nói không được chuẩn. Mắt thấy Ô Đạt một không chút do dự bỏ chạy, nàng đôi lông mày nhíu chặt, nhìn về phía vương phủ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Vương phủ bên trong, Trần Kỳ nhìn về nơi xa lấy không kịp thở nữa nhưng khuôn mặt kinh ngạc, ngươi từ chỗ nào xuất hiện đấy? Hứa Nhưng từ trong ngực lấy ra bình sứ, đổ ra một viên đan dược, nhét vào Trần Kỳ xa miệng bên trong, miệng nói, giết Đồng Văn Trinh, dùng cái này thu phục tàn quân về sau, ta liền bị cháu gái bước tới Thái Nguyên cứu Triệu Vô Miên. Không lường trước, Triệu Vô Miên không cứu, lại là cứu được ngươi như thế cái mặt hàng. Các cô nương tại Tấn Bắc gặp mặt về sau, Hứa Nhưng đi trước giết Đồng Văn Trinh, đem thủ cấp cho Lạc Hướng Khói sau liền tại bên cạnh nàng bảo hộ, bảo đảm an nguy của nàng, nhưng Lạc Hướng Khói thu phục nghiêng đầu quan tàn quân sau liền để hắn đến Thái Nguyên nghĩ cách cứu viện Triệu Vô Miên. Mà lúc kia, Mộ Ly Nhi sớm liền độc thân, cho nên Mộ Ly Nhi mới không biết. Cho nên đây coi như là vô tâm cắm liêu liêu xanh đùm, ai bảo Lạc Hướng Khói như thế lo lắng Triệu Vô Miên đâu. Lao tử cầm Triệu Vô Miên, ngươi còn cứu lao tử. Dân tộc đại nghĩa trước, không có ân oán cá nhân Hứa Nhưng phát giác được Trần Kỳ xa thương thế so với hắn tưởng tượng còn nặng hơn, vội vàng vượt qua chân khí. Mà nó, ngươi đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, ngược lại là lộ ra ta cầm Triệu Vô Miên quá mức tiểu nhân tiến hành nói xong, Trần Kỳ xa ho ra một ngụm máu tươi, hắn thở hổn hển mấy cái, Ô Đạt một bị trọng thương, ngươi còn không mau đuổi theo giết hắn. Ta đi truy hắn, chưa hẳn giết được hắn, nhưng ngươi hẳn phải chết, mà ta như cứu ngươi. Hướng Khói đăng cơ khả năng liền đại nhất vân. Trần Kỳ xa con mắt trừng lớn mấy phần, lão tử lúc nào thành nữ đế phái? Nhân tình này ngươi có nhận hay không? Không nhận ta hiện tại liền đi. Trần Kỳ xa ngu ngơ chỉ chốc lát, sau đó rủ xuống đầu, hơi trầm mặc, mới nói, mẹ nghe lời ngươi, lão tử nhập bọn. Có thể còn sống ta cũng không muốn chết, chí ít cũng chờ nhìn thấy Lạc Thuật cái chết vào cái ngày đó, ta mới có thể suy nghĩ thông suốt, chết cũng không tiếc, về phần Ô Đạt Mục. Ngày sau liền giết đi. Hứa Nhưng không có đáp lời, Trần Kỳ xa thương thế thật là quá nặng, coi như ăn thuốc chữa thương, thân thể thậm chí đều không thể lực lượng tiêu hóa dược lực, nhất định phải Hứa Nhưng tự mình dùng chân khí trợ giúp hắn tiêu hóa mới được. Nếu là hắn chậm nữa nửa phần, gia hỏa này liền phải tắt thở. Mà tại Hứa mặc dù về sau, uy nhất chân nhân thực lực mạnh hơn, thụ thương tương đối hơi nhẹ, khôi phục chút khí lực, liền từ trong cửa tay áo bóp ra một viên võ công sơn đặc chế đan dược căn bảo, chậm nhân cơ hội này, co cẳng liền chạy. Cùng Trần Kỳ xa khác biệt, uy nhất chân nhân vẫn luôn là thái tử phái, giờ phút này Ô Đạt một đều chạy trốn. Hắn còn dừng lại ở tại chỗ là chờ lấy bị Hứa Nhưng giết sao? Hắn kỳ thật còn có át chủ bài, chuẩn bị các loại Ô Đạt Mục tới giết hắn lúc, cho hắn đến một cái hung ác đấy. Bây giờ xem ra là không cần dùng. Vương phủ bên ngoài Thương Hoa Nương Nương mắt thấy Quý Nhất Chân Nhân bỏ chạy, mắt hạnh níu lại, phi thân xuống. Nàng giờ phút này không nắm chắc giết Ô Đạt Mục, chẳng lẽ còn không nắm chắc giết Quý Nhất Chân Nhân? Quay một chùm kiếm hình dáng khói lửa, giờ phút này chui lên bầu trời nổ tung. Thương Hoa Nương Nương hơi sững sờ, nghiêng đầu nhìn lại, đây không phải Kiếm Tông tín hiệu sao? Hơi sớm trước đó, Quan Vân Thư cùng Tô Thanh Khởi hai nữ rời đi Kiếm Tông phân đà. Tô Thanh Khởi hướng ánh lửa rào rạt trong vương phủ mắt nhìn, Ô Đạt Mục giết Tô Thanh Khởi cha ruột cùng ông ngoại, nàng ấy lòng so bất luận kẻ nào cả bà không được Ô Đạt Mục chết, nhưng nàng cũng có tự mình hiểu lấy, bình thường võ khôi đều không phải là Ô Đạt Mục đối thủ, huống chi là nàng. Bởi vậy rời Kiếm Tông phân đà, nàng hướng vương phủ chỗ nhìn ra xa một chút liền chịu đựng trong lòng hận ý mở ra cái khác ánh mắt, dẫn theo kiếm cùng với Quan Vân Thư bay người lên trên mái hiên, hướng một cái phương hướng bay lượn mà đi. Thái Nguyên thành lớn biết bao vậy, muốn tìm cá nhân cũng không dễ dàng. Nhưng Vu Minh thân bị trọng thương, toàn thân cháy đen, chính là hất lên áo choàng che chắn khuôn mặt cũng không có khả năng hành động như thường, cũng may hai nữ cũng không phải là không có giúp đỡ. Sau một lát, liền có Kiếm Tông đệ tử nhảy lên nóc nhà, có chút đưa tay, hai vị quý khách nhưng là muốn tìm U Minh. Hai nữ gật đầu. Đệ tử kia thấy thế cũng không do dự, phi thân liền hướng phía tây bay lượn mà đi, vương phủ ra như thế một việc sự tình, chúng ta một mực đang chung quanh dò xét, lúc này mới phát hiện U Minh bạch trong phủ bỏ chạy mà ra, nhưng hắn khinh công tiêu chuẩn cực cao, cho dù thân chịu trọng thương tốc độ cũng là không tầm thường, chúng ta nhất thời đuổi không kịp mới phái người về phân đà báo tin. Hắn sau cùng tung tích là ở thành Tây Thả An đường phố, tất nhiên là muốn tìm cái chỗ hẻo lánh chữa. Thương, các sư huynh đệ đang ở nơi đó tìm kiếm. Kiếm Tông cùng Vũ Minh cũng không có gì thù riêng. Nhưng nhung người công nhân vào thành, Kiếm Tông từ không có khả năng làm như không nhìn thấy, cũng liền sung phong nhận việc truy sát Vũ Minh, nếu không phải thực lực không đủ, bọn hắn tất nhiên còn biết một mạch sông vào vương phủ loạn đao chém chết Ô Đạt một đệ tử kia vừa dứt lời, một vòng kiếm hình dáng khói lửa trực trùng bất tiêu. đệ tử kia sắc mặt vui mừng, các sư huynh đệ tìm tới hắn. Mà tại thành Tây Lạc Hà đường phố, Mộ Ly Nhi cùng Triệu Vô Miên cũng là nhìn thấy cái kia khói lửa, thần sắc liền giật mình. Mộ Ly Nhi hơi có vẻ kinh ngạc, kiếm tông đặc chế thùng thư, làm sao tại bậc này thời điểm, cách chúng ta vẫn rất gần. Triệu Vô Miên quay đầu mắt nhìn hôn mê bất tỉnh Lạc Trường Thọ, vừa định nói về trước kiếm tông phân đà thả hắn xuống, sau đó nhớ tới Tô Thanh Khởi cùng Quan Vân Thư còn tại phân đà, thư này ống một đốt, rõ ràng là kiếm tông đụng phải địch nhân, hai nữ không thể nói trước cũng sẽ đi theo, liền sửa lời nói, đi chỗ đó nhìn một cái. Mà Ô Đạt một giờ phút này từ vương phủ thoát ra, cũng là nhìn thấy cái kia thùng thư, đôi lông mày cau lại. Kiếm tông thùng thư hắn tất nhiên nhận ra, giờ phút này thả tín hiệu là ý gì? Cách hắn có đoạn khoảng cách, rõ ràng không phải nhắm vào hắn. Ô Đạt một nhớ tới trước khi Tấn Vương chết từng nói, sẽ đem quân quyền giao cho Triệu Vô Miên, lại nghĩ tới Quy Nhất Chân Nhân Đạo Kiếm Tông cùng Tiểu Tây Thiên đều đứng phía sau Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên sẽ ở trong đó sao? Nghiêng đầu nhốt tại Thái Nguyên Tây Bắc chỗ, bởi vậy Ô Đạt thân gỗ ngay tại đi tây bên cạnh trốn, cùng cái kia tín hiệu vị trí tại một cái phương hướng. Nếu là muốn đi qua nhìn một chút, đơn thuần tiện đường. Cái kia tín hiệu ngay tại hắn đường chạy trốn phía trên. Ý niệm tới đây, Ô Đạt một tốc độ lập tức cất cao mấy phần. Hắn lúc trước những lời kia, bản ý đích thật là kéo dài thời gian, nhưng muốn giết Triệu Vô Miên tâm lại là thực sự. Theo hắn biết, Triệu Vô Miên chưa từng câu thông thiên địa chi tiểu, cái kia cho dù Ô Đạt một giờ phút này bản thân bị trọng thương, cũng có thể tùy tiện giết hắn. Cho nên như Triệu Vô Miên tại, vậy liền giết, nếu không tại, vậy liền đi. Cũng chỉ hoan không mất bao nhiêu thời gian. Nghĩ đến, Ô Đạt một tại cháy đen nan dù bên trên nhấn một cái, đúng là bắn ra một cái hốc tối. Hốc tối bên trong có quả trắng loãng như ngọc đan dược, Ô Đạt một đem ăn vào, khí sắc mắt trần có thể thấy tốt mấy phần. Triệu Vô Miên tiểu tử kia tên tuổi quá đáng, để phòng vạn nhất, vẫn là đem viên thuốc này sớm ăn cho thỏa đáng. Đây vốn là cho Thương Hoa Nương Nương lưu chuẩn bị ở sau. Tấu chương xong, chương 163, lúc chi đã vậy. Thiên nhân hợp nhất chương 163, lúc chi đã vậy. Thiên nhân hợp nhất tuyết mịn bay lên, vương phủ bên trong thế lửa càng ngày càng nghiêm trọng, sáng sớm bầu trời tràn đầy dáng đỏ, màu đỏ trải rộng nội thành. Vũ Minh mặc từ bên đường giành được áo bào trắng, tại thành Tây Thả An đường phố chạy như bay mà qua, một cái nháy mắt, hắn liền trốn vào một chỗ căn phòng, nín thở ngưng thần. Áo bào trắng phía dưới, hắn cũng làm máu thịt bé bé, toàn thân cháy đen, bay lượn ở giữa đều tại tung bay máu, sạch sẽ áo bào trắng rất nhanh liền bị nhuộm đỏ. Tấn Vương đem thuốc nổ đều chôn ở thư phòng phía dưới, bạo tạc thời điểm, huyền thiết tấm ngăn trở trong nháy mắt, để Vũ Minh kịp phản ứng vọt lên phía trước mấy trượng xa, rời trung tâm vụ nổ, lúc này mới không có ngay tại chỗ thịt nát xương tan, nhưng dù vậy, hắn cũng đã mất đi một đầu cánh tay, tức thì bị mấy khối tấm sắt mảnh vỡ đâm vào trong cơ thể, thương thế quá nặng, trừ phi có lúc trước trầm tương các vì cứu Triệu Vô Miên mà xuất ra thánh dược chữa thương, nếu không định không có khả năng có đường sống. Nhưng Vũ Minh chính là Lạc Thuật Chi tử sĩ, không sợ đau sót, cũng không sợ tử vong, hắn sở dĩ kéo dài hơi tàn, chật vật chạy ra, có mục đích khác. Vũ Minh làm Lạc Thuật Chi xếp vào tại Thảo Nguyên hai mặt gián điệp, lớn nhất nhiệm vụ, liền đem Ô Đạt Mục dẫn vào quan nội vây quét, bây giờ nhiệm vụ đã thành, hắn chết cũng tốt, hồi kinh lĩnh thưởng cũng được, ẩn vào giang hồ cũng không sao cả, nhưng Lạc Thuật Chi trả lại cho hắn cái cuối cùng nhiệm vụ. Trên thân hắn đan dược, thùng thư, tiền hai ngoại hạng vật tuyệt đại đa số đều bị hỏa diễm tiêu tẫn, nhưng chỉ có một vật còn bảo tồn hoàn hảo. Trong tay của hắn nắm một cái không biết là chất liệt gì đúc thành bình sứ, bên trong là một viên đen kịt hạt châu. Này hạt châu chính là Lạc Thuật Chi giao cho hắn độc này hoàn không cần ăn vào, chỉ cần tiếp xúc da thịt, liền có thể dung nhập trong cơ thể. Đại Ly triều đình bảo bối không ít, nhưng có thể thương tổn được vo khôi độc cũng là cực ít, trước mắt việc đời đã biết, chỉ có một loại. Về Huyền Cốc cốc chủ trăm năm trước, vi tiên thiên vạn độc thể mà luyện chế ra hàn ngọc cổ. Còn lại cổ vương chi độc, có thể cũng có thể thương tới vo khôi, nhưng còn không có ví dụ thực tế. Trước mắt còn không có nghe nói cái nào vo khôi bị người hạ độc chết, độc thương các loại. Nhưng trăm năm trước, về Huyền Cốc cốc chủ chế thành hàn ngọc cổ, làm hại trăm người chết thảm, trong đó liền có câu thông thiên địa chi tiểu cao thủ tiến đến giết hắn, cũng là bị hàn ngọc cổ trực tiếp phản sát, về sau cái kia về Huyền Cốc cốc chủ đi nơi nào liền không được biết. Nhưng Lạc Thuật Chi tại 10 năm trước, để Vũ Minh khi hai mặt mật thám thời khắc, liền kín đáo đưa cho hắn một bình sứ, nói, đây là hàn ngọc cổ, chính là đại nội cũng chỉ có như thế một viên, đợi phụ hoàng băng hà, ta thi kế dẫn Ô Đạt một nhập quan thời khắc, khi đó nhất định là hắn suy yếu nhất thời điểm, khi đó ngươi liền hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vũ Minh cũng không biết Lạc Thuật Chi là từ đâu tìm đến như thế 1% năm chưa từng gặp thế cổ động, nhưng tử sĩ ưu điểm bắt đầu từ không hỏi nhiều. Lạc Thuật Chi từ Tĩnh Nam lúc liền phái tử sĩ đồ đồng ra cả nhà, đem đồng gia nhị huynh đệ xếp vào tại bên cạnh Tân Vương, vì tước bỏ thuộc địa bố cục tại 17 năm trước. Giờ phút này đương nhiên sẽ không đã quên Ô Đạt Mục. Giờ này khắc này, Vũ Minh cho rằng chính là thái tử lúc trước nói cơ hội. Quy Nhất Chân Nhân cùng Trần Kỳ Sa đang cùng Ô Đạt Mục chém giết, hắn không nhúng tay vào được, lại đợi bên trong phải chết ở nơi đó, vậy liền hết thể không tốt. Nếu là Ô Đạt Mục chết ở hai vị võ khôi thủ hạng, tất cả đều vui vẻ, từ đó Đại Ly không cần tiếp tục kiêng kỵ Thảo Nguyên. Không có Ô Đạt Mục, Thảo Nguyên căn bản vốn không giá trị nhất lên, một giáp cũng không đánh tiến vào con nội. Đối với Lạc Thuật Chi mà nói, chỉ cần có thể giết Ô Đạt Mục, chính là không gọi Tấn Vương cái này phiên cũng tốt. Bất quá Lạc Thuật Chi giá tâm cực lớn, hắn tất cả đều muốn, nhưng nếu là Ô Đạt Mục không chết, ngược lại sống tiếp được. Cơ hội duy nhất kia chỉ có thể là tại Ô Đạt Mục chạy trốn lúc. Vũ Minh xông vào căn phòng, một trưởng bỗ choáng chủ nhà, sau đó thẳng vào lầu 3, đứng ở cửa sổ, thuận khe hở ngắm nhìn vương phủ phương hướng. Mà tại Thà An trên đường, không ít thân mang áo trắng giang hồ khách chính tụ tập tìm kiếm. Đúng vậy, kiếm tông đệ tử, Vũ Minh một mực đợi đây là không tránh khỏi, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Nhưng Vũ Minh chỉ là nhìn mấy lần kiếm tông đệ tử liền rời ánh mắt, ngược lại tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm vương phủ. Vũ Minh bất nhớ rõ mình phụ mẫu là ai, chỉ biết từ hắn ký sự lên, liền tại còn nhà tập võ. Con nhà chính là Cảnh Chính Đế vị thứ nhất phu nhân, thần vương phi gia tộc, còn gia chủ chính là Còn Tuyết Sinh. Vũ Minh chính là còn nhà thợ nhỏ bồi dưỡng tử sĩ, hắn khi đó chức trách là bảo vệ còn nhà đại tiểu thư Tần Vương phi. Nhưng hắn không bảo trụ, Tần Vương phi vì bảo hộ tiên đế, gặp chuyện bỏ mình, sinh hạ hai đứa con trai, đại nhi tử chết ở Tĩnh Nan chi lao dịch, con thứ hai chính là Lạc Thuật Chi. Vũ Minh ưa thích vị kia còn nhà đại tiểu thư, bất quá làm tử sĩ, hắn kỳ thật không biết cái gì có thích hay không, hắn chỉ biết là nàng gặp chuyện, là hắn bảo hộ bất chu. Nàng chết rồi, nhưng nàng còn có con trai. Cái kia vì nàng, vô luận Lạc Thuật Chi đối với hắn truyền đạt cái gì mệnh lệnh, giết bao nhiêu người, hắn đều cam tâm tình nguyện. Giờ phút này chết thì chết vậy, nhưng ít ra trước khi chết, hắn muốn giết Ô Đạt Mục. Sau một lát, trong vương phủ tiếng đánh nhau ngừng, Ô Đạt Mục nhảy lên ra vương phủ, đi tây bên cạnh bỏ chạy. Vũ mắt sáng thần âm trầm, thế mà không chết. Quy Nhất Chân Nhân cùng Súng Khôi đều không làm gì được hắn. Thôi, có thể thăm dò ra hắn thực lực chân thật ước chừng tương đương bốn vị võ khôi cũng đáng được. Vũ Minh nhảy lên xô ra căn phòng, một vị Lạc Đàn Kiếm Tông đệ tử nghe tiếng xem ra, ánh mắt kinh ngạc, lại nhìn Vũ Minh thân bên trên quanh quẩn lấy mùi máu tươi cùng nướng cháy vị, đột nhiên một cước đem vị này Kiếm Tông đệ tử đá ra, ngã vào một tòa căn phòng liền nghiêng đầu một cái, ngất đi. Hắn phi thân mà đi, từ Kiếm Tông đệ tử bên hông gỡ xuống thùng thư, không chút do dự nhắm ngay bầu trời nhóm lửa. Lấy Vũ Minh thương thế, đã là ra không được thành, mà lấy hắn đối với Ô Đạt Mộ hiểu rõ, như chính mình nhóm lửa Kiếm Tông thùng thư, hắn không có khả năng không đến nhìn qua, không vì cái gì khác, liền vì giết mấy cái thiên phú không tồi Kiếm Tông đệ tử hắn cũng nguyện ý Ô Đạt Mộ đem khôi phục tiền triều, còn tại Cố Đô đem so với cái gì đều trọng yếu, trong mắt hắn căn bản không được phép thiên phú còn tốt trung nguyên võ giả. Nếu là Ô Đạt Mộ không tới, Vũ Minh cũng chỉ có thể tự nhận không may. Hắn chẳng thể nghĩ tới Tấn Vương lại là như thế hào hùng, đem Lạc Thuật Chi cùng Ô Đạt một kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhóm lửa thùng thư, Vũ Minh phi thân mà lên, xa xa nhìn lại, Ô Đạt một hướng nơi đây phi thân mà đến. Trong lòng hắn thư một hơi, không cửa sai thuận tiện. Nhung chó Huyên Tuyên nói cái gì nha? Lời còn chưa dứt, hơn 10 vị Kiếm Tông đệ tử liền phi thân mà đến, đem Vũ Minh bao bọc vây quanh, cầm trong tay binh khí, ánh mắt cực lạnh. Vũ rõ là người Trung Nguyên, nhưng bị chửi nhung chó liền bị mắng chửi đi. Hắn giang hai tay, ra hiệu chính mình không có để ý, miệng nói, ta có nhung tộc quân báo. Vũ Minh đã không có nhiều khí lực, muốn thật cùng những này Kiếm Tông đệ tử đánh, vậy hắn thỏa đáng trận chết ở chỗ này. Hắn không thể chết, hắn muốn hạ độc Ô Đạt Mục, hắn muốn vì tiểu thư cái cuối cùng nhi tử, thay hắn diệt trừ họa lớn trong lòng. Nghe thấy lời ấy, Kiếm Tông đệ tử quả thật không có trong lúc nhất thời động thủ, bọn hắn âm thanh lạnh lùng nói, chi tiết nói tới. Vũ Minh tâm ngọn nguồn bất đắc dĩ, hắn một cái hai mặt mà thám, lại không lánh binh đánh trận, muốn nói quân tình, kỳ thật biết đến cũng không nhiều. Nhưng vì bảo mệnh, Vũ Minh hoàn là làm ra một bộ cầu xin tha thứ bên trong lộ ra mấy phần chắc chắn bộ dáng, cùng những này Kiếm Tông đệ tử nói dối. Kiếm Tông đệ tử giờ phút này không có chủ sự đấy, trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được thật giả, liền đợi đến Mộ Ly Nhi nhìn thấy thùng thư, chạy đến chủ trì đại cục. Không bao lâu, Tô Thanh Khởi cùng Quan Vân Thư phi thân đến đây. Quan Vân Thư mắt thấy Vũ Minh đã bị chế phục, đáy mắt lập tức hiện hiện một vòng cực kỳ nồng nặc vẻ thất vọng. Cái này nung người đều bị bắt, nàng còn cầm ai phát tiết trong lòng cảm xúc. Nàng có chút kìm nén không được muốn đâm Vũ Minh một kiếm, lại sợ đem hắn đâm chết rồi, làm hại Tô Thanh Khởi thanh minh kiếm không tung tích, với lại Vũ nói rõ không biết được biết không ít tình báo, không thể tùy tiện giết. Càng nghĩ, Quan Vân Thư sắc mặt liền càng lạnh. Tô Thanh Khởi không Quan Vân Thư phức tạp như vậy tâm tư, mắt thấy Vũ Minh bị bắt, nàng dáng chống đỡ lên trong lòng mỏi mệt, đi lên phía trước, cũng không châm chọc khiêu khích, chỉ là bình tĩnh hỏi, "Ta Thanh Minh kiếm ở đâu?" Vũ Minh nhìn qua hai nữ, ánh mắt khẽ nhúc đích. Hai người này như thế nào xuất hiện ở Thái Nguyên? Tô Thanh Khởi ở chỗ này, cái kia Triệu Vô Miên có phải hay không cũng ở đây? Triệu Vô Miên giờ phút này đến quá nguyên tắc cái gì? Vũ Minh hữu mấy phần dự cảm bất tưởng, phàm là liên lụy đến Triệu Vô Miên, bọn hắn liền không có một sự kiện thành. Nếu không phải Triệu Vô Miên, lúc trước hắn tại Tần Phong trại giam giữ Lạc Hương Gói, đâu có nhiều chuyện như vậy. Hắn không hiểu rõ, từ khi hắn và Ô Đạt Mộc nhập vương phủ bị tạc về sau, tất cả tình thế phát triển hắn đều xem không hiểu, chỉ là hắn giờ phút này không dành quan tâm chuyện khác, ngoại trừ hạ độc Ô Đạt Mộc, hắn rốt cuộc không làm được bất cứ chuyện gì. Hắn liền trung thực mặt mày buông xuống, đắc, ta không sử dụng kiếm, muốn thanh minh vô dụng, liền hiến tặng cho quốc sư. Quốc sư rất thưởng thức Tô Tông Nho, mà thanh minh chính là hắn khi còn sống sử dụng bội kiếm, bởi vậy quốc sư liền đem thanh minh treo ở trong trướng cất giữ. Tô Thanh Khởi thở sâu thở ra một hơi, khuôn mặt nhỏ trầm xuống mấy phần, nàng giờ phút này ngoại trừ Triệu Vô Miên, cũng không tiếp tục muốn phản ứng bất cứ chuyện gì. Nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ một kiếm đem giá hỏa này cho đâm chết. Một người là tới giết Vũ Minh cho hả giận, một người là tới tìm chính mình cha ruột lưu lại di vật. Kết quả hai nữ đều không đạt thành mục đích, tâm tình đều đã là kém đến cực điểm. Khó tả bầu không khí quanh quẩn trong đó, trung quanh một chút Kiếm Tông đệ tử cảm giác có chút lưng phát lạnh, giữa mùa đông trên trán đổ mồ hôi. Cho đến tiếng vó ngựa vang vọng bên hai, từ bên đường bên ngoài chuyển đến, mấy người đều là ngưng thần đề phòng, nghiêng đầu nhìn lại, lại nhìn Mộ Ly Nhi cưỡi chiếu đêm ngọc sư tử, từ phố dài bên ngoài băng băng mà tới. Tô Thanh Khởi cùng Quan Vân Thư lông mày nhẹ chau lại, không hiểu rõ Mộ Ly Nhi đi ra ngoài một chuyến làm sao còn tìm con ngựa cưỡi tới. Cho đến khoảng cách lân cận, nhìn thấy ngồi ở mộ phía sau Ly Nhi Triệu Vô Miên, Tô Thanh Khởi lạnh băng thần sắc đầu tiên là sức sở, sau đó trên mặt mỏi mệt tâm trầm tựa như sơ tuyết tăng dã, hiện ra không nhẫn mại được kinh hỉ. Chính là đạm mạc như Quan Vân Thư, thần sắc cũng là chợt hòa hoãn, dưới khỏe miệng ý thức liền câu hạ. Trung quanh Kiếm Tông đệ tử lại là cảm giác bầu không khí giống như không khẩn trương như vậy, giữa mùa đông trên thân cũng không đổ mồ hôi, thật là chuyện lạ. Sao? làm sao có cái nam nhân ngồi ở mộ phía sau kiếm chủ? Uy, huynh đệ không muốn sống nữa. Đây chính là Tiểu Diêm Vương ngồi gần như vậy, nếu là đụng địa phương nào, nàng nhưng là sẽ rút kiếm chém người đấy. Vũ Minh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Triệu Vô Miên, đáy lòng lột bột một tiếng, lại là hắn. Tô Thanh Khởi cùng Quan Vân Thư có đầy mình nói không hết lời nói muốn nói với Triệu Vô Miên, có đầy mình không phải nói không thể, ngoại trừ Triệu Vô Miên, các nàng ai cũng không muốn kể ra. Muốn phi thân gặp nhau, đột nhiên một bóng người liền ngăn ở hai nữ cùng Triệu Vô Miên ở giữa, đứng phố dài, dáng người thẳng tắp, con mắt như diều hâu, khí chất nho nhã lại tản ra không giống bình thường tồn tại cảm. Mộ Ly Nhi đột nhiên kéo một phát dây cương, chiếu đêm ngọc sư móng trước thật cao nâng lên, vội vàng dừng lại. Tại phía trước 10 bước xa, Ô Đạt Mộc đứng ở màn tuyết bên trong, hắn máu me khắp người, lại tư thái tùy ý, mà tại Ô Đạt Mộc sau lưng căn phòng bên trên, mới là Tô Thanh Khởi Quan Vân Thư nhóm người. Hắn tựa như một đạo nơi hiểm yếu, vắt ngang tại mấy người ở giữa. Mộ Ly Nhi đáy mắt hiện hiện mấy phần kinh ngạc, nhìn vương phủ, tiếp theo đôi mắt đẹp lạnh xuống, không chút do dự tung người xuống ngựa ấn bên trên bên hông chu kiếm, tiếng nói cực lạnh lại dẫn mấy phần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ô Đạt Mộc, ngươi còn chưa có chết. Tô Thanh Khởi cùng Quan Vân Thư vội vàng dừng bước, vui mừng quá đôi thần sắc ngược lại âm tình bất định. Triệu Vô Miên ngồi ở trên ngựa hơi có vẻ gấp rút hô hấp, cùng bề thủ chân nhân chém giết một phen, hắn còn không có khôi phục. Hắn ngưng thần nhìn qua đứng ở trong tuyết Ô Đạt Mộc. Trước mắt cái này máu me khắp người nam nhân, chính là Lạc Thuật Chi Tâm tâm niệm tưởng niệm giết người. Ô Đạt Mộc hướng bốn phía liếc nhìn một chút, hai vị nguyên khôi, một vị đỉnh tiêm tông sư, còn có. Hắn đem ánh mắt băng tại trên thân Triệu Vô Miên. Giờ phút này tay cầm 200.000 đại quân ngươi. Ta lần này đến đây, bản ý chỉ là muốn thử thời vận, chưa từng nghĩ, trời phù hộ đại khôn. Ô Đạt Mộc trên mặt đủ cười, đợi giết người, lại bắt Tô Thanh Khởi, có phải hay không lại có thể để Tô tổng bổ dẫm lên vết xe đổ, độc thân xuất quan đâu? Lời này vừa nói ra, Quan Vân Thư cùng Tô Thanh Khởi lúc này sặc ken một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, khuôn mặt cực lạnh. Tô Thanh Khởi càng là ánh mắt ôm hận, nhớ tới chết thảm cha cùng ông ngoại, hốc mắt hơi có vẻ đỏ bừng. Mộ trước chán Ly Nhi chạy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, giờ phút này Ô Đạt Mộc mặc dù nhìn xem thê thảm vô cùng, nhưng nàng có thể cảm giác được Ô Đạt Mộc trong cơ thể cái kia cực kỳ kéo dài nội tức, hắn nếu muốn đem ở đây đám người chu sát hầu như không còn, vẫn là thành thạo điều luyện. Nên làm cái gì? Trận kia bạo tạc cùng súng khôi đều không thể giết Ô Đạt Mộc, mấy người bọn hắn cộng lại đều không đủ Ô Đạt Mộc đơn đấy, mà Ô Đạt Mộc cũng không phải cái gì kẻ ngu dốt, hắn ý đồ đến cũng nói vô cùng rõ ràng. Chính là vì giết Triệu Vô Miên, cầm Tô Thanh Khởi, dù Tô tổng bổ. Đỗ Nhi vừa mới cùng về thủ huyết chiến một trận, giờ phút này một thân thực lực không phát huy ra ba thành, cái này khắp giữa sân, mạnh nhất thả trạng thái hoàn hảo nhất người, chỉ có Mộ Ly Nhi cùng Quan Vân Thư. Cái kia Mộ Ly Nhi cùng Quan Vân Thư sẽ là Ô Đạt Mộc đối thủ sao? Không phải, chỉ cần chưa từng câu thông thiên địa chi tiểu, vậy liền không có khả năng chiến thắng võ khôi. Húng chi Ô Đạt Mộc đã là võ khôi trong cao thủ đỉnh, trước khi đến thậm chí còn dập đầu một viên có thể xưng lá bài tẩy đáng lược, nguyên bản một thành không đến thực lực đã khôi phục năm thành, thương thế càng là bởi vì nội công đặc tính mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khỏi hẳn. Mọi người tại đây cũng không biết Ô Đạt Mộc cụ thể trạng thái, nhưng bố này thực lực sai biệt, không cần nhiều lời cũng có thể cảm thụ rõ ràng. Ô Đạt Mộc đứng chắc tay, hắn bất động, ở đây liền không có bất luận kẻ nào dám động một cái, hắn không nói lời nào, ở đây cũng không ai dám chi một tiếng chọc tức, toàn trường chỉ có mọi người tại đây tiếng hít thở, bầu không khí bởi vậy cực kỳ cứng ngắc. Bầu trời rủ xuống tuyết mịn giờ phút này đều đọc lại mấy phần. Thực lực yếu nhất hơn 10 vị kiếm tông đệ tử, thậm chí liền ngay cả hô hấp đều không dám, khuôn mặt nghẹn thành màu tím, cũng không dám thở một cái. Ở mảnh này gần như ngưng cố không gian ở bên trong, Triệu Vô Miên tung người xuống ngựa, lên tiếng trước nhất, "Thảo Nguyên Quốc sư Ô Đạt Mộc, Tô tiểu thư cha cùng ông ngoại là người giết." Lời này vừa nói ra, đánh vỡ ngưng kết không khí, những cái kia sắp bị nín chết kiếm tông đệ tử cũng nhân cơ hội này, từng ngụm thở hổn hển. Ô Đạt Mộc hướng Triệu Vô Miên quăng tới ánh mắt, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Mộ Ly Nhi cùng trong lòng Tô Thanh Khởi hoảng hốt, lúc này ngươi nói lời gì? Triệu Vô Miên cũng là hành động bất đắc dĩ, Thương Hoa Nương Nương cũng không biết có hay không cùng Ô Đạt Mộc chính diện chém giết. Dù sao giờ phút này Ô Đạt Mộc đã vô sự, cái kia Thương Hoa Nương Nương hoặc là bị giết rồi, hoặc là chính là trốn ở một bên không tìm được cơ hội, dù sao là không thể trông cậy vào yêu nữ kia. Nhưng vừa rồi có đạo nhân ảnh bọt vào vương phủ, người kia không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên là Lạc Hướng Khói phái tới trợ giúp nữa, nhưng giờ phút này chỉ có thể gửi hy vọng ở Hứa, nhưng nhìn thấy kiếm tông tín hiệu, phát giác không đúng, phi thân chạy đến. Chỉ có thể kéo dài thời gian. Mộ Ly Nhi vô ý thức ngăn tại trước người Triệu Vô Miên, che kín Ô Đạt Mộc ánh mắt, nàng thần sắc không ngừng biến hóa, nghĩ đến chính mình kéo dài Ô Đạt Mộc một trận, có thể hay không để ngoan đồ cưới chiếu đêm ngọc sư tử đào tẩu. Hy vọng không phải rất lớn. Ô Đạt Mộc khinh công, nhưng so sánh chiếu đêm ngọc sư tử nhanh hơn nhiều. Ô Đạt Mộc trên dưới đánh giá Mộ Ly Nhi một chút, mỉm cười, dũng khí không sai, thực lực cũng rất tốt, ngươi khoảng cách câu thông thiên địa chi tiểu, chỉ sợ chỉ kém một phần lực đấy a. Nhìn Quốc Linh, mới 26 tuổi, nhớ ngày đó ta cảm ngộ thanh ảnh ngọc cáo đột phá lúc cũng mới 20 tuổi. Nhập ta đại khôn, đợi khôi phục tiền triều, phong ngươi vương các họ, như thế nào? 20 tuổi? Cái gì yêu nghiệt? Mộ Ly Nhi gương mặt xinh đẹp cực lạnh, cắn răng nói, 4 ngày trước, Trần Kỳ Sa đã ở trước mặt ta, bắt hắn đi ta lại bất lực, bây giờ, không thể nặng hơn nữa đạo vết xe đổ. Ô Đạt Mộc khẽ thở dài một cái, tốt cốt khí, chính là như thế, ta mới muốn chiêu hàng các ngươi. Chỉ là cái kia tiểu đạo sĩ nói không giả, mây tại thanh thiên nước tại bình u. Lời này, liền động sát tâm. Nhưng vào lúc này, Vũ Minh từ nóc nhà nhảy xuống, chợt đúng là đã suy yếu đến chân bước bất ổn, ngã tại trong tuyết, máu tươi văng khắp nơi, hấp dẫn ở đây tầm mắt mọi người. Vũ Minh một mực thờ ơ lạnh nhạt, chính là muốn đợi Ô Đạt Mục giết Triệu Vô Miên, giải quyết Lạc Thuật Chi tâm bụng hòa lớn, sau đó động thủ lần nữa. Nhưng hắn ý thức càng ngày càng nặng, trước mắt thậm chí đã thấy không rõ 3 mét bên ngoài đồ vật. Hắn giật mình, đã phải chết, hắn ngay cả mấy phút đồng hồ này đều đã đợi không được. Vũ Minh miễn cưỡng đứng người lên, hướng Ô Đạt Mục phương hướng đi đến, trong cửa tay áo, hàng ngọc cổ đã vận sức chờ phát động, trong miệng thì dùng hết khí lực mới có thể nói, "Nước, quốc sư, cứu, cứu ta." Ô Đạt Mục nghiêng đầu nhìn về phía hắn, đôi lông mày nhẹ trao lại xuống, "Vũ Minh, nguyên lai ngươi còn chưa có chết." Hắn chắp tay hướng Vũ Minh đi đến, chợt có chút đưa tay, trong nháy mắt xuyên qua ngực của hắn, máu tươi văng khắp nơi. Vũ Minh con ngươi trừng lớn, sững sờ ở tại chỗ. Ô Đạt Mục đột nhiên rút tay ra, tại Vũ Minh trước ngực lưu một vết động, thản nhiên nói, "Lạc Thuật Chi muốn thăm dò ta, ta lại làm sao không muốn cho mượn này giết Trung Nguyên Võ Khôi? Lại làm sao không muốn chiêu hàng Tần Vương? Ngươi liền không có nghĩ tới ta vì sao hết lần này tới lần khác mang ngươi đến Thái Nguyên?" Vũ Minh phủ phù một tiếng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, huyết dịch nhuộm đỏ dưới thân đất tuyết. Cái kia giấu ở trong lòng bàn tay, dù bao vải bao lấy hàn ngọc cổ cũng lăn ra, rơi vào trong tuyết, hắn ánh mắt kinh dị, chết không nhắm mắt. Ô Đạt Mục lấy ống tay áo gói lên hàn ngọc cổ, dò xét một chút, cười nhạt một tiếng, "Hàn ngọc cổ, ta Đại Khôn trong năm chế thành đồ chơi, ta khi quốc sư lúc đã từng gặp qua, cầm thứ này đối phó ta, ngây thơ. Bất quá dùng để đối phó ngươi." Đang khi nói chuyện, Ô Đạt Mục chợt đưa tay, cái kia đụng vào da thịt liền có thể dung nhập nhân thể độc hoàn trong nháy mắt hướng Mộ Ly Nhi kích xạ mà đi. Giờ phút này trì hoãn không được, mắt thấy chiêu hàng không thành, tự nhiên muốn động thủ mở giết, chẳng lẽ lại còn muốn tiếp tục nói chuyện phiếm. Bất quá hắn dùng hàn ngọc cổ, rõ ràng là muốn tiết kiệm mấy phần khí lực, cũng liền chứng minh Ô Đạt Mục cho dù ăn vào đang ăn dược, trạng thái cũng không được khá lắm. Trung quy là người, không phải là cái gì giết không chết yêu quái. Ô Đạt Mục đống nhiên xuất thủ, lệnh ở đây tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Ngoại trừ một mực yên lặng quan sát Triệu Vô Miên, hắn liền đứng ở mộ bên cạnh Ly Nhi, mắt thấy độc hoàn hướng Mộ Ly Nhi kích xạ mà đi, lúc này điều động lại là công ty, nắm chặt Mộ Ly Nhi tay nhỏ đưa nàng hướng về sau kéo một phát, đưa tay liền tiếp được cái kia hàn ngọc cổ. Hàn ngọc cổ tiếp xúc đến Triệu Vô Miên lòng bàn tay, trong nháy mắt liền tan rã không thấy, độc tính thuận Triệu Vô Miên cánh tay tại không đến thời gian một hơi thở lan tràn toàn thân. Hàn ngọc cổ đối với Triệu Vô Miên mà nói, cũng là lao bằng hữu, đều làm tiên thiên vạn độc thể vật liệu ăn vào rồi, hắn tự nhiên không sợ. Cái đồ chơi này nghe dọa người, ngay cả võ khôi đều có thể giết, nhưng rõ ràng giết không được Triệu Vô Miên. Nhưng Triệu Vô Miên hay là thân thể đột nhiên run lên, ánh mắt hiện hiện mấy phần kinh ngạc, là lạ. Cái này đích xác là hàn ngọc cổ, nhưng là lạ, không phải hắn là lạ, lại là Hồng Ti là lạ. Điều động lại là Hồng Ti cùng thân chúng hàn ngọc cổ, cả hai đồng thời phát sinh, để Triệu Vô Miên cảm nhận được một cỗ bản năng cảm giác quen thuộc. Hắn lúc trước đoạt lại là Hồng Ti ra kinh chạy trốn, cũng là tình cảnh như vậy, cỗ này cảm giác quen thuộc. Ô Đạt Mục chợt xuất hiện ở trước người Triệu Vô Miên, ánh mắt ấm lãnh, hắn không biết trên thân Triệu Vô Miên xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này tự nhiên không có lưu tình tất yếu, tự nhiên cũng sẽ không ngồi xem Triệu Vô Miên chúng hàn ngọc cổ hậu thân bên trên có biến hóa gì. Hắn một trường vô ra, Triệu Vô Miên gần như là bản năng cùng hắn chạm nhau một trường. Ô Đạt Mục một trường này bổ xuống, Triệu Vô Miên muốn nên bạo thể mà chết, cho Ô Đạt Mục thuận thế chụp chết Mộ Ly Nhi, nhưng trên thực tế, một trường xuống dưới, Triệu Vô Miên cũng hoàn toàn chính xác phun một búng máu, nhưng lại không chết. Vì sao? Ô Đạt Mục ăn vào đan dược, một thân thực lực đã khôi phục năm thành, một trường xuống dưới Triệu Vô Miên đâu có đường sống. Đúng lúc này, Ô Đạt Mục giật mình phát giác, trạng thái của mình đúng là lại trở về chưa từng ăn vào đan dược thời khắc, thậm chí, hắn đã không rõ ràng chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, tại sao lại xuất thủ với Triệu Vô Miên. Hắn không có cái này một đoạn thời gian ngắn ký ức. Mại Lạc Hồng Thi, quay lại phương pháp. Ô Đạt Mục kiến thức cỡ nào rộng lớn, không đa nghi niệm nhất chuyển hắn liền bắt được nơi mấu chốt. Trần Kỳ Sa lưu lại bút ký từng nói, Mại Lạc Hồng Thi bản chất chính là lúc chi đạo cũng nếu là lúc, vậy liền lẽ ra có đi qua hiện tại cùng tương lai phân chia, mà Mại Lạc Hồng Thi hướng về sau thôi diễn, rõ ràng chỉ đứng cái tương lai cái kia đi qua cùng hiện tại đâu. Hiện tại không biết, nhưng đi qua tầng này chức năng, Triệu Vô Miên đoạt Mại Lạc Hồng Thi trốn đi thời khắc, đi qua thực chiến lịch luyện, thêm nữa thiên phú cùng bất khí, rõ ràng là nắm giữ Ô Đạt Mục trong miệng quay lại. Triệu Vô Miên tỉnh lại sau giấc ngủ, tự cho là chính mình xuyên qua thế này, kỳ thật sự thật chưa chắc là như thế. Sớm vào 20 năm trước, hắn liền đã tới cái này thế đạo. Nhưng thân chúng hàn ngọc cổ, càng là chịu vết thương chí mạng, hắn liền lúc sắp chết, dùng Mại Lạc Hồng Ti quay lại phương pháp muốn đem hàn ngọc cổ cùng thương thế cùng nhau quay lại đến khỏe mạnh thời điểm, nhưng có lẽ là không thuần thủ, có lẽ là gặp cái gì ngoài ý muốn, lại có lẽ là ký ức, võ công, thương thế quay lại lúc, cũng không phải là đồng bộ phát sinh. Bởi vậy hắn mới không có cái này 20 năm trước ký ức. Bởi vậy hắn có thể từ trong tuyết leo ra. Trên thực tế, chỉ là Mại Lạc Hồng Ti đem hắn từ cách cái chết chỉ kém một hơi quay lại trở thành trọng thương, nhưng không chết được trình độ. Cho nên hắn thức tỉnh lúc, mới có thể cho là mình sống lại một đời, mới có thể cho là mình là hồn xuyên mà đến. Triệu Vô Miên, từ đầu đến cuối đều là Triệu Vô Miên. Đây là hắn bản ngã. Ý niệm tới đây, Triệu Vô Miên chỉ cảm thấy trong cơ thể một đạo huyễn hoặc khó hiểu quan ải giống như vào đồng tuyết động nộ xuân mà tan, tự nhiên mà vậy đem đột phá. Thiên nhân hợp nhất. Ta thức bản ngã, tâm ta ở đây, ta linh mang theo, gì luận lúc, gì luận ngoại vận. Này thiên địa chi đạo vậy, chính là thiên nhân hợp nhất. Mỗi người đạt thiên nhân hợp nhất phương pháp đều có sự sai biệt rất nhỏ, quan ải tự nhiên cũng khác biệt. Nhưng đối với Triệu Vô Miên mà nói, bản ngã chính là hắn quan hải. Bởi vì không chứng bản ngã, vậy hắn chính là không chọn vẹn hắn ngay cả mình cũng không biết mình là ai, có tài đức gì thiên nhân hợp nhất. Chỉ là thiên nhân hợp nhất khoảng cách cầu thông thiên địa chi tiểu, kỳ thật còn có một bước khoảng cách, vì sao? bởi vì Triệu Vô Miên cũng không phải là dựa vào cảm ngộ chín chuông lấy chứng đại đạo. Hắn chứng đấy là mình. Cảm ngộ chín chuông, mặc dù có thể đến chín chuông chi đạo, nhưng này không phải là của mình nói. Đã không phải mình, cái kia lẽ ra có tác dụng phụ, lẽ ra trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đây chính là về thủ lão đạo, tình nguyện không câu thông thiên địa chi tiểu, khi 10 năm võ khôi phía dưới đệ nhất nhân, cũng không muốn cảm ngộ chín chuông căn bản nguyên nhân. Liền tương đương với cảm ngộ chín chuông câu thông thiên địa chi tiểu, chính là đi đường tắt, còn lại võ giả chỉ cần tông sư thiên địa chi tiểu. Mà Triệu Vô Miên đến chứng bản ngã, cước đạp thực địa, từng bước một đến, ngược lại muốn chậm một chút, hắn trước tiên cần phải đạt thiên nhân hợp nhất, lại hướng bên trên đột phá mới có thể câu thông thiên địa chi tiểu, cũng chính là tông sư thiên nhân hợp nhất thiên địa chi tiểu. Trống rỗng nhiều hơn người khác một cái kẹt tại ở giữa cấp bậc, sẽ có cỡ nào chỗ tốt. Hắn hạn mức cao nhất, chính là trong truyền thuyết, tập hợp đủ 9 chuông liền có thể vũ hóa phi thăng tiên nhân. Triệu Vô Miên không biết, hắn giờ phút này căn bản không dành cân nhắc những vật này. Ô Đạt Mục cho dù bị quay lại trở thành lúc ấy trọng thương, thực lực chưa tới một thành trạng thái, mà hắn lại lâm trận đột phá, nhưng giờ phút này tiếp Ô Đạt Mục một trưởng cũng là miệng phun máu tươi, kém chút bị một cái tát trục chết. Mà phía sau Triệu Vô Miên, Mộ Ly Nhi thủ mị khuôn mặt hơi sững sờ, tiếp theo giận tím mặt, toàn thân khí tức đột nhiên biến đổi. Đồng dạng tiến khuy tiên người hợp nhất. Tấu chương xong.